Chương 9204. Chém. Chương 9204. Chém. Bổn tọa không tin. Huyết Nha Lang rung động, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nó cả người máu loang dòng nước chảy, khí huyết điên cuồng cháy, bộc phát ra vô biên khủng bố ma khí, rồi sau đó như sóng triều vậy, hung hăng hướng Diệp Thần Phù Quỷ Mẫu xào bơm vào đi. Nó không tin tà, muốn lợi dụng tự thân hào hùng ma khí, đem mâu ổ căng bể. Nhưng Diệp Thần cái này phù quỷ mẫu xảo, còn thật như hắc động vực sâu vậy, có thể nuốt phệ thiên vạn vật, vĩnh viễn không điền đầy. Huyết Nha Lang buộc phát ra nhiều ít ma khí, Diệp Thần liền hấp thu nhiều ít. Kinh khủng như vậy hấp thu, liền cả Khâu Vân và Lạc Thanh Ly cũng thấy được ra. Một màn này hình ảnh, chân thực quá ngoại hạng chút. Coi như là tiên đế, hấp thu như thế nhiều ma khí, cũng chỉ có bạo thể bỏ mạng kết quả. Nhưng Diệp Thần, nhưng là hồn nhiên vô sự hình dáng. Không có ai biết, Diệp Thần đang hấp thu những ma khí kia sau đó, trực tiếp dẫn dắt nhập mình luân hồi huyết mạch bên trong, đi nửa đêm mệnh tinh bơm vào đi. Nửa đêm mệnh tinh, lấy đêm mâu gió tiếng nói vang đặt tên, là Diệp Thần viên thứ 3 mệnh tinh. Bởi vì là nửa đêm, cho nên muốn thức tỉnh viên này mệnh tinh mà nói, cần số lớn ma khí bơm vào. Diệp Thần mộ ổ, hấp thu được ma khí sau đó, toàn bộ bơm vào đến nửa đêm mệnh tinh bên trong không gian, hy vọng có thể thắp sáng ngôi sao này. Bất quá, đủ để đem tiên đế cũng căng bể ma khí, bơm vào đến nửa đêm mệnh tinh không gian sau đó, nhưng là châu đất xuống biển, không có mang tới chút nào dị tượng chập chờn. Viên kia nửa đêm mệnh tinh, vẫn là vô cùng yên lặng hình dáng, không có một chút muốn bị thắp sáng dấu hiệu. Luân hồi mệnh tinh thức tỉnh, thật đúng là khó khăn à. Xem ra ta muốn thức tỉnh nửa đêm mệnh tinh mà nói, còn phải chiếm đoạt càng nhiều hơn ma khí, càng nhiều hơn năng lượng. Diệp Thần liếm môi một cái, ánh mắt nhìn về phía Huyết Nha Lang, trong lòng suy nghĩ, nếu như trực tiếp cầm Huyết Nha Lang cắn nuốt, có lẽ có cơ hội thắp sáng nửa đêm mệnh tinh. Mới vừa vẫn là hung tàn ác liệt Huyết Nha Lang, ở tiếp xúc tới Diệp Thần thâm độc ánh mắt sau đó, cả người lại có thể run lập cập, trong tròng mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Luân hồi chi chủ, ngươi cái này người điên, ngươi là ma quỷ. Huyết Nha Lang phát ra vô cùng sợ hãi thanh âm, nó cháy khí huyết, bộc phát ra vô cùng ma khí, nhưng vậy không điền đầy Diệp Thần sao huyệt, chính nó ngược lại sắp bị echo. Nó tự nhiên không biết, những ma khí kia, thật ra thì đều bị Diệp Thần dẫn dắt nhập nửa đêm mệnh tinh thế giới bên trong. Cái này phù quỷ mẫu xảo, thật đúng là lá ta đo thân chế tạo thần thông à. Diệp Thần liếm môi cười một tiếng, cảm thấy đặc biệt thoải mái cùng hài lòng. Mâu ổ hấp thu ma khí, có thể trực tiếp dẫn dắt nhập Diệp Thần mệnh tinh bên trong. Có mâu ổ hỗ trợ hấp thu, Diệp Thần không cần trực diện ma khí đánh vào, thân thể sẽ không phải chịu một bị thương, đơn giản là vô địch. Hắn cũng không thể không xúc động, mình vận khí thực sự quá tốt. Nếu như không phải là hắn nắm trong tay phù quỷ mẫu xảo, ngày hôm nay đối mặt Huyết Nha Lang mà nói, hắn khẳng định sẽ đặc biệt chật vật. Huyết Nha Lang bộc phát ra bàng bạc ma huy, có thể so với tử thần, cũng không phải là Diệp Thần có thể ung dung chống lại. Phù quỷ yêu ma, hạ xuống thế gian, giết hại thiên địa, đi. Diệp Thần một tiếng quát mắng, bóp một cái pháp quyết, trực tiếp từ mâu ổ bên trong, triệu hoán ra tất cả phù quỷ. Những cái kia phù quỷ, bề ngoài như vặn vẹo yêu ma, cả người hiện đầy mãi mãi phù văn, giống như tới từ địa ngục sát thần, một hạ xuống xuất hiện, lập tức xách ma khí hội tụ đao kiếm, hung hăng hướng Huyết Nha Lang tích giết đi. Mới vừa Huyết Nha Lang uy mãnh vô cùng, Diệp Thần không cách nào chính diện tranh phong. Nhưng hôm nay, Huyết Nha Lang hơi thở tiêu hao rất nhiều, đã dần dần rơi vào yếu ớt, nhưng là Diệp Thần phản kích thời điểm. Tất cả phù quỷ như vô tình giết hại tử thần, ùn ùn kéo đến hướng Huyết Nha Lang chém tới, một màn này hình ảnh cực kỳ nguy nga. Lạc Thanh Ly, Tạ Khâu Vân, còn có toàn trường lĩnh phủ thiên cung, Tà phù thần điện các võ giả cũng xem được nán lại, không dám tin tưởng mình ánh mắt, rung động thật sâu Diệp Thần mạnh mẽ. Phải biết, Huyết Nha Lang nhưng mà đuôi thú à, là đủ để nghiền ép thực tế tồn tại, uy thế vô cùng cường hãn. Nhưng hiện tại, Huyết Nha Lang nhưng muốn gặp phải Diệp Thần giết ngược. Diệp Thần thực lực, đơn giản là vô địch, khủng bố, thật ngông cuồng mãnh. Người điên. Huyết Nha Lang giống to, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể giết được nó. Vô số đầu phù quỷ, ma ảnh luân vũ, sát khí gào thét, lại mang Vĩnh Phù Thiên Cung địa mạch lực lượng, hung hãn vô cùng, nhanh chóng đạp chết đến Huyết Nha Lang trước mặt ở Vĩnh Phù Thiên Cung bên trong, Diệp Thần có địa mạch gia trì, bộc phát ra phù quỷ mẫu xảo, uy lực cũng là hung hãn dị thường. Huống chi, ở thế giới hiện thật bên trong, Huyết Nha Lang thực lực cuối cùng là được hạn chế, hôm nay đối mặt Diệp Thần kinh thiên thủ đoạn, vô số phù quỷ đã chết, cho dù là nó, cũng có chút để không chịu nổi. Phốc xích, phốc xích. Tất cả phù quỷ đạp chết đi lên, trong tay ma khí đao kiếm, điên cuồng chém tích. Nhất thời để cho được Huyết Nha Lang cả người vết thương chồng chết, không thiếu vết thương sâu thấy tới xương, da lông tung tóe, máu tươi chảy như dòng nước. Luân hồi chi chủ, là bổn tọa khinh thường ngươi, sau này gặp lại. Huyết Nha Lang khuôn mặt dữ tợn, hung tợn nhìn chòng chọc Diệp Thần một mắt, thân thể hóa thành một món hắc khí, chạy tứ tán đi, nhưng cũng không dám tái chiến tiếp. Diệp Thần thấy Huyết Nha Lang chạy trốn, không hề đuổi theo. Có thể đem Huyết Nha Lang tạm thời đánh lui, hắn tâm lý đã là đặc biệt thỏa mãn. Loại cấp bậc này đối thú, đuổi giết cũng không dùng, lấy hiện giai đoạn Diệp Thần thực lực, còn chưa đủ để chu diệt đối thú, cho dù tên này bị thế giới hiện thật áp chế phần lớn thực lực. Nhưng hắn đã dò ngó hôm nay cơ hội, biết Huyết Nha Lang cùng Đà Đế Cổ Thần giao dịch. Huyết Nha Lang lần này tập sát hắn, bỏ mặc thành bại, Đà Đế Cổ Thần đều phải thả nó tự do. Nói cách khác, hôm nay Huyết Nha Lang là thân tự do, sẽ không lại là Đà Đế Cổ Thần cống hiến. Diệp Thần đánh bại nó, ngang hàng là chặt đứt Đà Đế Cổ Thần một cái cánh tay phải cánh tay trái. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trưởng 9205. Cá chép thiên phủ. Chương 9205, cá chép thiên phủ. Dĩ nhiên, lần tranh đấu này, Diệp Thần coi như là cùng Huyết Nha Lang kết làm lương tử, sau này đi đến không không thời không nói, có thể sẽ gặp phải đối phương trả thù. Ở không không lúc nào không bên trong, Huyết Nha Lang thực lực có thể sẽ không lại bị cái gì hạn chế, tất nhiên là đặc biệt đáng sợ tồn tại. Nhưng Diệp Thần không hề lo lắng, bởi vì hắn nếu như có phi thăng không không thực lực, coi như là đối mặt đối thú cũng sẽ không có chút nào sợ. Trọng yếu hơn chính là không không lúc nào không có hắn hộ đạo giả, Nhâm Phi Phàm. Cũng không biết hôm nay Nhâm tiền bối thực lực như thế nào. Kết thúc chiến đấu, toàn trường tất cả người đều là dùng vô cùng rung động cùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Thần. Tả Khâu Vân thật sâu khen ngợi, luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên mạnh mẽ và khí vận vô địch. Tuy nói lần chiến đấu này Diệp Thần có thể đánh bại Huyết Nha Lang, là mượn Vĩnh Phủ Thiền Cung địa mạch ưu thế, cũng không tính hoàn toàn dựa vào mình, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần nơi biểu dương ra kinh thiên chiến lực, vẫn là làm người ta vô cùng rung động. Diệp Thần ca ca, ngươi liền đôi thú cũng có thể đánh bại, thật có thể nói là thiên hạ vô song, thế giới hiện thật còn có ai có thể cùng ngươi so sánh? Lạc Thanh Ly ánh mắt mê ly, trong tròng mắt tràn đầy sùng bái vui mừng thần thái, hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Diệp Thần ở huyện trong động kết hợp, nàng trong lòng lại là không hối hận cùng kích động. Thậm chí, nàng muốn tiến hơn một bước, ở thực tế cũng phải cùng Diệp Thần chung một chỗ. May mắn thôi, hắn ở thế giới hiện thật bị áp chế quá nhiều thực lực, nếu là ở không không lúc nào không, một hơi thở ta cũng không chống nổi. Diệp Thần cười khổ một tí, cảm giác thân thể có chút bị móc sạch, xem ra phải mau sớm đi huyết môn, đem hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xào nắm giữ. Có lẽ chỉ có chân chính nắm giữ, mới có thể thi triển hắn toàn bộ lực lượng, hơn nữa cũng sẽ không có lớn như vậy tác dụng phụ. Sau đó, hắn liền đem rất nhiều phù quỷ, lần nữa thu hồi mẫu ổ bên trong, lại đem điều này tràn đầy quỷ bí hơi thở, phủ đầy sền sệt hắc ám chất lỏng quỷ dị xào huyệt, thu vào. Nhìn vậy phù quỷ mẫu xào, bất kể là Tả Khâu Vân, vẫn là Lạc Thanh Ly, vẫn là Vĩnh Phủ Thiền Cung rất nhiều các cường giả, trong mắt đều lộ ra một chút kinh quý vẻ. Nếu như cái này thế gian thật tồn tại cái gì ngục mà nói, vậy phù quỷ mẫu xảo chính là tối tăm nhất địa ngục, có thể cho gọi ra các loại phù quỷ yêu ma. Ma Diệp Thần chính là chấn áp cùng chấp trưởng địa ngục xảo huyệt người. Luân hồi chi chủ, ngươi phù quỷ mẫu xảo thần thông cường hãn như vậy, thậm chí có thể đánh bại Huyết Nha Lang, có lẽ ngươi hẳn mau sớm đi chuyến huyết môn, đem hoàn toàn nắm giữ, sau đó còn có thể đi thử một chút chấp trưởng cá chép thiên phủ. Tả Khâu Vân nói. Cá chép thiên phủ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ bắt được một chút thật lớn thánh khiết hơi thở. Tả Khâu Vân nói, đúng vậy, cá chép thiên phủ là truyền thuyết bên trong quang thần thiên tôn bổn mệnh pháp bảo, là thế gian vô thượng quang thần tổ khí. Chúng ta phủ văn thánh địa lúc ban đầu thờ phượng cũng không phải là thủy thần mà là quang thần. Quang thần thiên tôn chết sau đó, hắn cá chép thiên phủ giao cho chúng ta phủ văn thánh địa trông coi. Thế nhưng cá chép thiên phủ thần thánh quang minh hơi thở quá mức mênh mông cùng nóng rực, so mặt trời còn muốn nóng rực. Ta phủ văn thánh địa bên trong không người có thể chấp trưởng cá chép thiên phủ, bất kỳ muốn chấp trưởng người cũng sẽ bị vô tận quang minh lực xuyên qua bốc hơi thành cấp xám. Vậy cá chép thiên phủ tản ra quang minh huyền lực, thậm chí vạ lây ta phủ văn thánh địa không thiếu cao thủ, hại được bọn họ sống sờ sờ bị vô thượng trói lọi, đốt thành cho bụi. Ta phủ văn thánh địa đối vậy cá chép thiên phủ oán khí cực lớn, cuối cùng thậm chí buông tha đối quang thần tín ngưỡng, đổi tin thủy thần thiên tôn. Luân hồi chi chủ, ngươi phủ quỷ mẫu xảo tu vi cường hãn như vậy, có lẽ ngươi có thể chấp trưởng cá chép thiên phủ, hoàn thành khoáng cổ không có sự nghiệp. Ở nhắc tới cá chép thiên phủ thời điểm, Tả Khâu Vân giọng bên trong thật yêu xen lẫn, tâm trạng phức tạp. Diệp Thần hỏi, phù quỷ mẫu xảo và cá chép thiên phủ có liên hệ gì sao? Tả Khâu Vân nói, cá chép thiên phủ quang minh hơi thở quá mức vĩ đại mênh mông, người bình thường muốn chấp trưởng cực kỳ khó khăn, ta phủ văn thánh địa bên trong hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay cho tới bây giờ không người có thể chấp trưởng qua. Nhưng là ta phủ văn thánh địa ba nhà thế lực, Vĩnh Phủ Thiên Cung, Tả Phủ Thần Điện, Tiên Phủ Nữ Giáo triều đại nắm giữ trí tôn, bọn họ khổ tâm công nghệ, nghĩ tới một cái giải quyết phương pháp, đó chính là lợi dụng phù quỷ mẫu xảo lực lượng. Phù quỷ mẫu xảo là bóng tối tượng trưng, hàm chứa kinh khủng hắc ám ma khí, là một cái bóng tối xảo huyệt. Cái này cái xảo huyệt vậy có thể dùng để làm đồ đựng chứa cá chép thiên phủ. Ở cựu thần thời đại lưu lại tổ khí bên trong, cá chép thiên phủ là cường đại nhất tồn tại, ai có thể chấp trưởng mà nói, ai là có thể tái hiện quang thần thiên tôn đỉnh cấp thời điểm huy hoàng. Tả Khâu Vân giọng bên trong mang vẻ kích động, muốn để cho Diệp Thần lợi dụng phù quỷ mẫu xảo chứa cá chép thiên phủ, từ đó chấp trưởng cái này kiện tổ khí, đặt thành tuyệt thế thành tựu. Cựu thần lưu lại rất nhiều tổ khí pháp bảo bên trong, cá chép thiên phủ chính là lợi hại nhất tồn tại, là quang thần thiên tôn quyền bính tượng trưng. Quang thần thiên tôn tột cùng nhất thời điểm, thậm chí thiếu chút nữa trở thành chư thần chí tôn, chỉ là bởi vì hắn tu luyện thanh liên đúc thánh pháp thất bại, đưa đến bị cản trở, mới mất đi tranh đoạt chí tôn có thể. Quang thần thiên tôn có thể tranh đoạt chí tôn, cũng phải bởi vì hắn là nguyên thiên đế đã từng là người làm, đã từng nguyên thiên đế chỉ điểm. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có cá chép thiên phủ, đó là vô cùng cường đại pháp bảo, đại biểu quang minh trình độ cao nhất. Cá chép thiên phủ mạnh mẽ, cường đại đến liền phủ văn thánh địa ba thế lực lớn, hao phí hàng tỷ thế kỷ nguyên thời gian, cũng không thể nắm trong tay luyện hóa. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh chủ trưởng 9206. Người thua. Chương 9206, người thua. Vậy cá chép thiên phủ ở địa phương nào? Ở Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong sao? Diệp Thần vậy là hứng thú, hỏi. Hắn mơ hồ tới giữa, bắt được thiên cơ, cái này cá chép thiên phủ, sau lưng không chỉ là có ánh sáng thần thiên tôn nhân quả, thậm chí có thể hàm chứa nguyên thiên đế đầu mối. Tả Khâu Vân lắc lắc đầu nói, không, cá chép thiên phủ, ở không không lúc nào không, chân chính phủ văn thánh trong ruộng. Chúng ta địa phương này, chỉ là chưa từng không lúc nào không rớt xuống một miếng nhỏ khu vực, cũng không thể coi là chân chính thánh địa. Chân chính thánh địa, so với nơi này muốn khổng lồ rất nhiều, cá chép thiên phủ vậy phong ấn ở địa mạch bên trong, coi như là một cái khoai lang phòng tay, người trong thánh địa cũng không có thể luyện hóa, nhưng vậy bỏ không được bước, liền một mực phong ấn. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, cá chép thiên phủ, nếu là ở không không lúc nào không, ta thì như thế nào có thể chấp trưởng? Hắn cũng biết, thiên ngoại thiên nơi này phủ văn thánh địa, cũng không phải chân chính phủ văn thánh địa. Chân chính phủ văn thánh địa, ở không không lúc nào không. Thiên ngoại thiên nơi này phủ văn thánh địa, là bởi vì là vạn kiếm thần tinh rơi xuống, bị cắt kim loại rớt xuống. Trong truyền thuyết cá chép thiên phủ, tự nhiên vậy không ở nơi này, mà là ở không không thời không thánh địa trụ sở chính. Tả Khâu Vân nói, ta có thể bố trí nghi thức, câu thông ta Vĩnh Phủ Thiên Cung trụ sở chính, cầu bọn họ mở cửa phong ấn, để cho ngươi tự mình tiếp xúc cá chép thiên phủ. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thực lực, liền có thể mượn phù quỷ mẫu xào là đồ đựng, khống chế cá chép thiên phủ, tái hiện quang thần thiên tôn huy hoàng của ngày xưa, vậy thuận tiện thay ta phủ văn thánh địa, giải quyết một cái thiên cổ vấn đề khó khăn. Cá chép thiên phủ đối phủ văn thánh địa mà nói, thật sự là một cái khoai lang phòng tay, vứt cũng không phải, chấp trưởng cũng không thể. Nếu như Diệp Thần có thể chấp trưởng cá chép thiên phủ mà nói, vậy dĩ nhiên là giải quyết phủ văn thánh địa phiền não, Vĩnh Phủ Thiên Cung, Tà Phủ Thần Điện, Tiên Phủ Nữ Giáo ba nhà thế lực đều có thể đem hắn phụng là chỗ thượng khách. Diệp Thần khẽ cau mày, cái này cá chép thiên phủ, hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, phủ văn thánh địa đều không người có thể nắm trong tay, có thể tưởng tượng được, chấp trưởng có gian nan dường nào. Hắn muốn khống chế, vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mượn dùng phù quỷ mẫu xào hắc ám lực lượng, đi chứa cá chép thiên phủ cái loại này thần quang minh khí, cuối cùng chỉ là một ý nghĩ, rốt cuộc chân thực hiệu quả như thế nào, còn không người biết. Ta cân nhắc một chút. Diệp Thần nói. Tả Khâu Vân nói, luân hồi chi chủ, bố trí nghi thức cần thời gian rất dài, ta trước vì ngươi câu thông Vĩnh Phủ Thiên Cung trụ sở chính, ngươi nếu có ý, vẫn có thể thử một chút đi tiếp xúc cá chép thiên phủ. Diệp Thần, ừ, một tiếng, nói, cũng tốt, nhưng việc cần kíp, ta vẫn là muốn lấy trước được vạn kiếm thần tinh. Diệp Thần cũng không có quên, mình chuyến này mục đích. Cá chép thiên phủ đối hắn mà nói, vẫn có chút hư không mở mịt. Hắn hiện tại muốn nhất chính là vạn kiếm thần tinh, chỉ phải lấy được vạn kiếm thần tinh, hắn liền có thể mượn vạn kiếm thần tinh kiếm khí chém bể trong cơ thể không gian mảnh vỡ, để cho thân thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí là chấp trưởng thái vũ huyết mạch lực lượng. Lạc Thanh Ly mặt mày hớn hở cười nói, Tả Khâu trưởng lão, Diệp Thần ca ca như thế lợi hại, muốn đến vậy tiên phủ nữ giáo nữ ma đầu, vậy không phải là địch thủ của hắn. Ngươi mau phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư đi ra ngoài, kêu người nữ kia ma đầu ngoan ngoãn đầu hàng, cầm vạn kiếm thần tinh giao ra, nếu không Diệp Thần ca ca đích thân tới nàng tiên phủ nữ giáo, nàng chỉ có bị tiêu diệt kết quả. Diệp Thần mới vừa đánh bại huyết nha lang, nơi biểu dương ra sức chiến đấu, đơn giản là bá đạo vô địch. Dõi mắt toàn bộ này địa giới phủ văn thánh địa, đã không người có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là tiên phủ nữ giáo vị kia giáo chủ, cũng không khả năng đối kháng. Bàn về phù quỷ mẫu xảo tu vi, cho dù Diệp Thần còn có một phần chia không nắm giữ, nhưng ở thế giới hiện thật đã so người bất kỳ đều cường hắn hơn. Phù quỷ mẫu xảo, truyền thuyết là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra thần thông, mà Diệp Thần gặp qua tinh không đạo thư, còn có cái thế giới kia một chút bí ẩn. Hắn nắm giữ phù quỷ mẫu xảo, lực lượng cũng phải so người ngoài lợi hại rất nhiều. Tả Khâu Vân nói, "Ùm, Thủy Thần Thiên Tôn, tiểu nhân lập tức phát tin đi tiên phủ nữ giáo." Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là tiên phủ nữ giáo chịu cúi đầu, ngoan ngoãn giao ra vạn kiếm thần tinh, vậy cũng được bớt đi hắn rất nhiều nhiều phiền toái. Lập tức, Tả Khâu Vân liền viết một phong thư, phát đi tiên phủ nữ giáo, lặng lẽ đợi hồi âm. Lúc này, ngoại giới, bất kể là thiên ngoại thiên thế giới, vẫn là thái thượng thế giới, thậm chí là không không lúc nào không, đều là một phiến sợ hãi. Diệp Thần đánh bại huyết nha lang, chuyện này đã xúc động thiên cơ, kinh động thiên địa đại thế, càn khôn khí lưu, bị vô số người cảm giác được. Tất cả người cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần vậy phù quỷ mẫu xảo, vậy cổ hắc ám quỷ bí, tràn đầy kinh khủng hơi thở. Trong vạn cơ thần điện, Vũ Hoàng cổ đế biết huyết nha lang đánh bại, nhất thời rung động, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thằng nhóc này, liền hai đuôi cũng có thể đánh bại, cho dù hai đuôi thực lực bị hạn chế phần lớn, nhưng ở thế giới hiện thật hẳn đủ nghiền ép vậy tiểu tử mới đúng, không thể nào. Vũ Hoàng cổ đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó hiểu cảm thấy thân thể có chút lạnh cả người, thật giống như mình cả người, thân sắc liên quan thần hồn, đều phải bị Diệp Thần phù quỷ mẫu xào cắn nuốt hết vậy, gánh triền núi lông mang điều điều dơ lên. Tuy nói ở Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, Diệp Thần lấy được địa mạch trợ lực, nhưng bất kể như thế nào, có thể bằng sức một mình đánh bại hai đuôi, vẫn là quá mức kinh sợ điểm, làm người ta không dám tin tưởng. Không không lúc nào không bên trong, Đa Đế cổ thần cảm giác được một màn này, tại chỗ liền hụt máu. Hai đuôi lại đánh bại, điều này sao có thể? Đa Đế cổ thần tái nhợt người chết mặt, lúc này hiện ra tầng tầng thi ban, cực kỳ dữ tợn. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm, chương 9207. Ước định. Chương 9207, ước định. Hắn nguyên bản dự liệu chính là hai đuôi tập sát Diệp Thần, coi như không thể giết chết, chí ít cũng có thể đem trọng thương. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể không chút tổn hao nào, thậm chí hai đuôi bị bại chạy trốn. Hắn cùng hai đuôi có ước định, bỏ mặc chiến quả như thế nào, hắn cũng rất nhiều hai đuôi tự do. Hôm nay hai đuôi thần thú huyết nha lang cũng không biết chạy đi nơi nào, lại cũng sẽ không trở lại Đà Đế Thiên Tông. Đà Đế cổ thần năm đó hao phí vô số tâm huyết mới tìm hồi hai đuôi, hôm nay mất đi, lại không có thể đối Diệp Thần tạo thành tổn thương chút nào, hắn là tức được trực tiếp hộc máu, khó mà chịu đựng to lớn như vậy tổn thất. Luân hồi chi chủ khí vận lại bàng bạc như vậy, cái này thế giới hiện thật còn có ai có thể áp chế hắn? Đà Đế cổ thần thật sâu nổi giận, lại là sợ hãi, tạm thời tới giữa, bàng hoàng vô sách. Bàng hoàng bên trong, hắn nghĩ tới một người đảm nhiệm thiên nữ. Diệp Thần cùng đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến sắp tới, có thể chung kết luân hồi người, rất có thể chính là trời nữ. Thôi, ở đó trận quyết chiến bắt đầu trước, bất kỳ đối kháng luân hồi thủ đoạn đều là phi công, vẫn là cùng quyết chiến kết quả đi ra nói sau. Đà Đế cổ thần ánh mắt che lấp, cũng biết không không thời không lực lượng, hạ xuống đến thế giới hiện thật sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, muốn táng diệt luân hồi, cơ hồ không thể nào. Hôm nay, hắn suy tính đến duy nhất phá cuộc có thể chính là trời nữ. Thiên nữ cùng Diệp Thần quyết chiến, đây tuyệt đối là lòng trời lở đất, sẽ đối với tương lai thế cục sinh ra khó mà dự liệu ảnh hưởng. Ở đó trận quyết chiến không có đến trước, người ngoài táng diệt luân hồi cử động cũng chỉ là phí công thôi. Lập tức, Đà Đế cổ thần truyền ra ý chí, mệnh lệnh Đà Đế Thiên Tông người thu liễm hơi thở, tạm thời dừng lại hết thể nhằm vào luân hồi kế hoạch. Thậm chí, hắn còn mệnh lệnh Hắc Huyết Ma Tôn đem nhận được đại lượng nguyên ngọc toàn bộ trả lại cho Phượng Hoàng nhất mạch, buông tha đối Diệp Thần đuổi giết, bởi vì căn bản không dùng. Liền hai đuôi đều không cách nào áp chế Diệp Thần, Diệp Thần khí vận cùng thực lực, chân thực quá kinh khủng, âm mưu ám sát thủ đoạn thì sẽ không có dùng. Một ngày thời gian sau, Thiên Ngoại Thiên, Phù Văn Thánh Địa, Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, Tả Khâu Vân đang bố trí nghi thức, câu thông Vĩnh Phủ Thiên Cung trụ sở chính, hy vọng có thể để cho Diệp Thần tiếp xúc tới cá chép thiên phù. Dĩ nhiên, so với cá chép thiên phù và hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xảo, hiện tại Diệp Thần quan tâm hơn là Vạn Kiếm Thần Tinh. Ngày hôm qua Tả Khâu Vân đã hướng tiên phủ nữ giáo bên kia phát đi phi kiếm truyền thư, yêu cầu các nàng đầu hàng, giao ra Vạn Kiếm Thần Tinh. Ngày hôm nay, tiên phủ nữ giáo bên kia phát tới thơ hồi âm. Chỉ bất quá, bọn hắn thơ hồi âm có chút đặc biệt, lại có thể phát tới một cái đồng hồ cắt chạy. Cái này đồng hồ cắt chạy, tinh xảo huyền đẹp như tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ cắt chạy bên trong, chấm kim quang như đom đóm vậy trôi dạt, cấu trúc thành từng cái chữ viết. Những kim quang chữ viết này tạo thành một bài thơ hồi âm. Hồi nội dung bức thư cũng không có nói có chịu hay không giao ra Vạn Kiếm Thần Tinh, chỉ nói một chuyện đó chính là, ngày hôm qua có một cô gái hạ xuống đến tiên phủ nữ giáo, đem giáo chủ giết chết, mình tiếp quản tiên phủ nữ giáo. Cô gái này không có tên chữ, nàng tên chữ liền chính nàng đều quên, bởi vì nàng tồn tại năm tháng chân thực quá mức rất xưa đến liền chính nàng cũng quên có bao nhiêu xa vời. Nàng chỉ nhớ đã mài mòn quá nhiều, nàng chỉ nhớ nàng từ mới bắt đầu ngay tại đuổi theo thời gian bí ẩn năm tháng bí mật. Nàng có một cái trong ảo tưởng huyết mạch, thực tế cũng không tồn tại, vậy cái huyết mạch chỉ là nàng ảo tưởng cùng nguyện vọng tiêu chủ quan huyết mạch. Nàng không có tên chữ, chỉ có một cái biệt hiệu đều đồng hồ cắt chạy, là thời gian mất đi tượng trưng. Nàng hôm nay thân phận là Tử Thần Giáo đoàn đệ tam tịch hộ pháp, biệt hiệu đồng hồ cắt chạy. Cái này xa lậu thiếu nữ nơi tồn tại năm tháng so với Tử Thần Giáo đoàn còn muốn xa xôi, ở Tử Thần Giáo đoàn còn không ra đời, Thiết Khải Chí Tôn cùng ma nữ cũng còn chưa có xuất thế, thậm chí liền cựu thần cũng không tồn tại thời điểm, xa lậu thiếu nữ cũng đã tồn tại, không người biết nàng lai lịch, thậm chí liền chính nàng đều quên. Nàng tồn tại năm tháng quá rất xưa, nàng trí nhớ mài mòn quá lớn, thực lực vậy đang không ngừng mài mòn đến cuối cùng, nàng yếu ớt được lợi hại, không cách nào lại một mình sống được, chỉ có thể gia nhập Tử Thần Giáo đoàn, thành ma nữ thuộc hạ. Ma nữ đối cái này thuộc hạ, lúc ban đầu tràn đầy tò mò, thậm chí còn có một chút kính sợ. Nhưng sau đó, nàng phát hiện xa lậu thiếu nữ mài mòn tích lũy, chân thực quá nghiêm trọng, hơn nữa thực lực cũng không có khả năng khôi phục, liền dần dần thay đổi thái độ, chỉ cầm nàng làm người làm sai khiến. Xa lậu thiếu nữ cũng không ngại, ở vô hạn 5 tháng mài mòn hạ, lòng nàng cảnh tựa hồ đã chết lặng, ma nữ kêu nàng làm gì, nàng thì làm cái đó. Hiện tại, ma nữ kêu nàng hạ xuống, phải đối phó Diệp Thần, đoạt lại kinh cức vương tọa. Ngày hôm qua, xa lậu thiếu nữ hạ xuống đến tiên phủ nữ giáo, giết chết như cũ giáo chủ, mình chấp trưởng toàn bộ giáo phái. Nàng vốn là muốn trực tiếp phát động tấn công, từ Diệp Thần trong tay đoạt lại kinh cức vương tọa. Nhưng, Diệp Thần đánh bại huyết nha lang, động trời giết hại chập chờn, để cho được xa lậu thiếu nữ chết lặng nội tâm, vậy hoàn toàn dao động. Nàng cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ, thật muốn quyết chiến, nàng tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ, dẫu sao có thực tế phép tắc hạn chế, nàng dưới mắt chỉ có thể phát huy không không lúc nào không 10% cũng hoặc là một phần vạn lực lượng thôi. Hiện tại, xa lậu thiếu nữ phát tới thơ hồi âm, nàng cũng không có nói phải đóng ra Vạn Kiếm Thần Tinh, chỉ nói muốn mời Diệp Thần đến tiên phủ nữ giáo lãnh địa tụ họp một chút. Ma nữ lại có thể phái người xuống, muốn đoạt lại kinh cức vương tọa. Diệp Thần nhìn trước mắt đồng hồ cắt chạy, bên trong nổi lơ lửng chấm kim quang chữ viết, sắc mặt nhất thời biến đổi, tất cả thiên cơ cũng dòm nó thấy. Đồng hồ cắt chạy hộ pháp, Tử Thần Giáo đoàn hạng thứ 3 tồn tại. Nàng giết người nữ kia ma đầu. Tả Khâu Vân nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn tự nhiên nghe qua Tử Thần đồng hồ cắt chạy danh hiệu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Tử Thần Giáo đoàn vị kia cao cao tại thượng đồng hồ cắt chạy hộ pháp, lại có thể hạ xuống đến chỗ này, thậm chí tiêu diệt tiên phủ nữ giáo giáo chủ. Tiên phủ nữ giáo giáo chủ, ở Tả Khâu Vân trong lòng, có thể nói là một tôn nữ ma đầu, cực kỳ cứng hãn, năm đó giết chết Vĩnh Phủ Thiên Cung công chủ, cướp đi Vạn Kiếm Thần Tinh, lại là luyện thành phù quỷ mẫu sao tồn tại, thực lực rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ như vậy tồn tại, một tiếng không hử, cũng đã bị vậy xa lậu thiếu nữ giết chết. Vị kia xa lậu thiếu nữ thực lực, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Bất quá, đáng sợ như vậy xa lậu thiếu nữ, cũng không dám cùng Diệp Thần chính diện khai chiến, muốn mời Diệp Thần đi tiên phủ nữ giáo, hơi có điểm thương lượng ý Diệp Thần chân mày nhíu, suy tính muốn không nên đi qua. Lạc Thanh Ly nói, "Diệp Thần ca ca, ngươi muốn không nên đi qua." Diệp Thần trầm ngâm, suy tính thiên cơ, cũng không nhìn thấy cái gì cạm bẫy vòng bộ dấu hiệu. Vị tia xa lậu thiếu nữ, hiển nhiên cũng không dự định bố trí cái gì cạm bẫy, bởi vì căn bản không dùng đến Diệp Thần cảnh giới này, giống vậy cạm bẫy thủ đoạn, hắn một mắt là có thể khám phá, biết trước các hùng, trước thời hạn rất xem kỹ, người khác mưu hại không được hắn. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 9208. Ngươi có thể ngăn được ta sao? Chương 9208, ngươi có thể ngăn được ta sao? Hiện tại Diệp Thần có thể khẳng định, vị tia xa lậu thiếu nữ là thật muốn đàm phán thương lượng. Ha ha, đi qua trò chuyện một chút cũng không sao. Ta đây muốn xem, người trong truyền thuyết kia đồng hồ cắt chạy, muốn cùng ta thương lượng chút gì? Diệp Thần quyết định chủ ý, vậy quyết định đi xem. Dẫu sao Vạn Kiếm Thần Tinh, ngay tại tiên phủ nữ giáo linh trong ruộng, đối phương không chịu giao ra, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi qua một chuyến. Lập tức, Diệp Thần triệu tập người, mang theo Vĩnh Phủ Thiên Cung rất nhiều cường giả, còn có Lạc Thanh Ly, ào ào hướng tiên phủ nữ giáo lãnh địa đi tới. Tuy nói hẳn không có vòng bộ, nhưng cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Còn như Tả Khâu Vân, thì đóng giữ ở Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, vừa tiếp tục chuẩn bị nghi thức, câu thông không không lúc nào không, là Diệp Thần tương lai tiếp xúc cá chép thiên phủ làm chuẩn bị. Diệp Thần cùng Lạc Thanh Ly mang người đi tới tiên phủ nữ giáo. Tiên phủ nữ giáo bên này sớm cảm giác được tiên cơ chập chờn, trước thời hạn phái người ra nên tiếp. Hai bên đường núi đều là từng cái cô gái xinh đẹp ở tiên phủ nữ giáo bên trong, chỉ có nữ đệ tử. Diệp Thần thấy những cái kia nữ đệ tử, người người mang sợ hãi thần sắc thương cảm, lại có vẻ sợ hãi. Cái này cổ sợ hãi cũng không phải là sợ hãi Diệp Thần, mà là sợ hãi vị kia Sa Lậu thiếu nữ. Sa Lậu thiếu nữ Chu Diệt bọn hắn giáo chủ, trong lòng bọn hắn cao cao tại thượng chí tôn giáo chủ, ở Sa Lậu thiếu nữ dưới quyền, bất quá là một con kiến hôi, tiện tay liền bị nghiền chết. Phần này giết hại mang tới đánh bảo, là hết sức hắn to lớn, cho nên ở tiên phủ nữ giáo bên trong, tất cả giáo chúng đều là mang vẻ sợ hãi. Diệp Thần bước vào tiên phủ nữ giáo sơn môn, nhất để cho hắn rung động, là tiên phủ nữ giáo sơn môn bên trong, đứng sừng sững một viên to lớn thạch cầu. Viên kia thạch cầu, gồ ghề, hiện đầy hố vân thạch, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, đường kính không biết có nhiều ít vạn trượng, thật là không phải trần thế vật, mà là bầu trời sao. Cùng viên này to lớn thạch cầu so sánh, tiên phủ nữ giáo vậy còn coi là nguy nga sơn môn, rất nhiều núi cao rừng rậm đều được vô cùng nhỏ bé tồn tại, người cũng bị tôn lên được vô cùng nhỏ bé, so con kiến hôi còn không bằng. Diệp Thần biết, viên kia to lớn thạch cầu chính là trong truyền thuyết vạn kiếm thần tinh. Hôm nay vạn kiếm thần tinh, linh khí ám đạm, cho nên phơi bày một viên thạch cầu tư thái, chỉ cần khôi phục linh khí, là có thể lần nữa toát ra vô tận chói lọi, vô tận kiếm khí, đủ để giết phá thiên địa. Luân hồi chi chủ, cung nên đại giá. Lúc này, trong hư không truyền tới một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm, như huyễn trong ngọc bụi mù, nếu như năm tháng cắt chảy. Trong hư không, lau một cái đạm nhã nhang đồn đại là tới, rồi sau đó liền thấy một cô gái, người mặc thuần màu sắc quần áo, xích hai chân, trong con ngươi mang mãi mãi đạm mạc vẻ, tựa như khám phá thời gian năm tháng bể dâu, chậm rãi nổi lên, trung quanh thần quang lượn lờ, sau lưng mơ hồ có đồng hồ cắt chảy đồ đằng hiện hóa. Thiếu nữ ngắm nhìn Diệp Thần, cũng chỉ là nhìn Diệp Thần một người, tựa như người ngoài đều là không khí, liền lạc thanh ly cái này thủy thần, nàng cũng không coi vào đâu. Vị cô nương này, ta hẳn xưng hô như thế nào ngươi? Diệp Thần đạm như vậy cười một tiếng, nhìn cô gái này, nói: "Ta tên chữ, ta đã quên mất, ngươi có thể kêu ta đồng hồ cắt chảy." Thiếu nữ thanh âm không thích không bi, nàng chính là Tử Thần giáo đoàn đệ tam tịch hộ pháp, cũng là ma nữ nhất là ỷ vào dưới quyền, đồng hồ cắt chảy. Diệp Thần nhìn Sa Lậu thiếu nữ sau lưng, tòa kia thần bí đồng hồ cắt chảy đồ đằng, liền cảm thấy từng cơn mênh mông thời gian pháp tắc chập chờn. Cái này Sa Lậu thiếu nữ, đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, khẳng định không thua với Diệp Thần, thậm chí muốn thắng được. Bất quá, Diệp Thần cũng không sợ. Trừ thời gian pháp tắc thủ đoạn bên ngoài, hắn còn có rất nhiều thần thông võ đạo, nếu quả thật đánh, hắn có to lớn lòng tin, có thể thắng được, đánh nát đồng hồ cắt chảy. Đồng hồ cắt chảy cô nương, ngươi muốn hồi kinh cức vương tọa? Diệp Thần cười một tiếng hỏi. Không sai, kinh cức vương tọa vốn chính là ta Tử Thần giáo đoàn đồ, ngươi cũng hẳn vật quy nguyên chủ. Sa Lậu thiếu nữ ngắm nhìn Diệp Thần, tuy thúc giục hắn trả lại, nhưng ánh mắt vẫn là không thích không bi, một bộ đạm mạc bình tĩnh hình dáng. Nếu như ta không cho đâu, ngươi muốn động thủ tới cấp sao? Diệp Thần cười nói. Sa Lậu thiếu nữ lắc đầu một cái, nói, không, ở thế giới hiện thật, ta không đánh lại ngươi. Ta hy vọng chúng ta có thể thương lượng một tí, ta cầm vạn kiếm thần tinh cho ngươi, ngươi cầm kinh cức vương tọa trả cho ta, ta xong trở về hướng ma nữ đại nhân giao nộp. Lúc đầu Sa Lậu thiếu nữ kêu Diệp Thần tới nơi này, chính là muốn cùng hắn thương lượng, dùng vạn kiếm thần tinh đổi hồi kinh cức vương tọa. Diệp Thần nghe Sa Lậu thiếu nữ mà nói, không khỏi được vui vẻ cười to, nói, vạn kiếm thần tinh vốn là Lôi Thần Thiên tôn đồ, cũng không phải là ngươi đồ, ngươi còn không tư cách cầm tới giao dịch. Sa Lậu thiếu nữ lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ, nói những thứ vô dụng này, dù sao hôm nay vạn kiếm thần tinh ở ta trong tay, ngươi muốn nói liền lấy kinh cức vương tọa để đổi đi, chỉ cần ngươi chịu đổi, ta có thể giúp ngươi luyện hóa viên này thần tinh. Diệp Thần ánh mắt run lên, để lộ ra một chút lãnh ý, nói, nếu như viên này vạn kiếm thần tinh ta muốn trực tiếp mang đi đâu, ngươi có thể ngăn được ta sao? Lời nói này rơi xuống, ở Diệp Thần sau lưng, tất cả vĩnh phủ thiên cung các cường giả đồng loạt rút ra đao kiếm, sử dụng pháp bảo, Lạc Thanh Ly vậy thả ra chúc phúc, một bộ kiếm bạt nô trương hình dáng. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn động thủ cướp đoạt vạn kiếm thần tinh. Ngôi sao này vốn là không thuộc về tiên phủ nữ giáo, càng không thuộc về Sa Lậu thiếu nữ. Sa Lậu thiếu nữ muốn cầm tới giao dịch, là cầm Diệp Thần làm kẻ ngu, Diệp Thần làm sao có thể đáp ứng? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 9209. Kiếm đạo cửa. Chương 9209, kiếm đạo cửa. Thấy Diệp Thần nơi này trận doanh, kiếm bạt nô trương hình dáng, tiên phủ nữ giáo bên này cũng là toàn bộ khẩn trương, tất cả đệ tử sử dụng binh khí pháp bảo, ấn đường có một cái đồng hồ cắt chạy đồ đằng hiện hiện ra. Xem bọn hắn hình dáng, hiển nhiên đều bị Sa Lậu thiếu nữ khống chế, linh hồn đều bị chồng đóng giấu, chỉ có thể tuyệt đối phục tòng Sa Lậu thiếu nữ mệnh lệnh. Sa Lậu thiếu nữ nhưng lắc đầu một cái, thở dài nói, luân hồi chi chủ, ta chẳng muốn cùng ngươi đánh. Diệp Thần nói, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, ngươi cầm vạn kiếm thần tinh cho ta là được. Thật ra thì Diệp Thần cũng không muốn cùng hôm nay thực lực hạn chế quá nhiều Sa Lậu thiếu nữ khai chiến, bởi vì hắn còn không muốn giết chết đối phương. Cất giữ Sa Lậu thiếu nữ tánh mạng, có thể đảm bảo tích trữ ma nữ trận doanh thực lực, chống lại Thiên Khải Chí Tôn. Như vậy thứ nhất, Tử Thần giáo đoàn sẽ lâm vào lâu bền nội chiến, đây đối với Diệp Thần có lợi. Nhưng nếu như Sa Lậu thiếu nữ chết, ma nữ trận doanh thế lực suy giảm, bị Thiên Khải Chí Tôn tóm đâu, đó cũng không phải là chuyện tốt. Một khi Thiên Khải Chí Tôn, một nhà độc quyền, khẳng định sẽ tìm Diệp Thần tính sổ, không tiếc giá phải trả đoạt lại kinh cức vương toạn. Sa Lậu thiếu nữ nói, ta cho ngươi không dùng, ngươi không thể nào nắm trong tay ngôi sao này. Thiếu nữ quay đầu, nhìn viên kia to lớn rung động thiên vũ thạch cầu. Viên này vạn kiếm thần tinh, là kiếm thiên đế hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh, ngưng tụ ra vĩ đại tinh thần, phía trên có ba đạo khảo nghiệm, đều là kiếm thiên đế lưu lại. Chỉ có thông qua vậy ba đạo khảo nghiệm, mới có thể chân chính nắm trong tay vạn kiếm thần tinh. Cho dù là năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, vì thông qua cái này ba đạo khảo nghiệm, vậy hao tốn không thiếu tâm huyết. Mà ngày hôm qua bị ta giết chết tiên phủ giáo chủ, nàng thậm chí liền một đạo khảo nghiệm cũng làm khó dễ. Luân hồi chi chủ, ngươi tu vi, nói cho cùng chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, muốn thông qua kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, cầm kinh cực vương tọa trả cho ta, ta có thể giúp ngươi xông qua vậy ba đạo khảo nghiệm, giúp ngươi nắm trong tay vạn kiếm thần tinh. Sa Lậu thiếu nữ mở ra điều kiện, chỉ cần Diệp Thần trả lại kinh cực vương tọa, nàng nguyện ý trợ giúp Diệp Thần xông qua kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, chấp trưởng vạn kiếm thần tinh. Còn có ba đạo khảo nghiệm. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn xem vạn kiếm thần tinh, vừa quay đầu nhìn xem Lạc Thanh Ly. Lạc Thanh Ly gật đầu nói, đúng vậy, ở vạn kiếm thần tinh thượng mặt, đúng là có kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, đều là vô cùng chật vật tồn tại. Nhưng Diệp Thần ca ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thông qua, không cần người bất kỳ trợ giúp. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Thanh Ly cũng là nắm chặt quả đấm nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Thần. Nàng tin tưởng Diệp Thần thực lực, cho dù là kiếm thiên đế lưu lại khảo nghiệm, Diệp Thần cũng có thể qua cửa. Sa Lậu thiếu nữ nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi, chính ngươi một mình qua cửa, nếu có thể xông qua kiếm thiên đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, ta có thể để cho ngươi cầm vạn kiếm thần tinh mang đi. Nhưng nếu như ngươi không xông qua, ngươi phải cầm kinh cực vương tọa trả cho ta. Viên này vạn kiếm thần tinh, ngươi cũng không thể lại mang đi. Diệp Thần nghe được Sa Lậu thiếu nữ xách lên đánh cuộc, ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng suy tính. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc là phải đáp ứng, vẫn là cưỡng ép ra tay cắt đoạn. Sa Lậu thiếu nữ nói, đây là ta danh giới cuối cùng, nếu như ngươi còn không chịu, vậy chúng ta cũng chỉ có sống chết gặp nhau, ngươi giết ta, tự nhiên có thể cướp đi vạn kiếm thần tinh. Dứt lời, Sa Lậu thiếu nữ bước ra một bước, cả người linh khí tách thả ra, các loại thời gian pháp tắc lưu chuyển, gần đây lạnh lùng đạm yên tính thanh âm, lúc này vậy để lộ ra lăng lệ chi ý. Diệp Thần thấy thiếu nữ như vậy ác liệt tư thái, hơi nhún vai một cái, nói, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta đây muốn xem, vậy ba đạo khảo nghiệm có thể hay không làm khó ta. So sánh với cùng Sa Lậu thiếu nữ quyết chiến, khiêu chiến kiếm thiên đế lưu lại khảo nghiệm, rõ ràng ung dung hơn được hơn. Dẫu sao, cái này Sa Lậu thiếu nữ là Tử Thần giáo đoàn đệ tam tịch hộ pháp, thực lực cực kỳ cường hãn. Diệp Thần coi như có thể chiến thắng nàng, chỉ sợ cũng phải bỏ ra giá không nhỏ. Sa Lậu thiếu nữ gật đầu nói, được, ngươi nếu là qua cửa thất bại, vậy thì phải đem kinh cực vương tọa trả cho ta. Diệp Thần nói, không thành vấn đề. Diệp Thần nếu đáp ứng đánh cuộc, tự nhiên vậy đón nhận Sa Lậu thiếu nữ điều kiện. Nếu như hắn thật thua, hắn sẽ giao ra kinh cực vương tọa. Nhưng hắn tin tưởng, mình có thể thắng. Lập tức, ở vô số đạo ánh mắt tập trung hạ, Diệp Thần phi thân bước lên vạn kiếm thần tinh. Làm Diệp Thần bước chân, vừa bước lên vạn kiếm thần tinh, viên này ám đạm to lớn thạch cầu, nhất thời toát ra một chút thần quang, tựa như cổ xưa thiên cơ bị xúc động, hiện hóa ra đến từ mãi mãi khí tượng ở vạn kiếm thần tinh thượng mặt, nổi lên thiên địa cự môn, mênh mông rừng rậm, vĩ đại tinh không vân. Vân khí tượng, từng kia lưu quang chuyển động, để cho được u tối thạch cầu xuất hiện một chút sức sống. Diệp Thần ca ca, nhất định phải thắng à? Lạc Thanh Ly nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn Diệp Thần bóng người. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo mọi người cũng là ngắm nhìn Diệp Thần. Sa Lậu thiếu nữ ánh mắt khôi phục vắng lặng, lại là một bộ không thích không bi hình dáng, chờ Diệp Thần qua cửa. Diệp Thần bước lên vạn kiếm thần tinh sau đó, thiên cơ kích động, khí lưu xoay tròn, từng luồng thần quang ở hắn trước mắt bung ra, mưa gió xen lẫn tới giữa, một miếng to lớn môn hộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mãi mãi thiên cơ, đầu ánh đến Diệp Thần đầu góc bên trong. Hắn lập tức cũng biết, đạo thứ nhất khảo nghiệm nội dung chính là phá vỡ cánh cửa này hộ. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng kiếm đạo, kiếm khai thiên môn. Đây chính là kiếm thiên đế khảo nghiệm, cần muốn khiêu chiến người có cực mạnh kiếm đạo thành tựu mới có thể phá ra cửa này môn hộ, đạt được công nhận của hắn, tiến tới chấp trưởng vạn kiếm thần tinh. Diệp Thần dòm nó gặp cổ xưa hình ảnh, thậm chí thấy được năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, tư thái lãnh đạo, một kiếm tích mở thiên môn vĩ đại khí tượng. Năm đó Lôi Thần Thiên Tôn đang khiêu chiến kiếm thiên đế khảo nghiệm thời điểm, cũng đã là thiên đế chủ thần. Nàng muốn kiếm khai thiên môn, không hề mệnh khó khăn. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cái này kiếm khai thiên môn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, cũng không do dự quá nhiều, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm, cho đòi dẫn chín tầng trời thần lôi, quần quận lôi quang ở vạn kiếm thần tinh thượng nổ tung, tinh cầu bề mặt trái đất lên tới chỗ toát ra màu tím điện mang, vô số sấm sét uy quang mênh mông mãnh liệt. Vạn kiếm thần tinh ra, Lạc Thanh Ly, Sa Lậu thiếu nữ, còn có rất nhiều các võ giả, thấy Diệp Thần như vậy hung mãnh kiếm thế, đều là âm thầm bội phục. Lấy Diệp Thần thiên huyền cảnh tầng thứ 6 thực lực, có thể bộc phát ra như thế hung mãnh kiếm thế, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Phịch. Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng ra, mang lôi đỉnh vô tận uy quang kiếm thế, hung hăng chém ở trên trời trên cửa mặt. Nhưng, ra dự liệu, thiên môn không nhúc nhích tí nào, cho dù nhận chịu vô tận sấm sét kiếm quang, vẫn không có một chút dao động dấu hiệu, càng không có bị phá ra cùng với hủy diệt dấu vết. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 9210. Tim khảo nghiệm. Chương 9210, tim khảo nghiệm. Lại có thể như vậy vững chắc. Diệp Thần trong mắt co rút một cái, không nghĩ tới cái này phiến thiên môn lại có thể khó như vậy chẳng phá. Hắn chém xuống một kiếm đi, thiên môn không những không nhúc nhích đồng đường, ngược lại chuyển tới phản chấn, để cho được cổ tay hắn từng cơn tê dại. Kiếm thiên đế lưu lại khảo nghiệm, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần thu liễm lại khinh thị chi tâm, nghiêm túc suy tư. Liên tiên phủ nữ giáo giáo chủ đều không có thể thông qua hải thứ nhất khảo nghiệm, cái này kiếm khai thiên môn độ khó tuyệt đối muốn so với Diệp Thần tưởng tượng khó khăn rất nhiều, đơn thuần dựa vào nhiều lực nói có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Trảm thiên cửu kiếm. Diệp Thần ra lại một kiếm, lần này vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, đem trảm thiên cửu kiếm bùng nổ đến mức tận cùng, như muốn chạm phá bầu trời vậy, kiếm khí tàn phá cùng anh. Vậy anh. Vậy phiến thiên môn ở Diệp Thần kinh thiên luân hồi kiếm khí đánh xuống, kịch liệt chấn động đứng lên, thoáng nứt ra một cái khe cửa, có thần bí ánh sáng tràn đầy tràn ra. Nhưng cái này cái khe cửa ở nứt ra sau đó lại nhanh chóng khép lại đi xuống, hết thể khôi phục nguyên dạng. Quả nhiên, Diệp Thần dựa vào nhiều lực một kiếm, tuy dung chuyển thiên môn, nhưng như cũng không có thể hoàn toàn phá vỡ. Luân hồi chi chủ, nên sẽ không ngươi liền hải thứ nhất cũng làm khó dễ chứ? Sa Lậu thiếu nữ thấy vậy, đạm đạm cười lên. Nếu quả thật không được, ngươi lập tức giao ra kinh cực vương tọa, ta còn có thể lại trợ giúp ngươi, xông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm. Diệp Thần cười cười nói, không cần, chính là một cánh cửa hộ, còn không làm khó được ta. Tuy nói man lực vô dụng, nhưng Diệp Thần còn có rất nhiều thần thông biến hóa thủ đoạn. Thời gian kiếm, năm tháng mài mòn, mãi mãi thê lương, phá. Diệp Thần không nói nhảm, ra lại một kiếm. Một kiếm này, nhưng không còn là dã man giết hại kiếm, mà là một chuôi trắng xóa, tràn đầy thời gian pháp tắc bí ẩn, tràn đầy năm tháng đại lộ hơi thở kiếm, thời gian kiếm. Trên người hắn trụ quang huyết mạch, kịch liệt bốc cháy, thời gian pháp tắc năng lượng thả ra, hội tụ thành thời gian kiếm, mang năm tháng ăn mòn, kiếm khí như nước lũ vậy đi về trước cuộn sạch đi. Trong trần thế đáng sợ nhất, chính là thời gian, là năm tháng. Thời gian uy lực, đủ để cho biển cả biến thành tăng điện, để cho vũ trụ tinh không lâm vào là hiệu quản phế tích. Thời gian năm tháng, nhất là giết người. Cho dù là thiên đế chủ thần, đối mặt vô cùng vô tận thời gian, nếu như không chuyên cần đạo tâm mà nói, cũng có bị ăn mòn hư hại nguy hiểm. Diệp Thần trụ quang huyết mạch cháy dưới, thời gian kiếm thần mang cách thả ra, long trời lở đất. Thiên địa cũng thất sắc, ngoại giới bầu trời đổi được một mảnh tối đạm, tựa như bị năm tháng bể dâu bao phủ. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo rất nhiều các võ giả, cảm nhận được cái này cổ thời gian pháp tắc khủng bố chập chờn, đều là sợ hãi ở vô số đạo sợ hãi trong ánh mắt, Diệp Thần thời gian kiếm hung hăng đánh vào vậy phiến thiên môn bên trên. Thẻ xem kỹ, thiên môn bể tan cảnh ở thời gian cùng năm tháng dưới sự xung kích, vậy phiến thiên môn cũng là hoàn toàn không chịu nổi, lập tức liền bị chọc thủng, hoàn toàn bể tan cảnh. Từng luồng thần bí ánh sáng từ sau cửa truyền ra. Diệp Thần dựa vào thời gian kiếm, kiếm khai thiên môn, trực tiếp thông qua hải thứ nhất khảo nghiệm. Diệp Thần ca ca quả nhiên lợi hại. Phía dưới, Lạc Thanh Ly vỗ tay hoan hô, mặt đầy vui mừng, trong ánh mắt lại mang sùng bái. Diệp Thần quả nhiên không có để cho nàng thất vọng, cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, chính là thuận lợi thông qua hải thứ nhất. Tên này, Sa Lậu thiếu nữ thấy Diệp Thần qua cửa, vậy thời gian kiếm bảng bạc 5 tháng thần uy, vậy mang cho nàng một chút kích động, nàng lẩm bẩm nói nhỏ: "Thời gian bí ẩn, thật là vĩ đại. Không biết ta chủ quan huyết mạch, lúc nào mới có thể từ huyễn muốn trở thành chân thực." Sa Lậu thiếu nữ đáy mắt dưới, ẩn nhiên có sát khí lướt qua. Nàng trong ảo tưởng chủ quan huyết mạch muốn trở thành chân thực, vậy chỉ có một cái con đường, đó chính là giết chết Diệp Thần, trực tiếp chiếm đoạt Diệp Thần huyết mạch. Lúc này, Diệp Thần ở phá vỡ thiên môn sau đó, chính là qua lại mà qua, bị chuyển tống đến một phiến trong rừng rậm. Cánh rừng rậm này, khắp nơi bao phủ sương mù dày đặc, tựa như thật như ảo, không nhìn thấu hư thật. Làm Diệp Thần thân hình bước vào cánh rừng rậm này sau đó, người bên ngoài liền không thấy được tung ảnh của hắn. Nơi này là? Diệp Thần dừng lại ở bước chân, ngắm nhìn một phía, liền cảm thấy trong cánh rừng rậm này mặt có từng tia quỷ bí hơi thở tràn ngập. Vậy từng tia quỷ bí hơi thở xâm nhập hắn tâm thần, nhất thời để cho trong nội tâm hắn mặt các loại dục vọng ý niệm cũng sôi trào, như sóng sóng trào động, không cách nào lắng xuống. Dục vọng rừng rậm. Đây là kiếm thiên đế đạo thứ hai khảo nghiệm. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, thiên cơ thấy rõ, nhất thời bắt được nhân quả. Lúc đầu, cánh rừng rậm này liền kêu dục vọng rừng rậm, bên trong tràn ngập rất nhiều quỷ bí hơi thở, có thể vớt người dục vọng. Người bị lạc ở dục vọng bên trong thì sẽ hoàn toàn thất thủ, như lom sâu trong ao đầm mặt, không cách nào tự kiềm chế. Cái này đạo thứ hai khảo nghiệm là khảo nghiệm người tâm cảnh. Chỉ có khắc phục dục vọng, minh tâm gặp tính, mới khá đi ra cánh rừng rậm này, từ đó thông qua khảo nghiệm. Không đi ra lọt mà nói, vậy chỉ có thể khốn tại trong cánh rừng rậm này, ở dục vọng vũng bùn bên trong vùng đấy. Diệp Thần đi về phía trước, liền thấy rừng rậm hai bên đường, thỉnh thoảng xuất hiện một cái cổ xương trắng, đó là đã từng là người khiêu chiến. Hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, trừ Lôi Thần Thiên Tôn bên ngoài, còn có không thiếu cường giả cũng muốn nắm trong tay Vạn Kiếm Thần Tinh. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng chân chính có thể khống chế Vạn Kiếm Thần Tinh người, ít chi lại càng ít, như Long Phượng và Sừng Lân. Phần lớn người khiêu chiến, bọn họ cũng chết ở chỗ này, không có thể thông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm, ở dục vọng bên trong bị lạc, hài cốt vĩnh viễn ở lại dục vọng rừng rậm bên trong. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm, chương 9211. Thời gian sông dài hạ xuống. Chương 9211, thời gian sông dài hạ xuống. Ngoại giới, Sa Lậu thiếu nữ, Lạc Thanh Ly, còn có Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo các võ giả, liền thấy Vạn Kiếm Thần Tinh thượng mặt, vậy phiến dục vọng rừng rậm, nổi lên đẹp lạ thường khí tượng, một phiến phiến màu hồng nhạt sương mù dâng lên, trong sương mù mang theo làm người ta sao động hơi thở, đó là dục vọng hơi thở. Cho dù rất nhiều các võ giả cũng không có đích thân tới dục vọng rừng rậm, nhưng khi bọn hắn thấy những cái phấn kia đỏ sương mù dày đặc, nội tâm dục vọng vậy mơ hồ bị câu đưa ra, đạo tâm lay động. Không ít người thần sắc kinh hãi, bọn họ chỉ là nhìn những cái phấn kia màu đỏ sương mù, liền cảm thấy nội tâm hỗn loạn, dục vọng xen lẫn. Thân ở trong đó Diệp Thần, bị dục vọng cám dỗ, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần ở rừng rậm mê vụ bên trong đi, không ngừng đi về trước, chỉ cảm thấy cánh rừng rậm này không phải rừng rậm, mà là một cái dục vọng thiên đường. Ở nơi này phiến thiên đường bên trong, có rất nhiều hơn đẹp đồ tốt, chí cao quyền lực, vô tận thiên tài địa bảo, vô số hồng nhan sắc đẹp, đến không hết pháp bảo binh khí, thần công bí tịch vân vân. Người đặt mình vào trong đó, trong lòng dục vọng toàn bộ bị vớt, hơn nữa toàn bộ lấy được thỏa mãn, không bỏ đi được. Diệp Thần bước chân một lần nữa dừng lại, trước mắt vạn tượng phân tranh dục vọng hình ảnh, để cho được hắn đạo tâm cũng là xuất hiện một chút dao động. Hắn nội tâm cảm nhận được trước đó chưa từng có sảng khoái thoải mái, hoàn toàn là đạt tới nhất sướng thoải mái đỉnh cấp, tất cả dục vọng đều bị thỏa mãn. Không, đây là ảo giác. Diệp Thần trong lòng mãnh như vậy cảnh giác, rất nhanh tỉnh hồn lại. Hắn biết trước mắt vô số thiên đường vậy hình ảnh chỉ là hư ảo cảnh tượng thôi. Cái này phiến dục vọng rừng rậm có thể sử dụng các loại ảo mộng vậy cảnh tượng thỏa mãn người dục vọng, sau đó để cho người chìm đắm vào trong đó, bỏ không được rời đi, cuối cùng hoàn toàn thất thủ cùng bị lạc. Võ tổ đạo tâm, diệu pháp hoa sen. Diệp Thần đem võ tổ đạo tâm vận chuyển tới trình độ cao nhất, lại thi triển ra diệu pháp hoa sen Phật pháp bí ẩn, trong lòng như có một đóa hoa sen tách ra, xua tan tất cả dục vọng mê miễn khí tượng. Hạ một sát, Diệp Thần tâm cảnh liền khôi phục trong sạch. Hắn ánh mắt nhìn một phía, liền phát hiện rừng rậm vẫn là rừng rậm, cũng không phải là thiên đường. Muốn thỏa mãn mình dục vọng của nội tâm, muốn để cho nguyện vọng thực hiện, chỉ có mình đi tranh thủ, xa vào huyễn động, chỉ sẽ bùn đủ long sâu, không thể tự kiềm chế, bị hao hết tinh thần. Diệp Thần duy trì nội tâm trong suốt, tiếp tục đi tới trước, dần dần thấy được xâm lâm tận đầu rực rỡ. Chỉ cần hắn đi ra ngoài, coi như là thông qua cái này hải thứ hai khảo nghiệm. Hu hu hu. Nhưng mà vào lúc này, trong hư không khí lưu xoay tròn, sương mù dày đặc dâng trào, một đạo xinh đẹp lệ nhỏ yếu bóng người, chậm rãi từ trong hư không nổi lên, đó là một cái rất rõ tú trong suốt thiếu nữ, người mặc tuần màu sắc quần áo, xích hai chân, mang trên mặt không thích không bi diễn cảm, ánh mắt tựa như lộ ra năm tháng cùng thời gian thê lương, để cho người nhìn một cái, liền làm lộ vẻ xúc động. Lại là cái đó xa lậu thiếu nữ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lập tức cảnh giác, không nghĩ tới vậy xa lậu thiếu nữ lại có thể hạ xuống đến chỗ này. Luân hồi chi chủ, cần gì phải gấp như vậy trước rời đi? Cánh rừng rậm này chính là nhất huyễn mộng thiên đường, hoặc là chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị. Xa lậu thiếu nữ mỉm cười cười một tiếng, vậy tinh khiết minh lệ trên khuôn mặt lại thấm ra một chút mập mờ thần sắc, mắt đẹp sáng như tinh thần vậy ngắm nhìn Diệp Thần, gió thổi dậy nàng đơn bạc quần áo, uyển chuyển dáng vẻ như ẩn như hiện. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, ánh mắt vẫn là mang cảnh giác. Ta cũng có chủ quan huyết mạch, tuy nói là ảo tưởng tồn tại, nhưng đối với thời gian pháp tắc nắm trong tay, ta thậm chí ở trên ngươi, nếu như chúng ta kết hợp, đối mọi người đều có chỗ tốt. Xa lậu thiếu nữ cười yếu ớt xinh đẹp, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, lại như là người yêu. Diệp Thần tim giật mình, khó hiểu cảm thấy bụng có một cổ tà hỏa dâng lên. Hắn biết, cái này xa lậu thiếu nữ ở dẫn dụ hắn, muốn để cho hắn xa đoạn, xa vào ở nơi này phiến dục vọng rừng rậm bên trong, lại cũng không ra được. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần khảo nghiệm chính là thất bại, hắn không cách nào có được vạn kiếm thần tinh, thậm chí phải đem tánh mạng ở lại chỗ này. Ha ha, chút thủ đoạn này, còn muốn mê muội ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tâm cảnh nhanh chóng khôi phục trong sạch, ánh mắt mang theo một chút ác liệt, nhìn chằm chằm xa lậu thiếu nữ, cũng không có bị đối phương bất kỳ đầu độc. Suy, hạ một sát, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm chém ra, đủ để xé trời sắc bén kiếm khí, giết phá hư không, lại là không có một chút thương hương tiếc ngọc ý, chém thẳng xa lậu thiếu nữ. Ngươi, xa lậu thiếu nữ kinh hãi, không nghĩ tới mình mỹ thuật lại có thể không có chút nào tác dụng, thậm chí đưa tới Diệp Thần phản kích. Diệp Thần kiếm khí cực kỳ cường hãn, xa lậu thiếu nữ không cách nào đối kháng, vội vàng mở ra thời gian pháp tắc, từng cái thời gian pháp tắc xen lẫn, trở thành một cái lưới lớn. Diệp Thần luân hồi kiếm khí rơi vào tờ này thời gian lưới lớn bên trong, nhất thời giống như rơi vào sông dài năm tháng, tất cả kiếm khí uy lực đều bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn. A, xa lậu thiếu nữ mặt đẹp một trắng, hiển nhiên vì ngăn cản Diệp Thần một kiếm này, nàng tiêu hao to lớn. Diệp Thần chiến lực đơn giản là vô địch. Nếu như là ở không không thời không nói, xa lậu thiếu nữ dĩ nhiên có thể chiến thắng Diệp Thần, nhưng nơi này là thế giới hiện thật, bị phép tắc hạn chế, cứng đối cứng, nàng hoàn toàn không phải Diệp Thần đối thủ. Tương lai năm tháng, thời gian sông dài hạ xuống, xa lậu thiếu nữ cảm nhận được liền nguy hiểm, nàng đầu ngón tay nặng quyết, trong ảo tưởng trụ quang huyết mạch cháy, tương lai năm tháng hình ảnh hiện lên, từng cái thời gian sông dài như sao sông vậy ở trong hư không xen lẫn, lại phảng phất là xuất xứ từ mãi mãi cầu đồng, đặc biệt nguy nga. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không dần trưởng 9212. Bờ bên kia thế giới. Chương 9212, bờ bên kia thế giới. Tương lai thời gian tuyến có thiên thiên vạn vạn cái, ở đó thiên thiên vạn vạn cái trong thời gian cũng có như vậy le que mấy cái, Diệp Thần là bị xa lậu thiếu nữ mê muội bùn đủ long sâu. Giờ khắc này, xa lậu thiếu nữ lại có thể triệu hoán tương lai thời gian tuyến, từ thiên thiên vạn vạn cái phiền phức thời gian tuyến bên trong tinh chuẩn bắt được mấy cái đối Diệp Thần bất lợi tồn tại, cũng triệu hoán xuống. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước mắt hiện lên một bức bức cờ bay phất phới hình ảnh, tương lai thời gian tuyến gào thét tràn vào hắn nội tâm, hắn thậm chí thấy được mình cùng xa lậu thiếu nữ sống tạm tương hợp hình ảnh, hoàn toàn bị đối phương mê hoặc, luôn hãm vào cái này phiến dục vọng rừng rậm bên trong. Tuy nói những hình ảnh này thực tế thì không tồn tại, cũng không từng phát sinh qua, nhưng giờ khắc này Diệp Thần vậy được to lớn đánh vào. Xa lậu thiếu nữ thời gian pháp tắc thủ đoạn quả nhiên là tuyệt diệu, có thể lấy ra tương lai thời gian tuyến, tìm được đối bản thân có lợi tồn tại, công kích Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, chúng ta làm sao khổ tương đấu? Chúng ta cũng có thể cùng nhau hưởng thụ vậy vô thượng vui vẻ. Xa lậu thiếu nữ mỉm cười, thân thể mềm mại bước liên tục một cước, liền cướp đến Diệp Thần bên người, đầu ngón tay khẽ vuốt ve Diệp Thần ngực, trong mắt tràn đầy tiêu hồn thực cốt tư thái. Diệp Thần hoảng hốt một tí, tạm thời tới giữa, lại có thể không phân được hiện tại cùng tương lai, không phân được kia cái thời gian tuyến là thật. Xa lậu thiếu nữ gặp Diệp Thần bị mê muội, nội tâm cười nhạt, liền ôm Diệp Thần cổ, nhón chân lên hôn hắn, muốn để hắn hoàn toàn thất thủ. Làm nàng ôn nhuận nhang ngán đôi môi, chạm đến Diệp Thần đôi môi thời điểm, Diệp Thần cả người như giống như địa giật, nhưng là bỗng nhiên thanh tỉnh. Diệp Thần đạo tâm, cảnh giới cực cao, tuy bị mê muội, nhưng giờ khắc này, cảm thấy được có thất thủ nguy hiểm sau đó, cũng là lập tức tỉnh hồn lại. Yêu nữ, và ngươi cũng muốn mê muội ta? Diệp Thần ánh mắt tức giận, một quyền đánh ra, thốn kình khai thiên. Xa lậu thiếu nữ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần ở giây phút sau cùng lại tỉnh lại. Vậy đủ để khai thiên một quyền, cuồng bạo bá đạo, hàm chứa nguyên thủy nhất dã man nhất kinh lực, xa lậu thiếu nữ hoàn toàn không thể chống lại. Phịch đích một tiếng, xa lậu thiếu nữ thân thể tan vỡ, như khói xương vậy tiêu tán. Toàn bộ dục vọng rừng rậm, tất cả màu hồng sương mù cũng là tản đi. Diệp Thần thấy được lối ra rực rỡ, sải bước đi về trước gặp đi, trên mình hơi toát ra mồ hôi, mới vừa cùng xa lậu thiếu nữ đánh cờ, hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Vạn kiếm thần tinh bên ngoài, Vĩnh Phủ Thiên Cung và Tiên Phủ Nữ Giáo các võ giả, thấy Diệp Thần từ dục vọng rừng rậm bên trong đi ra, thân hình lần nữa xuất hiện, đều là kinh hãi. Nhanh như vậy liền thông qua khảo nghiệm sao? Lại qua đóng một cái, vậy chỉ cần lại qua đóng một cái, viên này vạn kiếm thần tinh thì phải rơi vào luân hồi chi chủ trong tay. Luân hồi chi chủ quả nhiên là thiên hạ vô song. Rất nhiều tiếng nghị luận cùng tiếng than thở vang lên, Vĩnh Phủ Thiên Cung các võ giả, dĩ nhiên là mừng rỡ khích lệ, tiên phủ nữ giáo rất nhiều giáo chúng, chính là vô cùng lo âu. Vạn kiếm thần tinh giá trị cực cao, các nàng tự nhiên không muốn bị Diệp thần cướp đi. Phốc xích. Mà lúc này, một bên xa lậu thiếu nữ lại đột nhiên hộc máu, gương mặt một phiến trắng bệnh, thật giống như mới vừa trải qua một trận đại chiến vậy, đám người thấy nàng bộ dáng này, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tỷ tỷ này, thân thể ngươi không sao chứ? Lạc Thanh Ly cười mỉa nhìn xa lậu thiếu nữ, nói: "Xa lậu thiếu nữ diễn cảm hơi vặn mèo, Diệp thần lại qua đóng một cái, lại qua đóng một cái mà nói, vậy Diệp thần là có thể hoàn toàn thông qua kiếm thiên đế khảo nghiệm, bắt được vạn kiếm thần tinh. Một khi Diệp thần bắt được vạn kiếm thần tinh, nàng liền phải thua hết chàng này đánh cuộc, lại cũng không khả năng đoạt lại kinh cực vương tọa." Chỉ gặp vạn kiếm thần tinh bên trên, Diệp thần đang đi ra dục vọng rừng rậm sau đó, tiếp tục đi vạn kiếm thần tinh chỗ sâu đi tới. Trung quanh thiên địa dần dần sụp đổ, Diệp thần từ mặt đất dần dần đi ra tinh không, hắn đặt mình vào ở một phiến mênh mông vĩ đại trong tinh không, trung quanh thiên uy tích, bầu trời đầy sao chuyển động, làm cho tâm thần người làm rộng rãi. Diệp thần nhìn mảnh tinh không này, mơ hồ tới giữa, nhưng từ trên tinh không, dòng ngó thấy một chút luân hồi thiên quốc đường danh, còn có rất nhiều, ảo tưởng đất nước đường danh đây lại là tinh không bờ bên kia khí tượng. Tinh không bờ bên kia. Xem ra ngày xưa kiếm thiên đế, vậy từng dòng ngó gặp qua tinh không bờ bên kia bí ẩn, cũng muốn đi cái thế giới kia. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia, có thể nói là vô số cường giả theo đuổi trung cực thế giới, năm đó kiếm thiên đế cũng không có ngoại lệ. Giờ khắc này, Diệp thần thấy tinh không bờ bên kia hình ảnh, chính là ngày xưa kiếm thiên đế chi nhớ. Kiếm thiên đế dòm ngó tinh không bờ bên kia, nội tâm bị rung động thật lớn, cho dù hắn vẫn diệt, hắn trong trí nhớ rung động hình ảnh, vậy vĩnh viễn bảo tồn tại vạn kiếm thần tinh thượng mặt. Vạn kiếm thần tinh bên ngoài, rất nhiều Vĩnh Phủ Thiên Cung và tiên phủ nữ giáo các võ giả, khi nhìn đến vậy phiến vĩ đại tinh không sau đó, rất nhiều người nội tâm rung động, chỉ cảm thấy thiên địa tinh không mênh mông, tự thân là nhỏ bé như vậy. Không thiếu võ giả quỳ xuống, hướng bầu trời tinh không quỳ bái. Xa lậu thiếu nữ và Lạc Thanh Ly, khi nhìn đến vậy mảnh tinh không đồ quyển sau đó, ánh mắt cũng là hiện ra một chút mê ly. Diệp thân đặt mình vào ở trong tinh không, chân đạp hư không, mù mịt mờ mịt, thoáng chốc bắt được thiên cơ, biết cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, chính là tinh không khảo nghiệm. Chính xác mà nói, là tinh không rất xuống khảo nghiệm, để cho người bị lạc khảo nghiệm. Diệp thân ánh mắt nơi gặp, liền thấy trên tinh không, luân hồi thiên quốc đổi được hắc ám, tựa như gặp phải cái gì nghiệt chướng quấn quanh, thiên thiên vạn vạn tòa ảo tưởng đất nước, vậy dần dần đổi được hắc ám, thật giống như bị ác ngộng từng bước xâm chiếm. Hu hu hu. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trưởng 9213. Không thể nào. Chương 9213, không thể nào. Trong tinh không, khắp nơi khí lưu ô minh, hắc ám khí tức cuồn đãng, nguyên bản mênh mông tinh không sáng chói, dần dần đổi được hắc ám cùng mục nát, đi về phía xa đoạn. Bờ bên kia ở giữa luân hồi thiên quốc, rất nhanh liền sụp đổ, vô số ảo tưởng đất nước vậy sụp đổ. Vũ trụ sụp đổ, tinh không xa đoạn, thiên đường muốn lâm vào là cấp xám, ở trên trời cao luân hồi thiên quốc bên trong, chuyến ra vô số nhọn kêu thảm thiết cùng báo hiếu, còn có tức giận kêu rên. Thiên đường bên trên, nguyên bản cuộc sống rất nhiều tinh không thần tộc, bọn họ có sáng bóng rực cánh, cả người thần quang vần quanh, quang vinh vĩ đại. Nhưng giờ khắc này, tất cả tinh không thần tộc cũng hư hỏng, dính liền hắc ám cùng dơ bẩn, hóa thân thành hỗn độn thiên ma. Tất cả hỗn độn thiên ma mở ra thật dài hắc ám vũ vực, quanh quẩn tinh không, phát ra tiếng cười the thé. Vô số thiên ma quanh quẩn khủng bố khí tượng, để cho được vạn kiếm thần tinh ra, rất nhiều võ giả gặp được, đều cảm thấy nghẹt thở cùng run rẩy, đây cũng không phải là chân thật cảnh tượng, mà là kiếm thiên đế lưu lại trí nhớ. Năm đó, kiếm thiên đế dòm ngó tinh không bờ bên kia hình ảnh, liền thấy tinh không xa đoạn, hỗn độn thiên ma che trời hình ảnh. Những hình ảnh này, thành kiếm thiên đế cả đời nhất là sợ hãi khó quên trí nhớ, từ sông dài 5 tháng bên trong đầu ánh xuống. Dòm ngó tinh không, chính là cấm kỵ. Tu sĩ, mau rời đi. Vừa lúc đó, một đạo lạnh lót mà thanh âm đầy uy nghiêm, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Chỉ gặp ở Diệp Thần bầu trời, vô số đầu hỗn độn thiên ma, rít lên trước đạp chết tới. Cầm đầu một đầu thiên ma, thể hình đặc biệt là khổng lồ, trong mắt là máu đỏ màu sắc, thanh âm trong uy nghiêm lại mang thế lương. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt mang ý định giết người, thật giống như Diệp Thần không đi nói, hắn thì phải động sát thủ. Diệp Thần biết, đây đều là kiếm tiên đế nhớ lại. Kiếm thiên đế năm đó dòm ngó tinh không bờ bên kia, gặp phải hỗn độn thiên ma ngăn trở. Cái này hải thứ ba khảo nghiệm, chính là muốn đánh tan những thứ này hỗn độn thiên ma. Không chịu đi đúng không? Ngươi xúc phạm cấm kỵ, coi như ngươi là kiếm thiên đế, ta tinh không thần tộc, vậy không cho phép ngươi còn sống. Cầm đầu đầu kia hỗn độn thiên ma thủ lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Thần, cầm hắn coi thành kiếm thiên đế, vung tay lên, dẫn dưới quyền rất nhiều thiên ma cường giả, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần nhào tới giết. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, cảm thấy vô biên áp lực gào thét tới. Cái này hải thứ ba khảo nghiệm, là cửa ải khó khăn nhất. Những thứ này hỗn độn thiên ma, thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Năm đó kiếm thiên đế và bọn họ chém giết thời điểm, cũng là cựu tử nhất sanh. Phải biết, kiếm thiên đế nhưng mà thiên đế chủ thần cấp nhân vật khác, cũng thiếu chút nữa bỏ mạng ở hỗn độn thiên ma trong tay. Diệp Thần tu vi, cùng thiên đế chủ thần so sánh, vậy dĩ nhiên là kém được xa. Muốn hắn một thân một mình, đối mặt những thứ này hỗn độn thiên ma tập sát, áp lực có thể tưởng tượng được. Thật may, những thứ này hỗn độn thiên ma, chỉ là kiếm thiên đế trí nhớ hình chiếu. Lấy Diệp Thần thực lực, vậy đủ để chống lại. Thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, kiếm quang nổ tung, cuồn cuộn thiên lôi bạo dũng tới, từng đạo cuồng bạo kinh lôi kiếm khí biểu chém ra, nhất thời đem chúng quanh sông tới hỗn độn thiên ma cường giả tất cả xé nát. Không hổ là kiếm thiên đế, quả nhiên có chút con đường. Ngày trước ma thủ lãnh ở mắt thấy Diệp Thần động trời sấm sét kiếm pháp sau đó, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kiên kỵ, liền huy động liên tục trưởng đem tích giết mà đến kinh lôi kiếm khí toàn bộ hoanh diệt. Bất quá vậy đến đây chấm dứt, phù quỷ mẫu xảo cho ta cắn nuốt. Thiên ma thủ lành ánh mắt sát khí bại lộ, đồng nhiên vẫy tay đánh ra từng cái hắc ám quy luật, vô số ma khí hội tụ, lại là ở trong tinh không, cấu trúc ra một cái to lớn hắc ám xảo huyệt. Cái đó hắc ám xảo huyệt, hiện đây chất nhờn cùng bẩn thỉu bóng tối đồ, bên trong giống như dựng dục cái gì yêu ma, chính là phù quỷ mẫu xảo. Phù quỷ mẫu xảo chính là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra bí pháp. Cái này thiên ma thủ lãnh lại có thể vậy nắm giữ phù quỷ mẫu xảo thần thông. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, nhất thời rõ ràng, khó trách ở phù văn thánh trong ruộng, vĩnh phù thiên cung, tà phù thần điện, thiên phù nữ giáo ba nhà thế lực cũng muốn cướp đoạt vạn kiếm thần tinh. Lúc đầu cái này vạn kiếm thần tinh thượng mặt, kiếm thiên đế lưu lại trong trí nhớ, có phù quỷ mẫu xảo bí ẩn. Nếu như ai có thể được ngôi sao này, ai liền có thể sâu hơn nhập nắm giữ phù quỷ mẫu xảo bí quyết. Hu hu hu, to lớn hắc ám xảo huyệt phát ra quỷ dị khí lưu xoay tròn tiếng, như hắc động vậy, truyền ra một cổ to lớn hấp lực. Diệp Thần cảm thấy mình thân thể phải bị hấp dẫn tới, sau đó phải bị chiếm đoạt, đây là phù quỷ mẫu xảo lợi hại. Thậm chí Diệp Thần có thể cảm nhận được kiếm thiên đế chính là hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xảo, cường đại dường nào. Bất quá theo năm tháng chạy mất yếu hóa rất nhiều, nếu là không có yếu hóa, mình tuyệt đối bị trong nháy mắt giết. Xem ra, huyễn môn chuyến đi, thật đi không thể. Dưới mắt phù quỷ mẫu xảo, không chỉ có thể cho gọi ra phù quỷ yêu ma, còn có thể chiếm đoạt kẻ địch, đem kẻ địch thay đổi thành phù quỷ con rối. Muốn chiếm đoạt ta? Ha ha, phù quỷ mẫu xảo, ta cũng có. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Cả người nổ ra kinh khủng hắc ám khí triều, ngàn vạn đạo phù văn xen lẫn, cuối cùng vậy diễn biến ra một cái phù quỷ mẫu xảo. Cái này, không thể nào. Ngày trước ma thủ lãnh, thấy Diệp Thần lại có thể nắm giữ phù quỷ mẫu xảo bí ẩn, không khỏi được thất kinh. Đáng chết, ta tinh không thần tộc thần thông, làm sao có thể để cho các ngươi người ngoài chấp trưởng? Ngươi phải chết. Chết ở vậy vô tận hắc ám dưới. Thiên ma thủ lãnh giận dữ, vặn mèo đồ sộ vung tay lên, lực lượng vô tận hoàn toàn bùng nổ, hắn nơi cho gọi ra phù quỷ mẫu xảo, chính là như hắc ám tinh thần rơi xuống vậy, hung hăng hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Diệp Thần nghiêm nghị không sợ, cũng là vung tay lên. Sau lưng phù quỷ mẫu xảo ùng ùng bay ra, muốn cùng ngày trước ma thủ lãnh phù quỷ mẫu xảo hung hăng đụng nhau. Với anh, hai tòa hắc ám xảo huyệt đụng nhau, giống như là hai cái đồ sộ đại hắc động đụng, nhất thời ở trong tinh không nhấc lên một tràng động trời hắc ám nổ lớn, vô số quỷ dị chất nhẫn, bóng tối nguyên thế chấp khắp nơi phóng. Trung quanh thiên ma các cường giả ở tiếp xúc tới những thứ này nổ bắn ra hắc ám nguyên thế chấp sau đó, lập tức kêu thảm chết đi, thân thể suy suy văng rội, cũng hắc ám ăn mòn được mình đầy thương tích. Cho dù là thông thường hỗn độn thiên ma, đều không cách nào chịu đựng phù quỷ mẫu xảo kinh khủng hắc ám ăn mòn. Cái này phù quỷ mẫu xảo hắc ám sát phạt, đơn giản là khủng bố. Ở hai tòa hắc ám xảo huyệt va chạm nổ ngay tức thì, Diệp Thần lợi dụng trụ quang huyết mạch lực lượng, bày ra trùng trùng thời gian bình phong che chở, từng cái năm tháng sung dài, ở hắn quanh người chạy xuôi. Lúc này Diệp Thần, đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, so với trước kia lại tinh diệu một ít, đây là bởi vì, mới vừa sông hải thứ hai thời điểm, hắn gặp qua xa lậu thiếu nữ thời gian pháp tắc thủ đoạn, hắn núi đá, có thể công ngọc, chính hắn vậy lĩnh ngộ được không thiếu, thời gian pháp tắc lực lượng tăng lên. Nhưng, dù vậy, làm hai tòa phù quỷ mẫu xảo va chạm nổ phát ra hắc ám năng lượng, đánh vào lúc tới, Diệp Thần cũng là được liền to lớn chấn động. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không dần trưởng 9214. Nguy cơ hạ xuống. Chương 9214, nguy cơ hạ xuống. Rất nhiều hắc ám năng lượng chôn vùi ở 5 tháng cùng thời gian sông dài bên trong, nhưng vẫn có một phần nhỏ đánh vào Diệp Thần trên mình. Cái này một phần nhỏ đánh vào, để cho được Diệp Thần tạng phủ sôi trào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Mà cùng Diệp Thần so sánh, ngày trước ma thủ lãnh chính là kêu thảm thiết liền liền, che đầu mặt bị ăn mòn địa phương, gương mặt đã hoàn toàn vặn mèo. Vô số hắc ám nguyên thế chấp, còn có dơ bẩn phủ đầy chất nhờ đồ, phóng đến trên người hắn. Hắn giống như là một cái đánh rơi đến mở trong nước con chuột, bính bính nảy loạn, thân thể nhanh chóng bị ăn mòn thành xương trắng. Trung quanh rất nhiều thiên ma cường giả, vậy sớm trong nổ tung tiêu diệt. Diệu pháp hoa sen, phá. Diệp Thần sử dụng một đóa bảy màu hoa sen, thanh khí phiêu dật, Phật quang hòa hợp, đem trung quanh tất cả bóng tối hơi thở cùng dơ bẩn, toàn bộ xua tan đi. Thiên ma phai mở, tinh không khôi phục thanh tịnh. Diệp Thần nhìn cái này phiến thanh tịnh tinh không, nội tâm đại hỉ, trong đầu nghĩ, cái này hải thứ ba khảo nghiệm, coi là thông qua chứ. Vạn kiếm thần tinh bên ngoài, Vĩnh Phủ Thiên Cung và Tiên Phủ Nữ Giáo các võ giả thấy Diệp Thần phù quỷ mẫu xảo kinh khủng như vậy thần thông, Diệu pháp hoa sen nếu như này mênh mông Phật môn khí tượng đều là rung động. Diệp Thần thần thông cảnh giới đơn giản là vô địch, tiên Phật thần thánh các loại thần thông nghiêm tay sẽ tới, cho dù là tinh không xa đoạn, hỗn độn thiên ma tàn phá bừa bãi khảo nghiệm cũng bị Diệp Thần thông qua. Tuy không thể nói có bao nhiêu ung dung, nhưng chỉ không hề mệt khó khăn. Quá tốt, ba cửa khảo nghiệm thông qua, vạn kiếm thần tinh là Diệp Thần ca ca. Lạc Thanh Ly đại hỉ, nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Một bên xa lậu thiếu nữ nhưng mang một chút lạnh nhạt cười, khoanh tay ngước nhìn vạn kiếm thần tinh. Nhưng gặp vạn kiếm thần tinh bên trên, Diệp Thần vốn đang lấy là khảo nghiệm đã kết thúc, nhưng hạ một sát, ngoài dự liệu của hắn một màn xuất hiện, chỉ gặp mới vừa khôi phục trong suốt tinh không, giờ phút này lại lần nữa đổi được hắc ám đứng lên. Bóng tối trong tinh không có vô số hỗn độn thiên ma bay lượn xuống, cầm đầu một đầu thiên ma, mắt đồng đỏ tươi, ánh mắt mang theo sát ý, lại là mới vừa đầu kia thiên ma thủ lãnh. Do ngó tinh không chính là cấm kỵ, tu sĩ mau rời đi. Ngày trước ma thủ lãnh gào thét hô, hướng Diệp Thần đưa ra cảnh cáo. Cái này lời cảnh cáo tiếng nói, Diệp Thần mới vừa tựa hồ nghe qua, không chịu đi đúng không? Ngươi xúc phạm cấm kỵ, coi như ngươi là kiếm thiên đế, ta tinh không thần tộc, vậy không cho phép ngươi còn sống. Rồi sau đó, ngày trước ma thủ lãnh phát ra càng nghiêm khắc lời nói, trong mắt sát khí đậm đà, mang vô số thiên ma cường giả đạp chết xuống. Một màn này mới vừa giống vậy phát sinh qua. Thời gian luân hồi, đây là ta mới vừa trải qua sự việc. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, cái đó thiên ma thủ lãnh mới vừa rõ ràng đã hóa thành xương trắng, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt hắn, thời gian rõ ràng cho thấy tuần hoàn, hết thảy sự việc cũng bắt đầu lại. Diệp Thần nhìn vô số thiên ma giết tới, vội vàng mở ra tự do dực, nhanh chóng tránh ra. Vào giờ khắc này, Diệp Thần cảm thấy không ổn. Dựa vào trụ quang huyết mạch bén nhạy cảm ứng, hắn bắt được chúng quanh thời gian phát tắc, xuất hiện biến hóa. Thời gian lại có thể ở tuần hoàn, hắn mới vừa trải qua sự việc, sẽ không ngừng lặp lại luân hồi, không ngừng tuần hoàn đi xuống, cho tới khi tinh lực của hắn toàn bộ hao hết, để cho hắn kiệt lực mà chết. Diệp Thần mới vừa đại chiến hoàn, hiện tại lại phải lần nữa chiến đấu, hắn đang điền bên trong linh khí coi như lại dư thừa, cũng không khả năng chống đỡ nổi. Yêu nữ, là ngươi dở trò quỷ. Diệp Thần ánh mắt run lên, quay đầu nhìn dưới mặt đất bên trên, đứng xa lậu thiếu nữ. Thời gian ở tuần hoàn luân hồi, nhất định là cái này xa lậu thiếu nữ đang dở trò. Nàng chẳng muốn Diệp Thần thông qua khảo nghiệm, thậm chí muốn ở nơi này viên vạn kiếm thần tinh thượng mặt, dựa vào thời gian tuần hoàn thủ đoạn, sống sờ sờ đem Diệp Thần dây dưa chết. Nếu như là vậy thời gian tuần hoàn cuối cùng, Diệp Thần có thể ung dung phá đánh ra. Nhưng xa lậu thiếu nữ bày ra thời gian tuần hoàn, dung hợp kiếm thiên đế trí nhớ, thật khó phá cuộc. Ha ha, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Có thể là ta ngày hôm qua leo lên hơn 10.000 kiếm thần tinh, để lại điểm thời gian pháp tắc hơi thở đi. Xa lậu thiếu nữ đạm như vậy cười một tiếng, cũng không có thừa nhận là nàng bày cuộc hãm hại Diệp Thần. Đáng chết. Diệp Thần đối mặt vô số hỗn độn thiên ma công kích, vừa giống như mới vừa như vậy, vận dụng phù quỷ mẫu xào lực lượng, đem thiên ma toàn bộ đánh tan. Nhưng đánh tan thiên ma sau đó, thời gian lại một lần nữa tuần hoàn, bị Diệp Thần giết chết thiên ma, lần nữa hạ xuống, tinh không lần nữa sa đọa hắc ám. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phù Nữ Giáo các võ giả, thấy Diệp Thần lâm vào thời gian tuần hoàn, người người sợ hãi, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía xa lậu thiếu nữ. Cái này xa lậu thiếu nữ, không hổ là Tử Thần Giáo đoàn hạng thứ 3 hộ pháp, chứ không nói nàng sức chiến đấu như thế nào, đơn thuần là cái này thần thông biến hóa thủ đoạn, cũng đủ để cho người sợ hãi. Vậy thời gian tuần hoàn thủ đoạn, sợ rằng liền tiên đế đều khó chống lại. Diệp Thần lại một lần nữa rơi vào thời gian tuần hoàn bên trong, hắn linh khí đã tiêu hao được 78 phần, đối mặt vô số thiên ma đánh giết, hắn tình cảnh nhất thời đổi được vô cùng nguy hiểm. Lạc Thanh Ly thấy Diệp Thần nguy hiểm, nhất thời vậy luống cuống, tức giận trợn mắt nhìn xa lậu thiếu nữ, nói: "Đáng ghét, người cái này đàn bà xấu, muốn lừa bịp hại Diệp Thần ca ca." Nàng chỉ lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện, vội vàng phi thân lên, muốn xông vào Vạn Kiếm Thần Tinh bên trong, đem Diệp Thần cứu ra. Nhưng Vạn Kiếm Thần Tinh thượng mặt, nhưng thật giống như có từng tầng một không khí tưởng, chặn lại Lạc Thanh Ly bước chân, nàng trùng trùng đụng vào không khí trên tường mặt, hoàn toàn không cách nào đột phá đi vào. "Vô dụng, Thủy Thần Thiên Tôn, cái thế giới này rất nhiều chuyện, là ngươi không thể ra sức, dù là ngươi là cựu thần một vị trong đó. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trưởng 9215. Thiên Đường Ai. Chương 9215, Thiên Đường Ai. Kiếm Thiên Đế khảo nghiệm còn đang tiến hành, trừ phi người khiêu chiến qua cửa, hoặc là chết, nếu không người ngoài là không vào được." Xa lậu thiếu nữ đạm mạc cười cười nói: "Viên này Vạn Kiếm Thần Tinh, bản thân chính là Kiếm Thiên Đế hiến tế tự thân biến thành, mặt trên có chứa hắn trước khi chết lưu lại nhân quả luật pháp thì. Những thứ này nhân quả luật pháp thì, cùng vận mệnh đại lộ tương liên, cho dù là Thiên Đế chủ thần, đều không thể đột phá. Nói cách khác, coi như Nhâm Phi phản tới, cũng không khả năng đem Diệp Thần cứu ra. Diệp Thần muốn đột phá đi ra ngoài, chỉ có theo dựa vào chính mình lực lượng. Vậy ta liền giết ngươi." Lạc Thanh Ly giận dữ, Vạn Thủy Thần Quyết thi triển, nhất trọng trọng hơi nước nổ lên, đem xa lậu thiếu nữ và sau lưng nàng rất nhiều tiên phủ nữ giáo đệ tử, toàn bộ bao phủ ở. A a a. Rất nhiều tiên phủ nữ giáo đệ tử, tại chỗ hét thảm lên, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Vạn Thủy Thần Quyết là thủy thần đạo pháp trình độ cao nhất, truyền thuyết có thể điều khiển thế gian tất cả nguồn nước. Bên trong cơ thể máu, thể dịch cũng coi là nước. Cho nên, làm Lạc Thanh Ly thi triển ra Vạn Thủy Thần Quyết đỉnh cấp nghĩa sâu xa sau đó, liền có thể điều khiển bên trong cơ thể thủy dịch, để cho người huyết dịch sôi trào, hoặc là rút sạch thân thể con người nguồn nước, để cho người biến thành khô thi. Lạc Thanh Ly lúc này là thật sự nổi giận, muốn giết xa lậu thiếu nữ, phá hỏng thời gian tuần hoàn cuối cùng, để cho Diệp Thần thoát khốn. Xa lậu thiếu nữ cảm thấy từ bên trong thân thể nguồn nước kịch liệt sôi trào, muốn xông lên chảy ra bay ra ngoài, bị Lạc Thanh Ly rút ra lấy. Một khi một màn này phát sinh, nàng liền sẽ biến thành khô thi, thậm chí nàng sẽ không có lại sống lại có thể. Bởi vì Lạc Thanh Ly Vạn Thủy Thần Quyết có thể điều khiển tất cả nguồn nước, thời gian sông dài vậy mang theo nước, nàng có thể rút sạch xa lậu thiếu nữ trên mình thời gian tuyến, đem trên người nàng thời gian sông dài toàn bộ rút sạch, từ đó đoạn tuyệt nàng sống lại có thể. Thân là thủy thần, Lạc Thanh Ly rất hiền lành, nhưng hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, vậy chém chết qua không thiếu tà ma ngoại đạo. Phàm là bị nàng giết chết người, cho tới bây giờ không có sống lại có thể, bởi vì thời gian tuyến cũng nàng hút khô. Diệp Thần thấy Lạc Thanh Ly giận đùng đùng ra tay, cũng là cảm nhận được liền nàng đáng sợ. Quả nhiên, cựu thần có thể trở thành chúng thần chí tôn, không một cái là phiếm phiếm hạng người. Diệp Thần trong lòng hơi có chút rung động, ngày thường nhìn như đáng yêu thanh thuần, người vô hại Lạc Thanh Ly, một khi bạo đi, cũng là tương đương đáng sợ. Thủy Thần Thiên Tôn, quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi lực lượng, tựa hồ suy thoái rất nhiều, ngươi còn giết không chết ta. Xa lậu thiếu nữ cảm nhận được Lạc Thanh Ly thần thông khủng bố, sắc mặt cũng là ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng cảm thấy, Lạc Thanh Ly lực lượng, cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh, đã suy thoái rất nhiều. Thời gian ngừng, định. Từng đạo kỳ diệu phát ấn, từ xa lậu thiếu nữ trong tay đánh ra, hiện hóa ra đồng hồ cắt chạy, bóng mặt trời, trời trăng sao vân. Vân minh mông thời gian khí tượng. Từng cái thời gian phát tắc, như tơ tuyến vậy trói buộc ở Lạc Thanh Ly trên thân thể. Xa lậu thiếu nữ cũng không có nghĩ biện pháp, đi phá giải Lạc Thanh Ly Vạn Thủy Thần Quyết, bởi vì cựu thần thần thông, không như vậy dễ dàng phá giải. Nàng là trực thủ chỗ hiểm, trực tiếp công kích Lạc Thanh Ly ở từng cái thời gian pháp tắc sợi tơ trói buộc hạ, Lạc Thanh Ly thân thể nhất thời rơi vào cứng quỏng, giống như bị định thân vậy. Nàng thời gian bị ngưng, mặc dù miễn cưỡng còn có thể hoạt động, nhưng đã đặc biệt khó khăn, Vạn Thủy Thần Quyết uy năng cũng là ngay tức thì kết thúc. Xa lậu thiếu nữ thân thể mềm mại bên trong thủy phân, thiếu chút xíu nữa thì phải phá thể bay ra, bị Lạc Thanh Ly rút sạch, nhưng ở cái này một khắc cuối cùng, nàng để cho Lạc Thanh Ly tính lại, kết thúc Vạn Thủy Thần Quyết hiệu quả, cứu vãn tự thân, có thể nói nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nhìn thân thể cứng còn Lạc Thanh Ly, Sa Lậu thiếu nữ không hề đổi giết, gặp tốt hay thu, xa xa tránh lui chạy đi, ánh mắt lần nữa rơi vào Vạn Kiếm Thần Tinh thượng mặt. Chỉ gặp Vạn Kiếm Thần Tinh thượng mặt, Diệp Thần rơi vào thời gian tuần hoàn, gặp phải vô số hỗn độn thiên ma không gián đoạn đánh giết, tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Hu hu, Diệp Thần ca ca, thật xin lỗi, ta không đánh lại người phụ nữ này. Lạc Thanh Ly thanh âm nghẹn nào, mắt đục đỏ ngầu, cũng sắp khóc. Nàng cảm thấy tự thân lực lượng suy thoái quá nhiều, lại là bị Sa Lậu thiếu nữ định trụ, nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thần cũng không ngại, hoặc là nói, hắn không thời gian suy nghĩ nhiều, thời thời khắc khắc cũng phải đối mặt vô số thiên ma đánh giết, hắn sớm muộn phải bị dây dưa chết. Không được, phải mau sớm phá đánh ra, nếu không, ta thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Diệp Thần khẽ cắn răng, ánh mắt chuyển động, không ngừng dòm ngó thiên cơ, đoán phương pháp phá cuộc. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thấy được một chút phá cuộc rực rỡ. Sa Lậu thiếu nữ bày ra thời gian tuần hoàn, đang không ngừng luân hồi. Muốn đánh phá cái này luân hồi, vậy chỉ dùng cường đại hơn luân hồi lực lượng. Luân hồi thiên quốc, hạ xuống đi. Diệp Thần phúc tới tâm linh, quát to một tiếng, cháy tự thân luân hồi huyết mạch, quần quần luân hồi khí bạo dũng ra, còn sót lại đan điền linh khí, cũng là vào giờ khắc này điên cùng cháy, cho gọi ra một tòa vĩ đại thần thánh thiên đường thánh thổ, đó chính là trong truyền thuyết luân hồi thiên quốc. Ùng ùng. Luân hồi thiên quốc vừa xuất hiện, chính là lôi cuốn vô cùng uy năng, từ trên trời hạ xuống, vô số thần thánh luân hồi chói lọi, so với thần thánh chi thư còn chói mắt hơn trăm lần, nóng rực vô cùng, đem chúng quanh rất nhiều hỗn độn tiên ma, toàn bộ nghiền diệt. Trong chỗ u minh thời gian pháp tắc, ở Diệp Thần luân hồi thiên quốc trấn áp xuống, cũng là xuất hiện bể dấu hiệu. Quy luật tan vỡ, tạo thành to lớn khí lưu vòng xoáy, hô hô vang dội. Nhưng Diệp Thần cảm thấy, chung quanh thời gian phát tắc, chỉ là xuất hiện tan vỡ, cũng không có hoàn toàn nghiền. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 9216. Hiến tế chiêu võ linh vũ. Chương 9216, hiến tế chiêu võ linh vũ. Hắn luân hồi thiên quốc, lực lượng còn chưa đủ, không đủ để nghiền bạo Sa Lậu thiếu nữ bày ra thời gian phát tắc. Nói cách khác, Diệp Thần còn không cách nào nhảy ra thời gian tuần hoàn. Không bao lâu, những cái kia hỗn độn tiên ma đem sẽ lần nữa cuốn đất tới. Chiêu võ linh vũ, cho ta hiến tế. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, sử dụng một kiện pháp bảo, chính là Nham Thần Tổ Khí, Chiêu Võ Linh Vũ. Oanh! Diệp Thần trực tiếp hiến tế hết Chiêu Võ Linh Vũ, nhất thời, quần quần Nham Thần khí bạo dũng ra, để cho được toàn bộ luân hồi thiên quốc, ánh sáng đều là tăng vọt rất nhiều, uy năng mãnh liệt, vô số luân hồi ngâm sướng long trời lở đất. Thấy Chiêu Võ Linh Vũ bị hiến tế, Diệp Thần cũng có chút đau lòng. Tuy nói hắn có cường đại hơn Nham Thần Tổ Khí, Kim Trương Thần Ấn, nhưng Chiêu Võ Linh Vũ, dẫu sao cũng là từ cựu thần thời đại truyền xuống pháp bảo, loại bảo bối này dùng hết một kiện, thế gian liền thiếu một kiện, thậm chí có thể liên lụy Nham Thần Thiên Tôn, để cho hắn linh khí hao tổn. Diệp Thần hơi có chút thương tiếc. Thật may, hiến tế Chiêu Võ Linh Vũ bộc phát ra uy lực, cũng không có để cho hắn thất vọng. Luân Hồi Thiên Quốc hấp thu Chiêu Võ Linh Vũ hiến tế năng lượng, uy năng kịch liệt bạo tăng, đem chung quanh các loại thiên địa quy luật, bất kể là thời gian pháp tắc, vẫn là không gian quy luật, cũng toàn bộ nghiền bể mất. Quy luật bể tan cảnh, tinh không phai mờ, Diệp Thần trong mắt nơi gặp, lại cũng không có tinh không, chỉ có Vạn Kiếm Thần Tinh vậy hoang vu bể mặt trái đất. Chúc mừng ngươi, Luân Hồi chi chủ, ngươi thông qua bản đế lưu lại ba đạo khảo nghiệm, từ nay về sau, viên này Vạn Kiếm Thần Tinh chính là tài sản của ngươi. Trong hư không, đột nhiên vang lên một đạo xuất xứ từ mãi mãi thanh âm, giàn mua bên trong mang theo sắc bén ý, giống như ẩn chứa kiếm khí. Vậy hiển nhiên là Kiếm Thiên Đế thanh âm. Diệp Thần thông qua ba đạo khảo nghiệm, cũng là đạt được trong sâu thẳm, Kiếm Thiên Đế đồng ý Diệp Thần luân hồi thiên quốc, còn đứng sừng ở Hoang Vu Vạn Kiếm Thần Tinh bên trên, lộ vẻ được đặc biệt uy nga, làm người ta rung động. Vĩnh Phù Thiên Cung và Tiên Phủ Nữ Giáo rất nhiều các võ giả, mắt thấy luân hồi thiên quốc vĩ đại khí tượng sau đó, rối rít quỳ ngã xuống. Cái gì? Sa Lậu thiếu nữ thấy vậy, nhất thời kinh hãi, không cách nào lại giữ đạm yên tĩnh diễn cảm, mặt đầy đều là kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể phá nàng thời gian tuần hoàn cuối cùng, thông qua Kiếm Thiên Đế khảo nghiệm, thậm chí đã đạt được Kiếm Thiên Đế đồng ý từ nay về sau, Diệp Thần chính là viên này Vạn Kiếm Thần Tinh chủ nhân. Diệp Thần hít sâu một hơi, giống như là phúc tới tâm linh vậy, cắn bể đầu ngón tay, đem mình máu tươi nhỏ xuống ở Vạn Kiếm Thần Tinh trên vùng đất. Vù vù. Luân hồi máu tươi nhỏ xuống, nguyên viên Vạn Kiếm Thần Tinh đều được bồi bổ, lại cùng Diệp Thần thành lập liên lạc, tựa như thành Diệp Thần khí quan một phần chia. Vạn Kiếm Thần Tinh địa mạch chỗ sâu, tích góp năng lượng thả ra ngoài, lần nữa phụng dưỡng lại Diệp Thần. Diệp Thần đạt được Vạn Kiếm Thần Tinh địa mạch dễ chịu, mới vừa cùng Hỗn Độn Thiên Ma chiến đấu tiêu hao, cũng là nhanh chóng khôi phục như cũ. Hắn duy nhất tổn thất chính là vậy Nham Thần Tổ Khí Chiêu Võ Linh Vũ. Không thể không nói, tổn thất này không hề nhỏ. Nhưng, có thể có được Vạn Kiếm Thần Tinh, Diệp Thần tổn thất cũng là hoàn toàn đền bù lại ông. Nguyên viên Vạn Kiếm Thần Tinh, ông minh vang dội, linh khí lần nữa khôi phục, toát ra ngàn vạn nặng sáng mở, một cái cầm ác liệt cự kiếm, từ dưới đất chui lên, nhắm thẳng vào trời, vô số kiếm khí ngang dọc luân vũ, suy suy vang dội. Trong thoáng chốc, Vạn Kiếm Thần Tinh khí tượng lộ sắc đổi mới hoàn toàn, lại cũng không có vắng lặng suy sụp tinh thần hơi thở, chỉ có huy hoàng kiếm khí, ác liệt giết hại, vô tận lạnh lùng. Ngàn vạn thanh thần kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trời, khí tượng đồ sộ, đủ để cho người xem rung động. Diệp Thần thân thể trôi lơ lửng ở Vạn Kiếm Thần Tinh bên trên, giống như là thế gian vĩ đại nhất kiếm thần. Ma nữ đại nhân, ta đánh bại. Sa Lậu thiếu nữ nhìn Diệp Thần bóng người, tại chỗ hộc máu, gương mặt một phiến trắng bệnh. Nàng hộc máu, cũng phải bởi vì thời gian tuần hoàn quy luật bị phá, nàng cắn trả nghiêm trọng. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là chàng này đánh cuộc, nàng thua. Vạn Kiếm Thần Tinh rơi vào Diệp Thần trong tay, nàng cũng không cách nào lại đoạt lại kinh cực vương tọa, trong bụng một phiến bi thương. Vạn Kiếm Thần Tinh, trên tinh cầu, hàng tỷ thần kiếm chỉ thiên, hình ảnh mười phần nguy nga. Ngôi sao này, cùng Diệp Thần hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Thần tu vi vậy đang nhanh chóng tiến bộ, từ Thiên Huyền cảnh tầng thứ 6 sơ cấp đột phá đến trung cấp bước. Quá tốt, Diệp Thần ca ca thắng. Lạc Thanh Ly vùng vẫy mở trên mình thời gian sợi tơ trói buộc, bay vậy tựa như chạy đến Diệp Thần trước người, lao vào trong ngực hắn, mặt đầy mừng rỡ. Luân hồi vi vũ, Vĩnh Phù Thiên Cung các võ giả cũng là rối rít ủng hộ, sôi sục kích động. Diệp Thần ôm Lạc Thanh Ly eo thon, tâm tình tương đương vui vẻ, long hành hổ bộ, đi tới vậy xa lậu thiếu nữ trước mặt, nói: "Yêu nữ, ngươi thua. Hôm nay xa lậu thiếu nữ bị cắn trả nghiêm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Diệp Thần mới vừa đạt được Vạn Kiếm Thần Tinh, hơi thở bạo tăng. Này tiêu người dài dưới, nếu như Diệp Thần phải ra tay, xa lậu thiếu nữ hẳn phải chết." Xa lậu thiếu nữ tự nhiên biết một điểm này, mặt đầy tịch mịch chán nản, nói: "Ùm, ngươi thắng, muốn giết cứ giết." Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, khơi mào nàng trắng nõn cằm, ngắm nhìn nàng ánh mắt, nói: "Ta không giết ngươi, ngươi có thể cút về, nhưng vậy kinh cực vương tọa, ta là không thể nào giao cho ngươi." Xa lậu thiếu nữ ngây dại, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, thanh âm khẽ run nói: "Ngươi chịu thả ta đi?" Diệp Thần cười nói: "Thừa dịp ta còn không thay đổi chủ ý trước, ngươi tốt nhất lập tức lăn." Diệp Thần không nhúc nhích sát thủ, là vì tương lai dự định. Giết chết xa lậu thiếu nữ mà nói, ma nữ trận doanh thế lực suy yếu, khẳng định không ngăn được Thiên Khải Chí Tôn tấn công. Diệp Thần còn cần ma nữ trận doanh tồn tại, cùng Thiên Khải Chí Tôn trận doanh đối kháng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 9217. Hỏa Thần lựa chọn. Chương 9217, Hỏa Thần lựa chọn. Như vậy thứ nhất, Tử Thần giáo đoàn rơi vào lâu bền nội chiến, tinh lực tiêu hao, đối hắn luân hồi trận doanh có vẻ có lợi. Xa lậu thiếu nữ nhìn Diệp Thần ánh mắt, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó thấy Diệp Thần ý tưởng. Ngươi thật là ác độc, luân hồi chi chủ, thật là giỏi tính toán, muốn cầm ta và ma nữ đại nhân làm con cờ. Vậy là ngươi phải đi, vẫn là muốn chết ở ta trong tay? Diệp Thần cười nói. Xa lậu thiếu nữ trầm mặt xuống, rồi sau đó yên lặng xoay người, tay run run biến dạng hư không, cuối cùng yên lặng rời đi. Nàng biết rõ mình trở về sẽ để cho nội chiến tiếp tục, nhưng vậy tổng không thể trắng trắng chết ở chỗ này. Thấy xa lậu thiếu nữ đi, Vĩnh Phủ Thiên Cung và Tiên Phủ Nữ Giáo các võ giả thần sắc khác nhau. Lạc Thanh Ly nói: "Diệp Thần ca ca, tại sao phải để cho chạy nàng?" Diệp Thần cười sờ một cái Lạc Thanh Ly đầu, nói: "Trở về rồi hay nói đi." Vạn Kiếm Thần Tinh đã thuận lợi, Diệp Thần tâm tình tương đương vui vẻ, liền cùng Lạc Thanh Ly trở lại Vĩnh Phủ Thiên Cung. Cái này thời gian 2 ngày, Diệp Thần mượn trước giúp thực tế quy tắc gáp chế đánh bại hai đuôi huyết nha lang, thông qua nữa kiếm thiên đế khảo nghiệm, đạt được Vạn Kiếm Thần Tinh, đánh bại xa lậu thiếu nữ, thanh danh rung động toàn bộ Phù Văn Thánh Điện. Ta Phù Thần Điện và Tiên Phủ Nữ Giáo hai nhà thế lực cũng tới đây đầu dựa vào, nguyện ý cũng nhập Vĩnh Phủ Thiên Cung, từ đây phụng luân hồi vi tôn ở Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, trừ Lạc Thanh Ly điêu xem bên ngoài, lại đứng sừng sững dậy Diệp Thần điêu xem. Tả Khâu Vân trưởng lão không khỏi mừng rỡ, lại hướng Diệp Thần truyền ra tin vui, hắn đã thành công câu thông Vĩnh Phủ Thiên Cung trụ sở chính bên kia đang vận dụng một ít thủ đoạn mở cửa cá chép tiên phủ phong ấn. Nhưng bởi vì không lúc nào không và thế giới hiện thật quy tắc hạn chế, cần một ít ngày giờ. Phòng đoán lại qua một đoạn thời gian, phong ấn mở cửa, Diệp Thần là có thể chính thức tiếp xúc cá chép thiên phủ. Cái này cá chép thiên phủ, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể chấp trưởng, bất kỳ muốn khống chế cá chép thiên phủ người, cũng sẽ bị bàng bạc kinh khủng quang minh hơi thở, xuyên qua bước hơi thành cướp sám. Bất quá, Vĩnh Phủ Thiên Cung trên dưới, đối Diệp Thần cũng rất có lòng tin. Diệp Thần mấy ngày nay lộ ra sức chiến đấu, còn có thần thông biến hóa, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn rất có thể trở thành quang thần tiên tôn trở xuống, duy nhất một chấp trưởng cá chép thiên phủ người. Dĩ nhiên, ở tiếp xúc cá chép thiên phủ trước, Diệp Thần còn cần giải quyết tự thân vấn đề. Hắn trong thân thể còn khảm bộ từng cục không gian mảnh vỡ, đó là Bạch Vũ tự bạo thái vũ huyết mạch, cho hắn lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Muốn giải quyết những thứ này không gian mảnh vỡ, nhất định phải dựa vào Vạn Kiếm Thần Tinh. Mượn dùng Vạn Kiếm Thần Tinh kiếm khí, liền có thể đem những cái kia không gian mảnh vỡ nghiền bạo. Tả Khâu tiền bối, ta hồi tinh nguyệt giới một chuyến, chờ các ngươi Vĩnh Phủ Thiên Cung, mở lúc nào thả cá chép thiên phủ phong ấn, ngươi lại cho biết ta một tiếng. Diệp Thần hướng Tả Khâu Vân nói, chuẩn bị rời đi nơi đây, trở lại tinh nguyệt giới, giải quyết trong cơ thể không gian mảnh vụn vấn đề. Những thứ này không gian mảnh vỡ chính là thái vũ huyết mạch nổ sau lưu lại, như phụ cốt thứ vậy, khảm đeo vào Diệp Thần trong cơ thể. Muốn giải quyết, tự nhiên phải trở về luân hồi trận doanh địa bàn, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa lực, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tả Khâu Vân nói, phong ấn mở cửa, hẳn ngay tại đoạn thời gian này, luân hồi chi chủ, đến lúc đó, ngươi liền có thể thử nghiệm tiếp xúc cá chép thiên phủ. Tả Khâu Vân thanh âm mang vẻ kích động, hắn vậy rất muốn xem Diệp Thần có thể hay không chấp trưởng cá chép thiên phủ. Cái này cá chép thiên phủ, đối Vĩnh Phủ Thiên Cung mà nói, là khoai lang phòng tay vậy tồn tại, vừa không cách nào nắm trong tay, vậy bỏ không được bước. Nếu như Diệp Thần có thể chấp trưởng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền một mình trở lại tinh nguyện giới, Lạc Thanh Ly thì ở lại Vĩnh Phủ Thiên Cung bên trong, tiếp nhận tín đồ cung phụng, chậm chạp khôi phục đã từng là thực lực. Diệp Thần trở lại tinh nguyện giới, Hỏa Thần Thiên Tôn tông nên thưởng, liền từ mạng hắn tinh trong thế giới đi ra. Lúc này Diệp Thần chấp trưởng Vạn Kiếm Thần Tinh, mượn Vạn Kiếm Thần Tinh uy áp, cũng có thể chế trụ kinh cực vương tọa, không để cho hắn tàn phá sinh trưởng. Tông Nghê Thường vừa ra tới, trên người nàng lửa trời hơi thở, nhất thời tràn ngập nguyên phiến tinh nguyệt giới. Hỏa Thần Thiên Tôn có 102 uy nghiêm, chấn động bốn phương. Tinh nguyệt giới bầu trời, màu đỏ hỏa vân cháy, các loại phượng hoàng chu tức gây vang, khí tượng khá là nguy nga. Tinh nguyệt giới bên trong, rất nhiều luân hồi trận doanh mọi người, ở mắt thấy trên bầu trời khí tượng sau đó, đều là khiếp sợ, vô số người trong lòng toát ra một cái ý niệm. Hỏa Thần Thiên Tôn vậy quy thuận luân hồi trận doanh. Đây chính là cựu thần thời đại tồn tại ạ. Bất kỳ cựu thần thời đại thần, đều không có thể khinh thường. Diệp Thần mang Tông Nghê Thường, trở lại Ngạo Thế Thiên Cung bên trong. Kỳ Tư Thanh sớm cảm giác được Tâu Nghê Thường hơi thở, giang lên tiếp, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, không người nói, Hỏa Thần Tiên Tôn, cung nên đại giá, ngươi cuối cùng từ trong biển khổ đi ra ngoài. Nàng đạt được Hỏa Thần đạo thống, Tô Nghê Thường coi như là nàng nửa sư phụ, hôm nay thấy Tô Nghê Thường thoát khốn, nàng tất nhiên mừng rỡ. Thư Thanh, vẫn khỏe chứ? Tô Nghê Thường ôn hòa cười một tiếng, nội tâm cảm thấy rất thỏa mãn, nói, ta lần này thoát khốn, rốt cuộc có thể đem ta chọn đời tu vi, toàn bộ chuyển thụ cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là Hỏa Thần. Kỷ Tư Thanh ngẩn ngơ, biết rõ đây chính là thiên đại cơ duyên, có thể nếu thật sự là như thế, Hỏa Thần Thiên Tôn đã từng là hết thảy đều biến mất. Kỷ Tư Thanh do dự hồi lâu, vẫn là nói, Thiên Tôn, vậy ngươi đâu? Tô Nghê Thường lắc lắc đầu nói, ta thời đại đã kết thúc, và ta cùng thời đại cựu thần đều liều mạng muốn khôi phục đã từng là thực lực, nhưng ta không có hứng thú, ta hôm nay chỉ muốn làm người bình thường thôi. Vừa nói nhìn lại Diệp Thần một mắt, nàng vào giờ khắc này không chùn bước tin tưởng Diệp Thần và luân hồi trận doanh. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 9218 phá giải. Chương 9218 phá giải. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, liền gật đầu nói, Tô cô nương, ngươi yên tâm, đi về sau cuộc đời còn lại, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ai nếu dám động ngươi, phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Nếu như Tô Nghê Thường thật cầm tất cả tu vi lực lượng, toàn bộ chuyển cho Kỷ Tư Thanh mà nói, vậy Diệp Thần tự nhiên vậy sẽ nhớ nàng ân tình, bảo vệ nàng chu toàn. Tô Nghê Thường nghe được Diệp Thần lần này cam kết, có vẻ vui vẻ yên tâm, khẽ cười nói, vậy ta an tâm. Dừng một chút, nàng lại hỏi, Diệp Thần, có thể cho ta một giọt luân hồi máu sao? Có thể. Diệp Thần không do dự, phá vỡ đầu ngón tay, con ngón tay đánh ra một giọt luân hồi máu. Tô Nghê Thường đầu ngón tay một chảo, dung máu hóa trận, hiện hóa ra một cái thiên hỏa đại trận, trong miệng thấp giọng ngâm sướng, chung quanh các loại quy luật hỗn loạn, thời gian ở nghịch chuyển. Rồi sau đó, ở đó thiên hỏa đại trận bên trong, có một đạo thanh thuần mạn lệ bóng người, dần dần nổi lên, lại là Nguyệt Hồn Tiên Tử. Tô cô nương, ngươi sống lại Nguyệt Hồn Tiên Tử. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn còn nhớ, ban đầu Nguyệt Hồn Tiên Tử là bị đạo đức tiên tôn đẩy tới mồi lửa bên trong đốt chết, chết được đặc biệt thảm thiết. Hôm nay, Tô Nghê Thường nhưng nghịch chuyển thời gian, đem nàng sống lại. Đúng vậy, Diệp Thần, đa tạ ngươi luân hồi máu, nếu không, ta cũng rất khó sống lại muội muội ta. Tô Nghê Thường ánh mắt tràn đầy cảm kích, nghịch chuyển thời gian, sống lại người chết, ở không không lúc nào không bên trong, là bình thường không quan trọng sự việc, nhưng ở thế giới hiện thật, nhưng là cấm kỵ vậy tồn tại, đặc biệt khó xử đến. Nếu như là vậy dưới tình huống, Tô Nghê Thường cũng không cách nào sống lại muội muội. Nhưng, mượn dùng Diệp Thần luân hồi máu, dựa vào luân hồi lực lượng, nàng nhưng là có thể đem Nguyệt Hồn Tiên Tử sống lại. Nguyệt Hồn Tiên Tử sơ sơ sống lại, mờ mịt nhìn một phía, rồi sau đó thiên cơ thấy rõ, cái gì cũng biết, kích động lao vào Tô Nghê Thường trong ngực, kêu khóc nói, "Tỷ tỷ." Nàng nhất ỷ lại người, chính là nàng tỷ tỷ Tô Nghê Thường. Hôm nay nàng sống lại, tỷ muội đoàn tụ, một màn này hình ảnh khá là ấm áp. Diệp Thần thấy Nguyệt Hồn Tiên Tử sống lại, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Từ ở bề ngoài nhìn, Nguyệt Hồn Tiên Tử rất rõ thuần, rất trẻ tuổi, khí chất liền cùng võ giao như nhau, mang một chút thanh thông, rất khó đem nàng cùng mẫu thân cái này hai chữ liên hệ với nhau. Nhưng nàng cũng đích xác là đệ nhị yêu cơ mẫu thân. Nàng hôm nay sống lại, muốn đến đệ nhị yêu cơ vậy sẽ cao hứng vô cùng. Diệp Thần, đa tạ ngươi ta sống lại rồi. Nguyệt Hồn Tiên Tử một bên ôm trước Tô Nghê Thường, một bên cảm kích hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Tỷ muội hai người ôm nhau, hai cái đều là người đẹp tuyệt sắc, hình ảnh này nhìn như ngược lại là mười phần rửa mắt. Không cần khách khí. Diệp Thần mỉm cười nói, ừ cái đó, ngươi có thể giúp ta kêu yêu cơ tới đây sao? Nguyệt Hồn Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, nàng hôm nay sống lại, trong lòng lại nhớ nhung đệ nhị yêu cơ. Diệp Thần trầm ngâm một tí, rồi sau đó gật đầu nói, có thể, ta thử một chút. Đệ nhị yêu cơ ở Tử Hoàng Tiên Cung, rất có thể bị đạo đức thiên tôn giám quản, Diệp Thần cũng không biết có thể hay không đem nàng gọi ra, chỉ có thể nói thử một chút. Lập tức, Diệp Thần truyền ra ý chí, cho biết đệ nhị yêu cơ nhân quả, bất quá đợi một hồi, vậy không nhận được đáp lại, muốn đến đệ nhị yêu cơ, lúc này cũng không tiện rời đi Tử Hoàng Tiên Cung. Nàng có thể chậm một chút lại tới. Diệp Thần không đành lòng để cho Nguyệt Hồn Tiên Tử thất vọng, cười nói, được rồi, vậy ta trước cùng tỷ tỷ ta. Nguyệt Hồn Tiên Tử mắt nhìn trước Tô Nghê Thường, tràn đầy không muốn xa rời ý tỷ muội hai người tay cặp tay, liền cùng rời đi ngạo thế thiên cung, ở tinh nguyệt giới các nơi dạo chơi. Diệp Thần cười một tí, cùng Kỷ Tư Thanh nuốt ve một hồi, liền một mình bế quan, chuẩn bị giải quyết trong cơ thể không gian mảnh vụn thai hoàng ẩm. Phòng bế quan bên trong, Diệp Thần bình tĩnh tâm thần, thu liễm hơi thở, nội thị thân thể. Giờ phút này, ở Diệp Thần trong thân thể, mỗi cái bộ phận tới giữa, cũng khảm bộ từng cục không gian mảnh vỡ. Những thứ này không gian mảnh vỡ, mỗi một khối đều là một phiến mênh mông hư không, như vũ trụ năm ánh sáng vậy rộng lớn vô tận. Diệp Thần thân thể bộ phận đều bị những thứ này mênh mông không gian hoàn toàn ngăn cách thành cô đảo, óc suy nghĩ không cách nào đến, không cách nào khống chế thân thể, muốn dựa vào Xích Hoàng Tiên Tử cháy thần hồn, thiết lập đặc thù lối đi mới khá liên lạc. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Xích Hoàng Tiên Tử hy sinh thiết lập lối đi đang nhanh chóng phai mờ. Một khi những lối đi này toàn bộ xóa nhòa nói, Diệp Thần thì phải lâm vào là hoạt tử nhân, óc suy nghĩ sống thêm ngày, vậy không khống chế được thân thể tay chân, bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá xa, so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn xa xôi. Diệp Thần cần đem trong cơ thể không gian mảnh vỡ toàn bộ nghiền bạo nghiền, mới có thể để cho thân thể khôi phục bình thường. Mà Vạn Kiếm Thần Tinh chính là nghiền bạo không gian thần khí. Lúc này, Vạn Kiếm Thần Tinh đang treo ở Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh thế giới bên trong, cùng viên kia liệt nhật mệnh tinh lẫn nhau chiếu sáng chiếu rọi. Vạn Kiếm Thần Tinh, Chu Thiên Kiếm Khí, Sát Phạt Ta Thân, phá. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức thúc dục Vạn Kiếm Thần Tinh ùng ùng. Nguyên viên Vạn Kiếm Thần Tinh từ Diệp Thần mệnh tinh trong thế giới đi ra ngoài, nặng rơi vào hắn trong đan điền, đạt được vô số linh khí bơm vào, trong thoáng chốc bộc phát ra động trời vận động, từng cái bén kiếm khí từ trong đó bạo chém ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang kinh khủng canh kim hơi thở, mũi nhọn bức người, sau lưng lại hàm chứa một chút thiên đế chủ thần uy nghiêm, còn có vận mệnh đại đạo uy áp. Viên này Vạn Kiếm Thần Tinh là kiếm thiên đế hiến tế tự thân, cung phụng vận mệnh biến thành, cho nên vạn kiếm thần tinh bộc phát ra kiếm khí, lực sát thương to lớn, vừa có ngày xưa kiếm thiên đế một chút còn sót lại uy nghiêm, lại có vận mệnh đại đạo cao nhất uy áp. Diệp Thần mượn vạn kiếm thần tinh, muốn giết phổ thông tiên đế nói, vậy đơn giản là như đổ sát heo chó. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống Trưởng 9219, Thái Vũ Huyết Mạch. Chương 9219, Thái Vũ Huyết Mạch. Từng cái kiếm khí từ vạn kiếm thần tinh tuôn ra, xông phá Diệp Thần đan điền, hướng Diệp Thần quanh thân kinh mạch chém chết ra. Vô số điều kiếm khí ở hắn kinh mạch mạch máu, thần kinh mạch lạc bên trong qua lại, mang cho hắn to lớn thống khổ, giống như là biến dạng toàn thân. Nhưng Diệp Thần cắn răng chịu đựng, cũng không có lùi bước. Hắn không ngừng thúc giục vạn kiếm thần tinh, tách thả ra kiếm khí, từng cái kiếm khí chính là gào thét mãnh liệt, chém chết hướng trong cơ thể hắn tầng tầng khảm bộ không gian mảnh vỡ. Những thứ này không gian mảnh vỡ là Thái Vũ Huyết Mạch lưu lại, không gian quy luật cực kỳ vững chắc, khó mà dung chuyển. Nhưng giờ phút này, ở vạn kiếm thần tinh kiếm khí chém chết dưới sự xung kích, vậy từng cục không gian mảnh vỡ, nhưng là nhanh chóng băng diệt tan ra bể, không cách nào ngăn trở vạn kiếm thần tinh kiếm khí mũi nhọn. Rất tốt, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần thấy vạn kiếm thần tinh tạo tác dụng, nội tâm đại hỉ. Những cái kia không gian mảnh vỡ ở tan biến sau đó, từ bên trong chảy ra từng tia ấm áp huyết khí, bị Diệp Thần hấp thu. Những máu kia khí, nhưng là Thái Vũ Huyết Mạch nhất năng lượng tinh thuần. Diệp Thần hấp thu những máu kia khí, ngang hàng là chiếm đoạt Thái Vũ Huyết Mạch đang không ngừng chiếm đoạt bên trong. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, nhiều hơn rất nhiều hiểu ra đó là đối không gian phép tác hiểu ra. Thái Vũ Huyết Mạch cùng trụ quang huyết mạch tương đối. Trụ là lúc đó, vũ là không. Thái Vũ Huyết Mạch chính là không gian phép tác trình độ cao nhất huyết mạch. Theo vạn kiếm thần tinh, kiếm khí không ngừng bung ra, Diệp Thần trong cơ thể không gian mảnh vỡ cũng là không ngừng bị nghiền bạo, bể tan cảnh, băng diệt, huyết khí hòa tan, bị hắn hấp thu. Diệp Thần thân thể xuất hiện kỳ dị biến hóa. Hắn không ngừng hấp thu không gian huyết khí, dần dần nắm giữ Thái Vũ Huyết Mạch năng lượng, trên mình hiện ra thở mạnh voi. Từng mảnh hư không, so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn mênh mông, ở Diệp Thần quanh người hiện lên, hợp thành một phiến hùng vĩ không gian kết giới. Nếu như lúc này có người đi vào phòng bế quan, muốn tới gần Diệp Thần mà nói, đó là vô luận như thế nào cũng đến gần không tới. Bởi vì Diệp Thần trung quanh thân thể, từng tầng một hư không bao phủ, hắn nhìn như người ở bên cạnh, nhưng trong thực tế xa cuối chân trời, nhảy ra vạn giới ra, ai cũng không chạm được tới hắn thân thể. Kinh người hơn chính là, trụ quang huyết mạch năng lượng bắt đầu cùng Thái Vũ Huyết Mạch dung hợp. Thời gian cùng không gian đang dung hợp. Từng cái thời gian đại đạo quy luật, ở Diệp Thần quanh người hư không xuất hiện ông. Diệp Thần cảm thấy mình đầu óc sinh ra rất nhiều hơn kỳ diệu linh ngộ. Thời gian cùng không gian dung hợp sau đó, hắn đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, rõ ràng so trước kia tăng lên một tầng thứ. Hiện tại, Diệp Thần có thể thấy rõ, ở giữa thiên địa có từng cái thật nhỏ sợi tơ, những sợi này tuyến chính là thời gian tuyến. Phóng đại vừa thấy, những thứ này thời gian tuyến, thật ra thì chính là từng cái thời gian sông dài đi qua sự tình phát sinh, hiện ở sự tình phát sinh, tương lai sự tình phát sinh, cũng có thể ở điều này cái thời gian sông dài bên trong bắt được hình ảnh. Diệp Thần thấy được đã từng là người chết, giống như là âm dương thần điện người chết, còn có rất nhiều hơn là luân hồi trận doanh mà chết người. Ta phải đem bọn họ sống lại. Diệp Thần trong lòng toát ra một cái ý niệm, ở thực tế phép tắc hạn chế hạn, người chết là rất khó sống lại, nhưng hắn có luân hồi huyết mạch, chấp trưởng sống chết bí ẩn, nhưng là có thể phá cái này cái hạn chế. Hạ một sát, Diệp Thần tay chụp tới, liền đem rất nhiều người chết từ đi qua thời gian sông dài bên trong mò ra, để cho bọn họ xuất hiện ở đây, hiện tại điều này thời gian tuyến, từ đó đem bọn họ sống lại. Hiện tại Diệp Thần nắm trong tay Thái Vũ Huyết Mạch, cùng trụ quang huyết mạch dung hợp, không gian cùng thời gian dung hợp, hai đại pháp tắc dung hợp thành thời không quy luật. Diệp Thần nắm trong tay thời không quy luật, mượn nữa giúp luân hồi huyết mạch, lại làng lịch chuyển năm tháng, đem vô số người chết từ đi qua thời gian sông dài bên trong mò ra, sống lại bọn họ. Thực tế hạn chế trực tiếp bị Diệp Thần phá vỡ. Sinh tử cấm kỵ bị Diệp Thần nghịch chuyển, đây là luân hồi vĩ đại, là luân hồi huyết mạch uy năng. Rất nhiều sống lại người chết, có thiên thiên vạn vạn người, bọn họ sống lại sau đó, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thần sắc từ mờ mịt mê muội, dần dần đổi được khiếp sợ rung động, cuối cùng biến thành sùng bái cùng kích động. Tán tụng luân hồi. Rồi sau đó, tất cả người quỳ ngã xuống, hướng Diệp Thần quỳ bái. Diệp Thần trong bụng rất vui sướng, hắn vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm, sống lại nhiều người như vậy. Trước kia cùng hắn kết có thiện duyên, lại bất hạnh người bị chết, phần lớn đều bị hắn sống lại. Còn có một vài người, bởi vì tu vi mạnh mẽ, ví dụ như Do Đế Quân, Diệp Thần vẫn không thể sống lại. Hiện tại Diệp Thần có thể sống lại, chỉ là vô lượng cảnh trở xuống người, còn như vô lượng cảnh trở lên người chết, hắn còn không cách nào sống lại. Dẫu sao vô lượng cảnh võ giả, tu vi mạnh mẽ, ở năm tháng sông dài bên trong phân lượng vậy nặng vô cùng, rất khó mò được động, sống lại vậy rất mệnh khó khăn. Sống chết cấm kỵ bị phá vỡ, năm tháng sông dài nghịch chuyển, vô số người chết sống lại, trực tiếp kinh động thiên địa. Toàn bộ thái thượng thế giới, thiên địa khí voi kịch liệt chấn động, khắp nơi có luân hồi kim quang lững lờ, từng cơn ngâm sướng vang tận mây xanh, phù văn xen lẫn. Cái này mênh mông khí tượng trưng cho Diệp Thần luân hồi huyết mạch lực lượng đã phá vỡ thiên địa hạn chế. Vô số người mắt thấy cái này phiến khí tượng đều là rung động kinh ngạc. Trong vạn cư thần điện, Vũ Hoàng Cổ Đế mắt thấy tầng tầng luân hồi kim quang nở rộ hình ảnh, gương mặt đã hoàn toàn vặn mèo. Thằng nhóc này lại phá vỡ sống chết cấm kỵ, hắn thực lực tiến bộ như vậy nhanh chóng, còn có ai có thể đè ép được hắn? Thiên nữ, hôm nay liền xem tài năng của ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt tràn đầy che lấp, thật ra thì hắn nếu như toàn lực bùng nổ, không để ý bất cứ giá nào nói, vẫn là có trấn áp Diệp Thần có thể. Dẫu sao, hắn kinh doanh vạn cư một cái kỷ nguyên thời gian, căn cơ hùng hậu. Nhưng nếu như không để ý giá phải trả, coi như có thể trấn áp Diệp Thần, hắn tự thân tổn thất vậy đặc biệt thảm trọng, cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, cùng Thiên Nữ cùng Diệp Thần quyết chiến đến ngày tới. Một khi quyết chiến mở, lấy Thiên Nữ thực lực, coi như giết không chết Diệp Thần, cũng có thể thật to suy yếu Diệp Thần lực lượng, đến lúc đó, chính là vạn cư phản kích thời điểm. Từ Hoàng Tiên Cung, Thiên Dương vực, Thiên Ngoại Thiên Di La cung cùng nhóm thế lực cũng bắt được Diệp Thần phá vỡ sống chết cấm kỵ, kinh thiên động địa hình ảnh, rất nhiều thế lực tâm tính khác nhau, nhưng ý tưởng đều là giống nhau ở thời khắc này, Diệp Thần quá mạnh mẽ, ai cũng không dám cùng hắn chính diện tranh phong, đều đang đợi Thiên Nữ cùng Diệp Thần quyết chiến ngày mở ra. Hai ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần đem trong cơ thể không gian mạnh mẽ, toàn bộ nghiền bạo nghiền, hoàn toàn nắm trong tay Thái Vũ huyết mạch lực lượng, hơn nữa cùng trụ quang huyết mạch dung hợp, chấp trưởng thời không quy luật, có nghịch chuyển thời không mạnh mẽ thủ đoạn. Diệp Thần tu vi lần nữa đột phá, từ Thiên Huyền cảnh tầng thứ 6 trung cấp, tấn thăng đến cao cấp bước. Không mấy ngày thời gian, ta lại đột phá, quả nhiên là một ngày ngàn dặm ạ. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, nhanh như vậy đột phá đến tầng thứ 6 cao cấp, Thái Vũ huyết mạch mang cho hắn tăng thêm, đích xác là vô cùng to lớn. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị chương 9220. Mạnh sông Thánh Hỏa Điện. Chương 9220, Mạnh sông Thánh Hỏa Điện. Diệp Thần phá cửa ra, chỉ gặp toàn bộ tinh nguyệt giới, khắp nơi ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, thủy tường đầy trời, điều điều khí vận kim long nhảy lên, khí tượng mười phần uy nga. Hắn luân hồi huyết mạch, hôm nay cường đại đến bao trùm thiên địa bước, toàn bộ tinh nguyệt giới cũng nhận được chúc phúc che chở. Diệp Thần, chúc mừng ngươi rồi. Đây là, chỉ gặp hai đạo thức tha thân ảnh điệu điệu, từ trong hư không hạ xuống, lại là đệ nhị yêu cơ và chỉ phi huyết. Yêu cơ, ngươi tới. Diệp Thần thấy đệ nhị yêu cơ tới, trong lòng đại hỉ, đệ nhị yêu cơ mắt lộ vẻ cười ý, một như thường lệ quyến rũ, hạ xuống Diệp Thần bên người, ôm hắn cánh tay, chỉ phi huyết cùng thị ở bên cạnh. Ta nhận được ngươi ý chí đưa tin, nói mẫu thân ta xuống lại, muốn gặp ta, nhưng ta ở Tử Hoàng Thiên Cung, có nhiều cả tay, không liền rời đi, đến ngày hôm nay mới thoát khỏi cha ta thay mắt, tới đây gặp ngươi. Đệ nhị yêu cơ hơi có chút không biết làm sao, trước đây nàng mang Diệp Thần đi Tử Hoàng Nguyên, đã xúc phạm đạo đức thiên tôn cấm kỵ. Những ngày qua thời gian, nàng bị trông coi rất chặt, rất khó khăn mới ra ngoài. Vất vả ngươi. Diệp Thần sờ một cái đệ nhị yêu cơ gò má, rồi sau đó liền gọi tới Nguyệt Hồn Tiên Tử, để cho mẹ con các nàng gặp nhau. Mẹ con gái đoàn viên, đệ nhị yêu cơ cùng Nguyệt Hồn Tiên Tử đều là không khỏi mừng rỡ. Nguyệt Hồn Tiên Tử kéo đệ nhị yêu cơ tay, ôn nhu nói, yêu cơ, ngươi sau này liền lưu lại, đừng trở về, chúng ta và Diệp Thần cùng nhau ở. Đệ nhị yêu cơ ám nhiên lắc đầu, tựa hồ có chỗ cố kỵ, nói, không được, nương thân, bây giờ còn chưa phải lúc, ta có người bạn sắp chết, ta hiện tại tới đây, thật ra thì cũng là muốn mời Diệp Thần xuất thủ cứu giúp. Diệp Thần nghe nói như vậy, hơi kinh hãi, nói, là ai? Phạm tiểu thư sao? Hắn mơ hồ bắt được thiên cơ, đệ nhị yêu cơ nói bằng hữu, tựa hồ chính là Phạm Tinh Nghiên. Đệ nhị yêu cơ gật đầu nói, đúng vậy, còn nhớ nhất vì sao? Tinh Nghiên nàng dùng tình không thần tuyển, chữa hết Văn Thiên đại sư, để cho Văn Thiên đại sư ra tay, thuần phục nhất vĩ. Nhưng, nhất vĩ quá mạnh mẽ, thuần phục không quá thuận lợi, thậm chí muốn vùng vây chạy trốn. Chúng Dương chân nhân thấy tình thế bất lợi, đã xuất quan, hơn nữa và Văn Thiên đại sư thương lượng, muốn hy sinh Tinh Nghiên, dùng tánh mạng của nàng là hiến tế, trấn áp nhất vĩ. Nàng không muốn chết, liền hướng ta cầu cứu. Đệ nhị yêu cơ giọng tràn đầy lo âu, nàng cùng Phạm Tinh Nghiên quan hệ mật thiết, chính là bản thân, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng chết, cho nên hướng Diệp Thần nhờ giúp đỡ. Chúng Dương chân nhân muốn hy sinh Phạm tiểu thư, trấn áp nhất vĩ. Diệp Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới Chúng Dương chân nhân ác như vậy. Phải biết, Phạm Tinh Nghiên là hắn đồ đệ duy nhất, hắn lại có thể bỏ được hy sinh. Xem ra vì thuần phục nhất vĩ, Chúng Dương chân nhân cũng có điểm điên cuồng, không để ý bất cứ giá nào, không niệm tình cảm. Đệ nhị yêu cơ nắm Diệp Thần tay, nói, đúng vậy, Tinh Nghiên nàng hiện tại rất nguy hiểm, Diệp Thần, có thể người cứu nàng, cũng chỉ có ngươi. Diệp Thần là người trọng tình trọng nghĩa, nghe được đệ nhị yêu cơ như thế nói, tự nhiên vậy không do dự quá nhiều, rất hào phóng dứt khoát nói, yên tâm, yêu cơ, Phạm tiểu thư cũng là bạn của ta, nàng hôm nay xảy ra chuyện, ta sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đệ nhị yêu cơ thấy Diệp Thần chịu ra tay cứu người, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ ngươi, Diệp Thần. Thời gian gấp, Phạm Tinh Nghiên tùy thời có thể xảy ra chuyện, Diệp Thần đơn giản ủy thác tốt tinh nguyệt giới công việc, liền cùng đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết cùng nhau, biến dạng hư không, trực tiếp đi Thiên Dương vực. Ba người đi tới Thiên Dương vực bên trong, lập tức bị mấy cái cường đại trấn thủ người phát hiện. Vậy mấy cái trấn thủ người nhận được Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, không dám đắc tội, nhắm mắt lại trước, hỏi: "Luân hồi chi chủ, yêu cơ tiểu thư, cung nên đại giá, không biết các ngươi hạ xuống Thiên Dương vực, có gì sao?" Đệ nhị yêu cơ con ngươi bắn ra rét lạnh vẻ, nói: "Không muốn chết, cũng cho ta lăn." Liền dẫn Diệp Thần, sai bước đi Thiên Dương vực trung tâm, Thánh Hỏa Điện phương hướng bay đi. Vậy mấy cái trấn thủ người, chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không dám ngăn trở. Coi như bọn họ không sợ đệ nhị yêu cơ, nhưng vậy sợ Diệp Thần. Diệp Thần, đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết ba người, bay đi Thánh Hỏa Điện, càng đến gần Thánh Hỏa Điện, lại càng có thể cảm thấy một cổ quỷ bí hơi thở tràn đầy khủng bố, âm lệ, giết hại, tàn nhẫn mùi vị, đó chính là nhất vĩ si ma bỏ cảm, tản ra hơi thở. Bầu trời bên trong có tầng tầng mây đen ngưng kết, hai khí cuồn cuộn, sát khí âm trầm, vậy cũng là nhất vĩ lệ khí tích tụ biến thành. Xem ra thuần phục nhất vĩ đúng là không quá thuận lợi. Ngoài ra, Diệp Thần còn phát hiện Thiên Dương vực linh khí so trước kia suy giảm liền rất nhiều, bầu trời cùng địa mạch cũng không có nhiệt độ của ngọn lửa, tựa như mùi lửa đã không có ở đây. Mùi lửa có phải hay không bị cha ngươi cầm trở lại? Diệp Thần tò mò hướng đệ nhị yêu cơ hỏi. Đúng vậy, cha ta và Trùng Dương chân nhân coi như là quyết liệt, hắn đã đem mùi lửa triệu hoán trở về. Đệ nhị yêu cơ đáp. Vốn là mùi lửa là cung phụng ở Thánh Hỏa Điện bên trong, chỉ theo trước đạo đức thiên tôn và Trùng Dương chân nhân quyết liệt, mùi lửa đã được triệu hoán trở về. Hiện tại Trùng Dương chân nhân đã không thể lại đụng chạm mùi lửa, hoàn toàn là đạo đức thiên tôn một người nắm trong tay. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, nói như vậy, Trùng Dương chân nhân không thể mượn dùng mùi lửa lực lượng, thực lực khẳng định giảm bất nhiều, đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Như vậy thứ nhất, hắn muốn từ Trùng Dương chân nhân trong tay cứu Phạm Tinh Nghiên, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Ba người nhanh chóng đi tới trước, rất nhanh đi tới Thánh Hỏa Điện. Chỉ gặp Thánh Hỏa Điện bốn phía chi chít như biển người, khắp nơi đều là cường đại võ giả. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dịch chương 9221. Lựa chọn. Chương 9221, lựa chọn. Những võ giả này chia hai bên, một bên là Thánh Hỏa Địa người, bên kia là Thiên Tinh Cung người. Phạm Tinh Nghiên xuất thân Thiên Tinh Cung, là Thiên Tinh Cung thánh nữ, nàng phải bị hiến tế, Thiên Tinh Cung các võ giả bắt được tin tức, lập tức đuổi tới cứu viện. Chỉ bất quá, Thiên Tinh Cung thế lực cùng Thánh Hỏa Điện so sánh, có chênh lệch thật lớn. Muốn ở Trùng Dương chân nhân dưới quyền cứu người, tự nhiên không phải chuyện dễ, hai bên đội ngũ giằng co. Luân Hồi Chi chủ tới. Không biết là ai thấy được Diệp Thần, kêu lên một tiếng. Rồi sau đó, hai bên giằng co đội ngũ, ánh mắt đồng loạt nhìn về Diệp Thần, trong mắt mang kính sợ, tôn sùng, sợ, kiêng kỵ vân. Vân Thần sắc. Rào 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 đám người như sóng chiều vậy tách ra, nhường ra một con đường. Diệp Thần sai bước tiến lên trước, đệ nhị yêu cơ và chỉ phi huyết, đi theo hắn phía sau, đi Thánh Hỏa Điện quảng trường đi tới. Trên quảng trường, một đầu bò cạp to lớn, bị trăm ngàn sợi xích sắt trói, khóa ở trong quảng trường tim, chính là nhất vị si ma bò cạp ở si ma bò cạp gánh truyền núi trên, lại buộc chặt một người cô gái, chính là Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên dưới chân, khắc vẽ một cái cửu long đại trận, nàng sắc mặt trắng bệch, tóc xốc xếch, trong cơ thể máu tươi không ngừng bị đại trận hấp thu, hóa thành áp chế si ma bò cạp lực lượng. Nàng trong huyết mạch mặt, có dũng khí loại nguyên thế chấp, là Trùng Dương chân nhân thu nàng làm đồ đệ sau đó, giao phó cho nàng đặc thù lực lượng. Hiện tại, Trùng Dương chân nhân muốn bắt nàng làm hiến tế, ép khô nàng trong cơ thể máu tươi lực lượng, phụ trợ áp chế si ma bò cạp. Si ma bò cạp vùng vây gầm nhẹ, nhưng không cách nào thoát khỏi chúng quanh vô số xích sắt phong tỏa. Hai cái nam tử đang đứng ở si ma bò cạp bên người, chính là Văn Thiên đại sư cùng Trùng Dương chân nhân. Văn Thiên đại sư hai tay giương ra, ngâm sướng một đoạn đoạn thần chú, pháp bảo của hắn Cửu Thiên Phục Long ấn đã hoàn toàn thúc dục động lực, kim quang tách thả ra, ở trong hư không xoay tròn, thả ra chín cái kim long bàng bạc khí tượng, không ngừng đánh vào si ma bò cạp thân thể, muốn đem trấn áp thuần phục, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Trùng Dương chân nhân sắc mặt rất khó xem, thấy Diệp Thần tới, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt cứ tiếp tục rơi vào si ma bò cạp trên mình, quát lên: "Nhất vĩ, ngươi còn không chịu quy thuận, thật muốn ta tự mình xuất thủ không?" Si ma bò cạp hì hì cười nhạt, nói: "Và ngươi cũng muốn trấn áp ta? Cái này thế gian, trừ Nguyên Thiên Đế ra, không có bất kỳ người có thể để cho ta thành tâm quy thuận, ngươi còn không cái này tư cách. Nếu không phải thế giới hiện thật hạn chế ta thực lực, các ngươi đều chết hết." Trong lúc nói chuyện, si ma bò cạp kịch liệt vùng đấy, trên mình bộc phát ra một cổ kinh khủng hơi thở, hắc ám ngất trời, lại là che khuất bầu trời, hiện hóa ra hắc ám tinh không đồ quyển ở đó, phiến hắc ám tinh không đồ quyển bên trong, từng vì sao, câu nối thành một màn bò cạp đồ án. Cái này cái gọi là bò cạp đồ đằng, mơ hồ cùng si ma bò cạp đồng tình, đến từ tinh không bờ bên kia năng lượng, muốn hạ xuống. Càn rỡ, còn dám vùng đấy. Trùng Dương chân nhân tức giận, sử dụng một kiếm, chạm phá tinh không, đem vậy nhìn như xem bò cạp đồ đằng, hoàn toàn phá hủy. Bò cạp đồ đằng bị phá hủy, si ma bò cạp phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng mắt đồng bên trong như cũ mang bất khuất, vướng mình bất tuần, từ đầu đến cuối không có cúi đầu ý. Văn Thiên đại sư, thật muốn ta hy sinh ta cái này học trò bà bối, mới có thể chấn áp cái này nghiệt xúc sao? Trùng Dương chân nhân mi đầu đại chiếu, nhìn về phía Văn Thiên đại sư, lại có chút không thôi nhìn Phạm Tinh Nghiên một mắt. Thật ra thì hắn không hề muốn Phạm Tinh Nghiên chết, chỉ là vì chấn áp si ma bò cạp, mới không thể không như vậy. Văn Thiên đại sư nói, cũng chỉ có thể mời Phạm tiểu thư hy sinh, chỉ có phương pháp này. Phạm Tinh Nghiên huyết mạch bên trong chạy xuôi Trùng Dương chân nhân ban cho đủ loại nguyên thế chấp năng lượng, trong đó thậm chí có không không năng lượng tồn tại, rất thích hợp dùng để áp chế si ma bò cạp. Hiện ở cục diện này, tổng không thể để cho Trùng Dương chân nhân mình hy sinh, vậy cũng chỉ có thể hy sinh Phạm Tinh Nghiên. Trùng Dương chân nhân than thở một tiếng, gật gật đầu nói, "Được rồi, Tinh Nghiên, ngươi an tâm lên đường." Hướng Văn Thiên đại sư ánh mắt tỏ ý Văn Thiên đại sư thúc giục pháp trận, liền phải chiếm đoạt hết Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên cảm thấy dưới chân trận pháp, năng lượng ba động đột nhiên đổi được hung mãnh, đang không ngừng chiếm đoạt nàng khí huyết, nàng gương mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng ý, nhìn về Trùng Dương chân nhân, vừa nhìn về phía Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết. Thiên Tinh Cung rất nhiều các võ giả, thấy Phạm Tinh Nghiên tức sắp chết, nhất thời kịch liệt rối loạn, nhưng bị Thánh Hỏa Điện cường giả chế trụ, không cách nào cứu viện. Đủ rồi. Diệp Thần cũng nhìn không được nữa, bước ra một bước, con ngón tay cách không bắn ra, một đạo kình khí bắn ra, liền đem trói ở Phạm Tinh Nghiên xích sắt trên người, toàn bộ đánh gãy đệ nhị yêu cơ cùng chỉ phi huyết, xông tới, đem Phạm Tinh Nghiên giải cứu được. Toàn trường xôn xao. Văn Tiên đại sư yên lặng lui hai bước. Trùng Dương chân nhân sắc mặt tâm trầm, nói: "Luân Hồi chi chủ, ngươi muốn làm gì?" Phạm Tinh Nghiên bị giải cứu được, thoát chết trong đường tơ cái tóc, biết là Diệp Thần cứu nàng, nhất thời mặt đầy cảm kích, kêu một tiếng: "Diệp đại ca." Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, hướng Trùng Dương chân nhân nói: "Trùng Dương chân nhân, ngươi muốn thuần phục Nhất Vĩ, ta không có ý kiến, nhưng Phạm tiểu thư là bạn của ta không thể nhìn nàng chết." Trùng Dương chân nhân than thở một tiếng, nói: "Ta vậy không muốn nhìn nàng chết, nhưng vì thuần phục Nhất Vĩ, cũng chỉ có thể như vậy, ngươi không muốn phải dối, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi rời đi bây giờ, chúng ta còn có thể làm người bạn." Trước kia, Trùng Dương chân nhân đứng ở Tử Hoàng Tiên Cung bên này, cùng Diệp Thần tồn tại mâu thuẫn. Nhưng hiện tại, hắn đã thoát khỏi Tử Hoàng Tiên Cung, bây giờ không có cùng Diệp Thần là địch lý do. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dịch chương 9222. Mỗi người lá bài tẩy. Chương 9222, mỗi người lá bài tẩy. Trước bởi vì Nhất Vĩ sự việc, hai bên rất có tranh đấu, nhưng hôm nay đã thương lượng thỏa đáng, Nhất Vĩ do hắn nắm giữ, hắn tự nhiên không muốn kêu thêm chọc Diệp Thần. Diệp Thần thực lực càng ngày càng lớn mạnh, nếu như đánh, ở trong cho mượn dùng tương lai thân lực lượng điều kiện tiên quyết, Trùng Dương chân nhân muốn chém chết Diệp Thần tuyệt đối rất mệnh khó khăn. Trọng yếu hơn chính là, Luân Hồi chi chủ khí vận quá kinh khủng, muốn hoàn toàn chém chết, khó khăn một chút. Ta rời đi có thể, nhưng ta phải dẫn Phạm tiểu thư cùng đi." Diệp Thần kiên quyết nói. Phạm Tinh Nghiên gặp Diệp Thần khắp nơi bảo vệ mình, nội tâm càng cảm kích. Thiên Tinh Cung rất nhiều các võ giả, lại là kêu gào ủng hộ, là Diệp Thần trợ uy. Trùng Dương chân nhân mi đầu đại chiếu, nói, đó chính là không có thương lượng. Diệp Thần nói, có, ngươi thuần phục ngươi đôi thú, ta mang đi bạn của ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ta ngày hôm nay không cùng ngươi tranh đoạt. Trùng Dương chân nhân vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng ngươi cố ý muốn đánh loạn ta bố trí, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, Trùng Dương chân nhân cả người linh khí nổ, tương lai thời không quy luật lưu chuyển, tương lai người lực lượng hạ xuống, hắn phi kiếm sử dụng, thân kiếm ánh chiếu bầu trời, lại là tóe ra một cổ mênh mông kim quang. Vậy cổ kim quang lại là thiên đế kim tua ánh sáng. Thiên đế kim luân là tán thần nhất mạch cao nhất thần khí. Ban đầu nhâm phi phàm cơ duyên xảo hợp, lấy được thiên đế kim luân. Nhưng Trùng Dương chân nhân tương lai thần chính là tán thần nhất mạch thiên tôn nắm giữ, hắn tự nhiên cũng có tư cách mượn dùng thiên đế kim tua lực lượng. Giờ khắc này, thiên đế kim tua lực lượng đầu chiếu vào Trùng Dương chân nhân trên thân kiếm. Kiếm hắn, kim quang dâng trào, như liệt nhật vậy huy hoàng, hơi thở đặc biệt hùng mãnh đệ nhị yêu cơ, Phạm Tinh Nghiên, Chỉ Phi Huyết ba phụ nữ, thấy Trùng Dương chân nhân xuất kiếm, sắc mặt đều là biến đổi, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thần nhưng là không sợ chút nào, nói, nếu như ngày hôm nay thật muốn ta động thủ, vậy, Trùng Dương chân nhân, ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Dứt lời, Diệp Thần trong đan điền, đột nhiên có một viên chói mắt tinh thần, xông lên bay ra, thăng thiên lên, đó là Vạn Kiếm Thần Tinh. Vạn Kiếm Thần Tinh vừa ra, một cái cầm mũi nhọn lộ ra phi kiếm, từ phía trên chém chết đi ra, rơi xuống đất thành trận, vây quanh Thánh Hỏa Điện quảng trường, tạo thành một cái kiếm thật lớn trận, ông tác hưởng ở cái kiếm trận này bên trong, vô số kiếm khí ở trong đó nổi lên, liền chuẩn bị muốn chém đánh ra. Vạn Kiếm Thần Tinh, ngươi lại lấy được cái này thần vật. Trùng Dương chân nhân sắc mặt đại biến, cảm thấy nguy hiểm, thừa dịp Diệp Thần kiếm khí còn không nổi lên hoàn thành, lập tức thúc dục phi kiếm chém ra, đánh đòn phủ đầu. Hắn phi kiếm phía trên, thiên đế kim vua kim quang, như sóng chiều vậy bùng ra, ùng ùng vang dội, đặc biệt kinh người. Thời không quy luật, thời không vách đá. Diệp Thần phong thả, trong cơ thể chủ quang, quá vũ hai cái huyết mạch, năng lượng thúc dục, thời không quy luật tách thả ra, quanh người phiến phiến phủ văn nổ lên, từng cái thời gian cùng không gian quy luật, cấu trúc thành một mặt đổ sộ vách đá. Cái này đổ sộ vách đá, là thời không vách đá, có thời không đọng lại lực lượng vĩ đại ở thời không vách đá xuất hiện ngay tức thì. Diệp Thần trung quanh thời không, tựa như cũng là lâm vào đọng lại cùng đình trệ. Trùng Dương chân nhân phi kiếm, chém chết tới đây, rơi vào đọng lại thời không bên trong, thân kiếm quý tích nhất thời đình trệ, thật giống như rơi vào vô biên vũng bùn cùng ao đầm, không cách nào lại tiến về trước nửa điểm. Chu quan quá vũ, thời không bí ẩn, ngươi đối thời gian cùng không gian quy luật nắm trong tay, lại đến cảnh giới như vậy. Trùng Dương chân nhân lần nữa khiếp sợ, nội tâm lại rung động thật sâu, đã biết Diệp Thần đem trụ quang huyết mạch cùng Thái Vũ huyết mạch dung hợp, đối thời không phép tắc nắm trong tay, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, là thế giới hiện thật người thứ nhất đối mặt địch nhân công kích, Diệp Thần thậm chí không cần né tránh, chỉ cần ở trước người bảy thời không bình phong che chở, liền có thể ngăn cách hết thảy, ngăn cản hết thảy. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, ở ngăn trở Trùng Dương chân nhân một kiếm sau đó, lập tức thúc dục Vạn Kiếm Thần Tinh, vô số kiếm khí mang phai mở thời không uy năng, ùn ùn kéo đến hướng Trùng Dương chân nhân chém tới. Thiên Đế kiếm lưu. Trùng Dương chân nhân thần sắc đại biến, vội vàng triệu hồi phi kiếm, ở trước người hóa ra một phiến màu vàng kiếm lưu, khó khăn lắm ngăn trở Diệp Thần kiếm khí đánh giết. Lương Vương đại nhân. Rất nhiều Thánh Hỏa Điện các cường giả, thấy Trùng Dương chân nhân gặp nạn, liền muốn tới cứu viện, nhưng bị Diệp Thần kiếm trận cách trở, ai cũng không vào được. Trùng Dương chân nhân, liền để cho ta xem, là dưới mắt ngươi lợi hại, còn là thần của ta thông lợi hại. Diệp Thần quát to một tiếng, cả người nổ ra từng luồng bóng tối hơi thở. Những thứ này hắc ám khí tức, giống như sương mù vậy, nhanh chóng lan tràn ra, trong đó tựa như lại hàm chứa cái gì sền sệt đậm đà chất lỏng, từ ngực văng rội, không ngừng trên không trung xen lẫn, lóe lên mảng lớn phù văn, rất nhanh cấu trúc thành một cái to lớn xào huyệt. Cái này to lớn hắc ám xào huyệt, chiếm cứ ở trên trời, toát ra vô biên vô tận hắc ám chập chờn, như sóng chiều cuồn cuộn, rung động nhân tâm. Toàn trường tất cả người đang nhìn cái đó hắc ám xào huyệt thời điểm, nội tâm cũng rung chuyển, tựa như thấy được trong truyền thuyết địa ngục, có thể thai nén vô số yêu ma địa ngục đó chính là phủ quỷ mẫu xào. Diệp Thần biết, Trùng Dương chân nhân có tương lai thần, tu vi cường hãn, muốn trấn áp hắn mà nói, tầm thường thủ đoạn là vô dụng, phải dùng phù quỷ mẫu xào cái loại này kinh khủng thần thông. Phù quỷ mẫu xào vừa ra, thiên địa liền lâm vào hắc ám, âm phong đại tác. Phải biết cái này vẫn là không hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xào, nếu như hoàn chỉnh phù quỷ mẫu xào, tất nhiên đối Diệp Thần trợ lực là hết sức hắn lớn. Diệp Thần nhìn vậy hắc ám xào huyệt, trong lòng cũng âm thầm xác định, chuyện này kết thúc sau đó, phải lập tức đi một chuyến huyết môn. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý dị chương 9223. Thiên đế kim vua lực lượng. Chương 9223, thiên đế kim vua lực lượng. Một vị đinh nguyệt như ước định, hai là nắm giữ hoàn chỉnh hắc ám xào huyệt. Diệp Thần ngón tay vung lên, trong hư không phù quỷ mẫu xào, lập tức tuôn ra vô số đầu phù quỷ yêu ma, mỗi một đầu phù quỷ, cả người cũng lượn lờ trùng trùng phù văn cổ xưa, hắc ám khí tức giết hại như nước thủy triều, như vậy từ u minh địa ngục đi ra ác ma, đặc biệt khủng bố. Khắc khắc. Tất cả phù quỷ, hai trong mắt đỏ tươi, răng nanh sâm nghiêm, cười gằn, huy động ma khí đao kiếm, giết phá hư không, cùng như vậy hướng Trùng Dương chân nhân chém chết đi. Đây là phù quỷ mẫu xảo. Trùng Dương chân nhân thần sắc bộ dạng sợ hãi, Diệp Thần thủ đoạn thần thông, thật to ra hắn dự liệu. Cái này phù quỷ mẫu xảo chính là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra ma đạo thần thông, sát phạt đặc biệt khủng bố, hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã luyện thành, tu vi thành tựu còn như vậy lô hỏa thuần thanh. Thiên thiên vạn vạn đầu phù quỷ yêu ma, che trời vậy nào tới, làm người ta nghẹt thở. Trùng Dương chân nhân trong mắt đã không thấy được những người khác, chỉ thấy vô số đầu phù quỷ, châu chấu bay vậy đánh tới, chi chi. Như thế nhiều phù quỷ, coi như là thế giới hiện thật tiên đế cũng không nhất định ngăn cản ở Diệp Thần cái này phù quỷ mẫu xảo thần thông, liền cao cấp tiên đế đều có thể tiêu diệt, trực tiếp chìm ngập. Trùng Dương chân nhân thua kiếm giết lung tung, đem tất cả phù quỷ chém rớt, nhưng Diệp Thần nơi cho gọi ra phù quỷ, số lượng thực ra quá nhiều, giết không khỏi giết, hoàn toàn giết không xong. Rất nhanh, Trùng Dương chân nhân thân thể liền gặp phải vô số đầu phù quỷ nhào cắn, xé, máu thịt đầm địa, vết thương chồng chất, xương trắng nhảy ra. Lấy hắn bản thân lực lượng, căn bản không cách nào cùng Diệp Thần phù quỷ chống lại, trừ phi là mượn dùng tương lai người lực lượng. Tương lai pháp tướng, Tán Thần Thiên Tôn, Chí Tôn nắm giữ, phá. Trong lúc nguy cấp, Trùng Dương chân nhân cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, quát to một tiếng, trực tiếp đem tương lai người lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng. Oanh! Một đạo pháp tướng to lớn phóng lên cao. Cái này đạo pháp tướng, trừng vạn trượng cao, hình dáng là Trùng Dương chân nhân hình dáng, nhưng toàn thân thần quang lượn lờ, như lưu ly vậy trong suốt, quanh thân từng cái cổ xưa quy luật quanh quẩn, đại khí bằng bạc, thấm ra cổ xưa quân vương cùng Chí Tôn chúa tể hơi thở, đó là truyền thuyết bên trong Tán Thần Thiên Tôn hơi thở. Trùng Dương chân nhân tương lai thần chính là Tán Thần Thiên Tôn. Tán Thần Thiên Tôn tương lai pháp tướng vừa ra, hào hùng thiên đế thần uy, nhất thời quần quận nổ tung, từng cái mênh mông quy luật, mang vô thượng thần quang, ánh chiếu chư thiên, lóa mắt người mắt, đem Diệp Thần nơi cho gọi ra phù quỷ, mảng lớn tiêu diệt. Vô số phù quỷ hét thảm lên, ở đó Tán Thần Thiên Tôn pháp tướng ánh sáng chiếu dọi xuống, rối rít trong bụi, khó mà chống lại. Có thể ép ta đến bước này, luân hồi chi chủ, ngươi vậy coi là lợi hại. Trùng Dương chân nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong giọng nói vừa tức giận, lại mang tán thưởng. Toàn trường tất cả người, mắt thấy hắn Tán Thần Thiên Tôn pháp tướng, đều là rung động, lại bội phục Diệp Thần thủ đoạn. Diệp Thần lấy Thiên Huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, đem Trùng Dương chân nhân ép đến tuyệt cảnh, không thể không bộc phát ra cường hãn nhất tương lai lực lượng, đơn giản là vô địch. Diệp Thần ánh mắt híp lại, Trùng Dương chân nhân vậy vạn trượng cao nguy nga pháp tướng, nóng rực thần quang, vậy sáng chói được hắn, có chút hoa mắt, hắn áp lực lại là to lớn. Cũng may đây là thế giới hiện thật, nếu không hắn có thể một hơi thở cũng không nhịn được. Phù quỷ mẫu xảo, vạn kiếm thần tinh, dung hợp. Diệp Thần áp lực tuy lớn, nhưng cũng không hoảng hốt, lui về phía sau hai bước, vung hai tay lên, vạn kiếm thần tinh cùng phù quỷ mẫu xảo lập tức dung hợp một chỗ ưng ngực. Phù quỷ mẫu xảo bên trong, tóe ra từng cổ một hắc ám sền sệt cổ quái chất lỏng, thấm vào đến vạn kiếm thần tinh bên trong, đem nguyên ngôi sao cũng nhuộm đen. Vạn kiếm thần tinh ngay tức thì sa đoạn, đổi được hắc ám, phía trên mỗi một thanh thần kiếm cũng hóa thành đen nhánh ánh sáng màu. Dĩ nhiên, cái này cổ sa đoạn là hoàn toàn ở Diệp Thần nắm trong tay bên trong, hắn muốn để vạn kiếm thần tinh dính hắc ám lực, như vậy thứ nhất là được bộc phát ra kinh khủng hơn sát phạt. To lớn hắc ám xào huyệt, bao quanh tinh cầu khổng lồ, tinh cầu ùng ùng ở trên trời chuyển động, ngay chớp mắt đã hóa thành một phiến đen nhánh. Cái này cổ đen nhánh hơi thở, cho dù là Trùng Dương chân nhân pháp tướng thần quang, đều không cách nào che giấu. Cái gì? Trùng Dương chân nhân thấy vạn kiếm thần tinh cùng phù quỷ mẫu xào dung hợp, thần sắc nhất thời tủng sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần thần thông biến hóa như vậy lợi hại. Suy suy suy. Hạ một sát, chỉ gặp ở đó hắc ám xào huyệt bên trong, vạn kiếm thần tinh rót đầy hắc ám khí tức, từ trên tinh cầu nổ bắn ra an gian vạn đạo hắc ám kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng mang theo cổ xưa kiếm thiên đế ý chí thần uy, lại có tinh không sa đoạn, hắc ám hủy diệt vậy khủng bố giết hại. Trùng Dương chân nhân luôn cuống, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Thần thủ đoạn như vậy lợi hại. Hắn tuy có thể mượn dùng tương lai người lực lượng, nhưng cuối cùng phải bị thực tế hạn chế, không thể nào toàn bộ phát huy. Mà Diệp Thần là đỉnh cấp bùng nổ, không có chút nào câu nệ, thật là vô địch. Nghĩ nghĩ nghĩ, ngàn vạn đạo hắc ám kiếm khí phá không từng giết, hung hăng chém ở Trùng Dương chân nhân pháp tướng phía trên. Vậy vạn trượng cao nguy nga pháp tướng, phía trên lượn lờ tầng tầng thần quang, ở vô số hắc ám kiếm khí dưới sự xung kích, rất nhanh vậy dính liền hắc ám, thần quang phai mở, pháp tướng bị xuyên thấu được mình đầy thương tích. Phốc xích. Trùng Dương chân nhân bị to lớn đánh vào, tại chỗ hộc máu, sắc mặt tái mét. Thiên đế kim luân, uy năng hạ xuống. Nguy cấp bên trong, Trùng Dương chân nhân đứng yên bước chân, cũng không thối lui, hai cánh tay dựng ra, phát ra thật lớn ngâm sướng, câu thông trong chỗ u minh thiên đế kim luân. Hôm nay thiên đế kim luân ở Nhâm Phi Phàm trong tay, nhưng Nhâm Phi Phàm thật ra thì cũng chưa hoàn toàn chấp trưởng, chỉ là mượn dùng xong. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý chương 9224. Đàm phán. Chương 9224, đàm phán. Mà Trùng Dương chân nhân, thành tựu tương lai Tán Thần Thiên Tôn, hắn tự nhiên cũng có thể mượn dùng thiên đế kim tua lực lượng, dẫu sao đó là Tán Thần nhất mạch thần khí. Vù vù. Trùng Dương chân nhân sau lưng pháp tướng, cặp mắt nhất thời biến hóa, biến thành hai bánh mặt trời, hiển hóa ra thiên đế kim tua thần uy, nổ bắn ra ra vạn số tiền lớn mang, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn. Hu hu hu. Diệp Thần bắn tới hắc ám phi kiếm, ở đó thiên đế kim tua vạn số tiền lớn quang dưới sự xung kích, nhất thời chôn bụi. Thậm chí, Trùng Dương chân nhân pháp tướng cặp mắt, bắn ra kim mang, còn xuyên thấu hư không, như hai đạo mũi tên nhọn, bắn vào Diệp Thần phù quỷ mẫu xảo trên. Suy, phù quỷ mẫu xảo bị bắn thủng, hắc ám khí tức tan vỡ, liên quan vạn kiếm thần tinh đều bị liền một chút tổn thương. Phúc. Lần này đến phiên Diệp Thần hộc máu, hắn khẽ cắn răng, cũng không hoảng loạn, thúc giục luân hồi huyết mạch lực lượng, thánh ma thần mạch mở, đại lượng ma khí bạo dũng ra, bơm vào đến phù quỷ mẫu xảo bên trong, lớn mạnh hắc ám, cùng Trùng Dương chân nhân thiên đế kim luân lực lượng đối kháng. Nhất thời, Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân liền rơi vào giằng co bên trong. Diệp Thần hắc ám kiếm khí cùng Trùng Dương chân nhân thiên đế kim tua ánh sáng giằng co lẫn nhau, tạm thời tới giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Toàn trường tất cả người, đệ nhị yêu cơ, Chỉ Phi Huyết, Phạm Tinh Nghiên, Văn Thiên đại sư, còn có Thiên Tinh cung và Thiên Dương vực các võ giả, thấy cái này giằng co tình cảnh, tất cả người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cường hãn đến tình cảnh này, ở Trùng Dương chân nhân mượn tương lai người lực lượng, còn có thiên đế kim tua lực lượng sau đó, Diệp Thần lại còn có thể khổ khổ chống đỡ, thậm chí còn có thể duy trì ngang tay, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thật may cha ta triệu hoán cấp có loại. Còn nữa, lần trước Trùng Dương chân nhân hẳn bị chút tổn thương, còn không hết bệnh. Đệ nhị yêu cơ trong lòng âm thầm vui mừng, nàng phụ thân đạo đức thiên tôn đem mùi lửa triệu hoán trở về, đưa đến thiên dương vực địa mạch lực lượng thật to suy yếu. Trùng Dương chân nhân địa mạch ưu thế không hề mạnh, để cho Diệp Thần có đối kháng có thể. Nhưng dù vậy, Diệp Thần có thể cùng Trùng Dương chân nhân đánh ngang tay, vậy là phi thường cường đại. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân giằng co lẫn nhau trước, hai người thần sắc đều là âm trầm. Bọn họ đều biết, nếu như đánh tiếp nữa mà nói, chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng, hai người cũng biết, nếu ai lùi bước, ai liền muốn thua, cho nên ai cũng không dám lui về phía sau nửa bước. Đối lập kéo dài 15 phút, Trùng Dương chân nhân pháp tướng trong mắt bên trong, thiên đế kim tu ánh sáng đã ám đạm liền rất nhiều. Diệp Thần phù quỷ mẫu xảo, hắc ám khí tức cũng là lớn lớn suy yếu, sắp chống đỡ không nổi nữa. Hắn phù quỷ mẫu xảo cuối cùng không phải hoàn chỉnh. Nếu là đi liền với môn, có lẽ dưới mắt thế cục liền thay đổi. Nhưng, hai người đều là cắn chặt hàm răng, liều chết kiên trì, muốn cùng đối phương lùi bước buông tha. Lại đối lập 15 phút, Diệp Thần cảm thấy cả người linh khí, còn có huyết mạch năng lượng, đều sắp bị tiêu hao sạch. Trùng Dương chân nhân linh khí, vậy sắp bị tiêu hao sạch. Nhưng, hai người vẫn là cố chấp giằng co, cũng không ai chịu lùi bước. Toàn trường tất cả người, cũng rung động trầm mặc. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân đều phải kiệt lực mà chết. Thanh Liên phân thân, cho ta tiếp tục. Diệp Thần khẽ cắn răng, ở tự thân linh khí mau tiêu hao sạch thời điểm, sử dụng một đạo phân thân, chính là Thanh Liên phân thân. Cái này đạo Thanh Liên phân thân, mặt ngoài cùng nội thức, cùng Diệp Thần giống nhau như lúc, ẩn chứa lực lượng, có chừng Diệp Thần 4 thành tiêu chuẩn. Thanh Liên phân thân thay thế Diệp Thần, tiếp tục cùng Trùng Dương chân nhân đối lập. Trùng Dương chân nhân bối rối, hắn linh khí đã mau khô kiệt, kiên trì đến hiện tại, chính là muốn đánh cuộc Diệp Thần trước không nhịn được, nào nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thả ra Thanh Liên phân thân. Nhìn vậy Thanh Liên phân thân, chiến ý tràn đầy hình dáng, Trùng Dương chân nhân đạo tâm, thiếu chút nữa thì muốn tan vỡ. Hắn thở thật dài một tiếng, lui về phía sau hai bước, nói, "Luân hồi chi chủ, là ngươi thắng." Những lời này nói xong, Trùng Dương chân nhân thân thể lão đạo lắc lư, hơi thở có chút nhỏ phù, sau lưng tương lai pháp tướng cũng là hoàn toàn hội diệt đi. Lương Vương đại nhân, Thiên Dương vực rất nhiều các cường giả, lật đật tới đây đỡ ở Trùng Dương chân nhân, e sợ cho hắn xảy ra chuyện. Diệp Thần thu hồi Thanh Liên phân thân, thân thể cũng là lão đạo lắc lư, thở hổn hộc, cả người đều là mồ hôi, khóe miệng mơ hồ xuất hiện một đạo tia máu. Mới vừa đối lập, vậy để cho hắn tiêu hao to lớn, thiếu chút nữa thì muốn đèn cạn dầu. Dĩ nhiên, Trùng Dương chân nhân tình huống và Diệp Thần so sánh cũng không tốt gì. Dẫu sao, Diệp Thần còn có Thanh Liên phân thân cái này đạo lá bài tẩy, Trùng Dương chân nhân đã không có lá bài tẩy. Diệp Thần mơ hồ suy đoán, Trùng Dương chân nhân ở nhất vĩ trên mình xài không thiếu khí lực, nếu không trạng thái hẳn biết khá hơn một chút. Trang này đánh cờ, là Diệp Thần thắng. Trùng Dương chân nhân, ta có thể mang Phạm tiểu thư đi chứ? Diệp Thần thở hổn hển, lau khô khóe miệng máu, nhìn chằm chằm Trùng Dương chân nhân hỏi. Trùng Dương chân nhân không nói gì, yên lặng một hồi, ánh mắt chuyển động, tựa như lại nghĩ đến cái gì, hướng Văn Thiên đại sư nói. Văn Thiên đại sư, không có đồ nhi ta là tế, ngươi còn có thể thuần phục nhất vĩ sao? Văn Thiên đại sư gương mặt trắng bệnh, mới vừa mắt thấy Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân chiến đấu, hắn bị dọa sợ không nhẹ, e sợ cho bị vạ lây. Lúc này chiến đấu đã lắng xuống, lòng hắn thần như cũng rung, nghe được Trùng Dương chân nhân hỏi, mới ở trong ngộng mới tỉnh, cả người run lên, hoảng hốt vội nói, "Không thể, Trùng Dương chân nhân, xin thứ cho ta kỹ thuật không tinh." Thanh âm mang xấu hổ. Trùng Dương chân nhân trầm tư một hồi, nói, "Nhất vĩ ngươi không thể thuần phục, vậy nửa đôi đâu?" Văn Thiên đại sư ngẩn ngơ, nói, "Cái gì? Ngươi ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 9225." Vỗ tay làm thể. Chương 9225 vỗ tay làm thể. Trùng Dương chân nhân ánh mắt ngưng mắt nhìn Nhất Vĩ, nói, cái gọi là đuôi thú, trên bản chất là một đoàn năng lượng thể, là có thể cắt nhỏ, năm đó đem Hàn mang đi Thập Vĩ, không cách nào khống chế, chính là đem cắt nhỏ. Nhất Vĩ ngươi không thể thuần phục, vậy nửa đuôi đâu? Văn Tiên đại sư kinh hãi, nói, Trùng Dương chân nhân, ngươi muốn cắt phân Nhất Vĩ. Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy. Văn Tiên đại sư kinh hãi, rồi sau đó túi đầu trầm ngâm, nói, nếu như chỉ là nửa đuôi, ta cũng có thể thuần phục. Hắn không cách nào thuần phục Nhất Vĩ, là bởi vì là Nhất Vĩ quá tàn bạo, năng lượng quá mạnh mẽ liệt, khó mà áp chế. Nhưng nếu như Nhất Vĩ cắt nửa phút, chỉ còn lại một nửa năng lượng nói, hắn dựa vào Cửu Thiên Phục Long ấn, nhưng là có cương ép chấn áp có thể. Hống. Nhất Vĩ si ma bỏ cảm, nghe được mình phải bị cắt nhỏ, nhất thời tức giận bảo hiếu, muốn vùng dậy, nhưng bị vô số sợi xích sắt trói, cũng không cách nào tránh thoát. Trùng Dương chân nhân gật đầu một cái, trong bụng đã có quyết đoán, liền hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một tí." Diệp Thần nói, "Thương lượng cái gì?" Trùng Dương chân nhân nói, "Ta có thể để cho ngươi mang đi tinh nghiên, thậm chí có thể đem Nhất Vĩ cắt nhỏ, đưa nửa đuôi cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chút điều kiện." Người ta tới giữa, thật ra thì cũng không thủ hoán, dẫu sao ta đã thoát khỏi Tử Hoàng Tiên Cung, chúng ta tồn tại khả năng hợp tác. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, ngược lại là giác được đối phương nói có lý, liền nói, tiếp tục. Mới vừa Trùng Dương chân nhân cùng Diệp Thần sanh tử quyết chiến, Diệp Thần biểu hiện ra tuyệt đối cường hãn sức chiến đấu. Hiện tại, Trùng Dương chân nhân giọng nói chuyện cũng là khách khí rất nhiều, thậm chí còn muốn cùng Diệp Thần đàm phán hợp tác. Dẫu sao hắn cũng biết, Diệp Thần thực lực đã đủ tư cách đàm phán, cưỡng ép đối kháng, không có kết quả tốt, ngược lại không như lui nhường hợp tác. Trùng Dương chân nhân nói, đầu tiên, ta đưa nửa đôi cho ngươi, cần ngươi lấy đồ để đổi. Ta muốn mất đi thiên thư. Nhất Vĩ năng lượng, không phải chuyện đùa, cắt nhỏ một nửa cho Diệp Thần mà nói, Trùng Dương chân nhân tổn thất to lớn, hắn tự nhiên sẽ không trắng tặng không ra. Hắn cần Diệp Thần cầm ra đủ giá trị đồ, cùng hắn trao đổi. Mất đi thiên thư sao? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, mất đi thiên thư là thần tích tụng đời điện chương 8, uy năng đặc biệt khủng bố. Cái này thế gian một trang cuối cùng mất đi thiên thư, ở Diệp Thần trong tay, chỉ là Diệp Thần tu vi có hạn, còn không cách nào phát huy thiên thư này uy lực chân chính. Trùng Dương chân nhân có tương lai thần, đối không thời không quy luật, trưởng khống lực cao thâm, mất đi thiên thư nếu là rơi vào trong tay hắn, có thể bùng nổ cường đại nhất uy năng. Cái này mất đi thiên thư, ban đầu cũng là Thiên Tim lão tổ, tim tim niệm niệm đồ mong muốn, giá trị không phải chuyện đùa. Hiện tại Diệp Thần muốn lấy được nửa đôi, liền phải dâng ra mất đi thiên thư. Mất đi thiên thư cùng nửa đôi giá trị, cái nào nặng nhẹ, chân thực khó mà cân nhắc. Nhưng đôi thú sau lưng, quan hệ đến thập vĩ nhân quả, phân lượng hiển nhiên quan trọng hơn một ít. Diệp Thần cẩn thận cân nhắc, cuối cùng là gật đầu nói, có thể, ngươi nếu như cắt nhường nửa đôi, ta có thể đem mất đi thiên thư cho ngươi. Chúng Dương chân nhân ha ha cười một tiếng, nói, sảng khoái. Chỉ bất quá, ta có thể trước đó cùng ngươi nói xong, ngươi coi như bắt được nửa đôi, cũng không phải như vậy dễ dàng thuần phục. Văn Thiên đại sư lực lượng, hẳn không đủ để chống đỡ hai lần tuần thú. Văn Thiên đại sư cười khổ nói, đúng vậy, nếu như nhất vĩ cắt nửa phút, chia nhỏ thành hai đầu đôi thú, vậy ta tối đa chỉ có thể thuần phục một đầu. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, đuôi thú bướng bỉnh khó thuần, hắn tự nhiên là biết. Nếu như đạt được nửa đôi sau đó, không thể thuần phục, đó chính là một cái mìn định giờ. Bất quá, Diệp Thần trong đầu nghĩ, nếu là nửa đôi, hắn theo dựa vào chính mình lực lượng, có lẽ cũng có thể trấn áp, không cần dựa vào Văn Thiên đại sư. Có thể, ta biết, ta sẽ tự mình ra tay thuần phục. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, đôi thú quan hệ đến thập vĩ bí ẩn, có thể cầm nặng ở trong tay, dĩ nhiên là chuyện tốt, hắn không muốn bỏ qua. Chúng Dương chân nhân nói, rất tốt, có quyết đoán. Luân hồi chi chủ, ta còn muốn và ngươi hợp tác, cùng nhau chu diệt đạo đức thiên tôn, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần nói, ngươi muốn giết đạo đức thiên tôn? Chúng Dương chân nhân nói, đúng vậy, đạo đức thiên tôn tồn tại, tất nhiên ô nhục mùi lửa, uy hiếp thế giới hiện thật thăng bằng, ta hiện tại thân ngay tại thế giới hiện thật, ta không thể để cho cái thế giới này băng diệt, đạo đức thiên tôn phải chết. Còn như mùi lửa, thật ra thì bản thân chính là luân hồi huyết mạch một phần chia, đoạt được mùi lửa sau đó, ngươi chấp trưởng là được, ta tin tưởng ngươi lực lượng, đủ để bảo vệ thực tế, chúng ta sau này sẽ là bạn rất thân. Đệ nhị yêu cơ kinh hãi, tiến lên kéo Diệp Thần cánh tay, nói, không nên giết cha ta. Diệp Thần chau mày, hắn cùng đạo đức thiên tôn, thù oán càng ngày càng sâu, chỉ bất quá, xem ở đệ nhị yêu cơ mặt mũi, hắn từ đầu đến cuối không có biểu lộ sát ý, lúc này nhìn đệ nhị yêu cơ bộ kia đáng thương hình dáng, Diệp Thần trong lòng cũng hơi có chút không đành lòng, hướng Trùng Dương chân nhân nói, không cần giết người, chúng ta có thể phế bỏ đạo đức thiên tôn tu vi, giải trừ uy hiếp, để cho hắn làm người bình thường là được. Trùng Dương chân nhân suy tư một tí, cuối cùng gật đầu đồng ý, nói, có thể, đạo đức thiên tôn thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chỉ cần ngươi chịu buông xuống tư tình nhi nữ, cùng ta liên thủ đối phó hắn là được. Đạo đức thiên tôn kinh doanh Tử Hoàng Thiên Cung, không biết nhiều ít kỷ nguyên, từ thời đại Hồng Hoang, một mực kéo dài đến hiện tại ở Vạn Khư còn không ra đời, luân hồi còn không thời điểm ra đời. Đạo đức thiên tôn cũng đã tồn tại ở Tử Hoàng Tiên Cung địa giới trên, đạo đức thiên tôn là vô địch, người bất kỳ đều không cách nào áp chế hắn. Hơn nữa, hắn lưng sau đó còn có Hồng Quân lão tổ trợ lực, muốn đánh bại hắn, cướp lấy mùi lửa, vậy càng là khó hơn lên trời. Chúng Dương chân nhân một thân một mình, là tuyệt đối không cách nào đối kháng, hắn cần và Diệp Thần hợp tác. Hắn cũng biết, Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, quan hệ mật thiết, có thể bỏ không được động thủ. Cho nên, hắn nhượng bộ một bước, có thể không giết đạo đức thiên tôn, nhưng tu vi phải phế bỏ đệ nhị yêu cơ. Nghe được Diệp Thần và Chúng Dương chân nhân, dự định liên thủ phế bỏ nàng phụ thân tu vi, cướp lấy mùi lửa. Nàng thần sắc nhất thời ám nhiên, không biết như thế nào cho phải đạo đức thiên tôn đối nàng cứ tốt, từ nhỏ ân sủng chiếu cố, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy phụ thân xảy ra chuyện. Nhưng, đương thời giây phút, Diệp Thần và Trùng Dương chân nhân đã quyết sách hoàn thành, nàng lại như thế nào có thể ngăn trở? Đi giữ đạo đức thiên tôn thánh mạng, chỉ là phế bỏ tu vi, đây đã là Diệp Thần làm danh. Trùng Dương chân nhân cuối cùng nói, luân hồi chi chủ, chúng ta vỗ tay làm thề. Diệp Thần nói, vỗ tay làm thề. Hai người liền vỗ tay thề, quyết định liên thủ đối phó đạo đức thiên tôn. Tiếp theo, chính là cắt nhỏ nhất vĩ. Trùng Dương chân nhân nói, cắt nhỏ nhất vĩ cũng không phải là chuyện dễ, luân hồi chi chủ, ngươi tốt nhất trước đem mất đi thiên thư cho ta. Ta mượn mất đi thiên thư lực lượng, sẽ cùng Văn Thiên đại sư liên thủ, hẳn có thể đem nhất vĩ cắt nhỏ. Đến lúc đó, ta sẽ đem thuộc về ngươi nửa phần, đưa đến ngươi địa giới trên. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 9226. Huyền môn. Chương 9226, Huyền môn. Diệp Thần cân nhắc một tí, liền đem mất đi thiên thư sử dụng, giao cho Trùng Dương chân nhân, nói, có thể. Hắn đã cùng Trùng Dương chân nhân vỗ tay làm thề, tự nhiên cũng không sợ đối phương đổi ý, nếu không nhân quả thiên phạt, đối phương không cách nào chịu được. Chúng Dương chân nhân đạt được mất đi thiên thư, lại vui lại than thở, vẻ mặt khá là phức tạp. Hết thảy sự việc thương lượng thỏa đáng, Diệp Thần liền dẫn Phạm Tinh Nghiên, đệ nhị yêu cơ, chỉ phi huyết rời đi. Thiên Tinh cung các võ giả, tất cả đều hoan hô, hết sức phấn khởi, vậy đi theo Diệp Thần trở về. Diệp Thần cùng Chúng Dương chân nhân hợp tác thương nghị, cũng không có giấu giếm người bất kỳ, bởi vì không đạt được. Chuyện lớn như vậy, nhất định kích động thiên cơ, khẳng định sẽ bị đạo đức thiên tôn phát hiện. Hai người cũng không định dùng âm mưu gì, chính là muốn đường đường tranh tránh, đánh bại đạo đức thiên tôn, cướp lấy mùi lửa. Diệp Thần mang đệ nhị yêu cơ, Phạm Tinh Nghiên, chỉ phi huyết ba phụ nữ trở lại tinh nguyệt giới ngạo thế thiên cung, đêm đó liền cùng người khác nữ chung chăn gối, một phen tiêu hồn vui vẻ, cao nhất vô cùng vui. Lúc này Diệp Thần thực lực đã vô cùng cường đại, hoàn toàn không sợ dính nhân quả, cho nên đối với đợi chuyện nam nữ không cần giống như trước như vậy hạn chế, xuất tính mà là hài lòng thoải mái. Chỉ bất quá đang hưởng thụ qua vui vẻ sau đó, đệ nhị yêu cơ cũng không có lộ ra biểu tình cao hứng bao nhiêu, một bộ lo lắng hình dáng. Ở sáng sớm hôm sau, nàng liền tạm biệt Diệp Thần, trở về Tử Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần cùng đạo đức thiên tôn tranh đấu, nàng kẹp ở trong, cuối cùng là đau khổ khổ sở. Chỉ phi huyết cùng Phạm Tinh Nghiên trong lòng cũng rất có lo lắng âm thầm, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng vui vẻ, các nàng rốt cuộc thành Diệp Thần người phụ nữ. Phạm Tinh Nghiên đã từng chỗ ở Thiên Tinh Cung, tuyên bố quy thuận Diệp Thần. Thiên Tinh Cung sân môn trực tiếp dọn tới tinh nguyện giới, tất cả Thiên Tinh Cung các võ giả hướng Diệp Thần thành tâm ra sức. Chỉ phi huyết từng là tổ chức sát thủ, cực diệt cung phó cung chủ, Diệp Thần thế lực càng ngày càng lớn, luân hồi khí tượng càng ngày càng uy mãnh minh ông, cực diệt cung dơ đám người quy thuận, vậy rời đến tinh nguyện giới. Cực diệt cung tất cả sát thủ, toàn bộ tuyên thệ thành tâm ra sức luân hồi. Thiên Tinh Cung và Cực Diệt Cung quy thuận, để cho được Diệp Thần luân hồi trận doanh, thế lực lại lớn mạnh mấy phần. Diệp Thần tâm tình tương đương vui vẻ, một bên chờ đợi Trùng Dương chân nhân tin tức, một bên chờ Vĩnh Phủ Thiên Cung bên kia mở cửa cá chép Thiên Phủ phong ấn. Bất quá đợi một ngày, còn không có tin tức, Diệp Thần trong lòng liền có cái khác dự định. Đó chính là đi một chuyến thần bí khó lường huyền môn. Chuyến này nếu là có thể nguyên vẹn phù quỷ mẫu xảo, hắn thực lực liền sẽ cao hơn một tầng lầu. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần chính là liên lạc Đinh Nguyệt Như. Đinh Nguyệt Như khi biết được Diệp Thần muốn tới huyền môn, khá là kích động, trực tiếp cho Diệp Thần một cái tọa độ. Diệp Thần thông báo Tinh Nguyệt giới kỳ tư thành các người phải rời khỏi mấy ngày, liền trực tiếp thi triển đại hoang trộm thiên thuật hướng tọa độ chi địa đi. Diệp Thần đi tới tọa độ chi địa, ngược lại là phát hiện nơi đây cực kỳ bình thường, không giống huyền môn lối vào. Xem ra muốn tiến vào huyền môn cũng không dễ dàng. Chờ đợi hồi lâu, đột nhiên, hư không phun trào, một miếng phong cách cổ xưa và huyền ảo ảo tưởng cửa xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ảo tưởng cửa phun trào ra không không thời không một chút lực lượng. Xem ra huyền môn thật không bình thường. Diệp Thần lẩm bẩm nói ảo tưởng cửa bên trong, rất nhanh xuất hiện một cái bé gái bóng người, chính là Đinh Nguyệt Như. Đinh Nguyệt Như từ ảo tưởng cửa đi ra, khá là cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, nói: "Không hổ là luân hồi chi chủ, ngươi khí tức trên người so với trước đó cường đại hơn, xem ra lại là thu hoạch rất nhiều kinh thiên cơ duyên." Luân hồi chi chủ quả nhiên là thế giới hiện thật khí vận kinh khủng nhất tồn tại. Diệp Thần nói: "Đừng nói nữa, nếu không phải mạng ta lớn, có lẽ ta liền phó ước cơ hội cũng không có." Đinh Nguyệt Như hiển nhiên là bắt được một ít Diệp Thần nhân quả, sắc mặt hơi thẳng trắng: "Ai để cho ngươi đắc tội đạo đức thiên tôn, Trùng Dương chân nhân và không không lúc nào không nhóm người kia, bất quá trước mắt tới xem, bọn họ cũng không chịu nổi. Bất quá có thể cùng Trùng Dương chân nhân kết minh, trước mắt tới xem, đổ là một chuyện tốt. Đúng rồi, lần này, ngươi tựa hồ có mục đích gì khác?" Diệp Thần cũng không nói nhảm, liền đem phù quỷ mẫu xảo sự việc nói ra. "Muốn hoàn chỉnh nắm giữ phù quỷ mẫu xảo, huyền môn là mấu chốt." "Phù quỷ mẫu xảo? Ta đây là chưa bao giờ nghe, nhưng nếu ngươi bắt được một ít thứ, vậy dĩ nhiên là và huyền môn có liên quan. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Đinh Nguyệt Như ngón tay hơi bắt pháp quyết, Diệp Thần chính là phát hiện mình và Đinh Nguyệt Như đã xuất hiện ở vậy phía nào tường cửa trên. Phương pháp này mặc dù không coi là người tiền, nhưng tựa hồ và đại hoang trộm thiên thuật trộm đi không gian có chút tương tự. Hai người bước vào ảo tưởng cửa, bóng người hoàn toàn biến mất ở phương thế giới này, phản phất tử không có xuất hiện qua. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng ở một tòa cự thần đỉnh bên trên, dưới chân mặt đất toàn là một khối khối màu trắng nham thạch tạo thành, đỉnh thể cao vút vào trượng, nguy nga nguy nga. Diệp Thần nhìn trước mắt mình hết thảy, có chút bất ngờ. Nơi này linh khí cực kỳ đậm đà, hơn nữa thậm chí để cho người không phân rõ đây là ảo tưởng vẫn là thực tế. Khó trách, liền Vũ Hoàng cổ đế đều không đúng huyễn môn ra tay, xem ra huyễn môn đúng là có chút bối cảnh. Diệp Thần không khỏi thổn thức, mình đích xác là không nghĩ tới lại sẽ đi tới một cái thế giới như vậy bên trong. Hắn tâm niệm vừa chuyển, bước chân về phía trước bước ra, ngay tức thì xuất hiện ở trên đỉnh núi. Diệp Thần hai tay thua đứng ở này, ngước mắt nhìn về màn trời. Trong tinh không có vô số đám mây tụ tập, tạo thành từng hạt tròn mênh mông vô cùng tinh thần, tản ra nhu hòa thần bí ánh sáng, hơn nữa những thứ này đám mây còn đang không ngừng biến đổi hơi thở. Diệp Thần cẩn thận cảm ngộ, đột nhiên giật mình những thứ này đám mây lại tựa như là vật còn sống, đang không ngừng diễn hóa trước cái gì. Có một chút nửa đôi cảm giác, nhưng yếu hóa rất nhiều. Chẳng lẽ là bản đồ tinh không? Diệp Thần không khỏi kinh ngạc lên tiếng, hắn đã từng ở Cựu Thần thời đại trên cổ tịch thấy qua cảnh tượng tương tự, đó chính là một ít đến gần Thiên Đế chủ thần cấp cường giả khác ở hiệu loại nào đó kỳ diệu bí ẩn thời điểm, đem lĩnh ngộ của mình cùng nguyên mảnh tinh không dung hợp vào một chỗ. Cái này lực lượng kỳ lạ, trải qua hồi lâu không giảm, đời sau tiểu bối tới đây, đều có thể học hỏi hiểu, hấp thu mấy phần tiên nhân thể ngộ đây chính là trong bản đồ tinh không, ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể làm võ giả giác ngộ, nếu có ngút trời dung mạo người, tu vi có thể mượn này cơ hội, phù diêu lên. Không đúng, đây là ảo tưởng cấu trúc bản đồ tinh không, cho dù như vậy, vẫn là không giống vật tưởng, khó trách được gọi là huyễn môn. Diệp Thần trong lòng ngầm từ chắt lưỡi, hắn nhìn trong bầu trời từng vì sao thêu dệt thành tinh mạc, khá là cảm khái. Điều này xác thực không là chân thực bản đồ tinh không, mà là trong ảo tưởng sáng tạo, hơn nữa đã sớm bị vô số võ giả hiểu qua, chỉ còn lại kỳ hình, giống như vậy địa giới, không chỉ một chỗ, nhưng phần lớn truyền thừa đã tuyệt, trừ lấy làm thưởng thức, cũng không có ích lợi gì. Ngược lại là có vài chỗ tuyệt địa bản đồ tinh không chưa từng có người dám rình rập, ta cũng có thể mang ngươi đi học hỏi hiểu, không thiếu tiên đế cường giả đều là suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chính là không biết thằng nhóc ngươi cái này thân thể có thể hay không chịu nổi. Đinh Nguyệt Như trêu ghẹo nói. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 9227. Bàn tay gây tội ác. Chương 9227, bàn tay gây tội ác. Huyền môn rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Đinh Nguyệt Như cũng không trả lời Diệp Thần vấn đề, mà là tiếp tục nói. Những cái kêu bản đồ tinh không, đổ càng tựa như thiên hạ tự nhiên khéo léo tuyệt vời tạo vật, cho dù là tiên đế, có chút địa giới xông vào, như thường sẽ thân tử đạo tiêu, liền dấu vết đều không tích chữ. Huyền môn minh ngông, trước mắt ngươi nơi gặp, bất quá băng sơn một góc. Đinh Nguyệt Như vỗ tay một cái, giải thích, cái gọi là ở giữa thiên địa tự nhiên, chẳng qua là loài người đoán chừng thôi. Thật ra thì chân chính mênh mông vô biên ảo tưởng, căn bản không người biết. Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói nhiều, nhưng trong lòng thì đang suy tư cái gì. Phu cận đây khu vực đã đến gần huyễn môn thuộc địa, bảy trận pháp, người bình thường cho dù là đi ngang qua, cũng không cách nào nhìn ra đầu mối. Ở nơi này chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Đinh Nguyệt Như chỉ là dặn dò Diệp Thần mấy câu, thân hình chính là trốn vào trong hư không, mấy tức gian không thấy dấu vết. Lúc đầu đây bất quá là huyễn môn địa giới vòng ngoài. Diệp Thần ngưng mắt nhìn chu vi thiên bách lý trùng điệp sân xuyên, ở hắn cảm giác bên trong, làm sao xem cũng là một bộ hoang sơn dã lĩnh cảnh tượng. Cho dù hắn tinh thông trận pháp, thành tựu không cạn, vẫn thì không cách nào nhìn thấu trong đó con đường. Nếu không phải Đinh Nguyệt Như dặn dò, sợ rằng đi ngang qua cũng tuyệt sẽ không xảy ra nghi. Bèo. Đột nhiên, tiếng xe gió đột nhiên vang lên, Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, chỉ gặp mình sau lưng, lại là có một cái bóng đen trực bước tới, thanh thế quần quần mang theo nổi lên quần quần của ý, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Không tốt. Nhưng vào lúc này, vậy thật nhanh xẹt qua bóng đen bên trong, đột nhiên thoáng hiện hai đạo màu đỏ ngọn lửa, ngay sau đó, một hồi tiếng nổ đột nhiên nổ vang, sau đó một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, mãnh như vậy hướng bốn phía cuộn sạch mở ra. Thứ gì? Diệp Thần chân mày hơi chăm chú, một quyền đập ra, thốn kình mở ý trời chợt hiện, mạnh hướng vậy bay bắn tới bóng đen đập tới. Phốc suy. Đi đôi với một hồi máu bắn tung văng lên, hoàn toàn hiện lộ thân hình. Ừ. Thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cái quái vật gì? Một đôi màu đỏ thắm ánh mắt, tràn đầy tia máu, giống như là một cái không có bất kỳ thần trí con rối vậy, hơn nữa vậy một khuôn mặt nhìn qua kinh khủng dữ tợn. Vậy một đôi màu máu đỏ đồng trong lỗ, tràn đầy một loại điên cuồng cùng tham lam. Diệp Thần trong lòng nhất thời chấn động một cái, bộ dáng kia, giống như là không không thời không ma thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần trong lòng ngầm nói cảnh tượng này thật sự là quá quỷ dị, không đúng, là ảo ảnh. Đây căn bản cũng không phải là cái gì chân thật cảnh tượng, mà là trong cái thế giới này một loại tồn tại đang làm nhiễu mình ý thức. Võ tổ đạo tâm, Diệu pháp hoa sen. Diệp Thần đem võ tổ đạo tâm vận chuyển tới trình độ cao nhất, lại thi triển ra Diệu pháp hoa sen Phật pháp bí ẩn, trong lòng như có một đóa hoa sen tách ra, xua tan tất cả dục vọng mê huyễn khí tượng. Hững. Vừa lúc đó, vậy bị Diệp Thần một quyền chém bay tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu hét giận dữ, một cổ khí tức cuồng bạo tung lên, ngay tức thì đem chung quanh núi đá cũng như bụi phấn vậy tùy tiện thổi lất phất mở. Đáng chết. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần đồng lỗ hơi co lại, hắn ý thức gặp phải loại nào đó mãnh liệt công kích, mặc dù không còn như để cho hắn mất sức chiến đấu, nhưng lại để cho hắn thần hồn có chút hoảng hốt ở nơi này mảnh đất giới, Diệu pháp hoa sen cũng mơ hồ bị áp chế, hiệu quả không mạnh. Thậm chí Diệp Thần còn xuất hiện một loại ảo giác, tựa như hắn hiện tại cũng không phải là ở vào ban đầu ngọn núi kia trong cốc, mà là ở một cái không biết địa phương. Đây không phải là ảo ảnh, mà là trong bóng tối người nào đó mượn dùng ảo tưởng điều khiển nơi này hết thảy, hơn nữa hắn mục đích là vì giết ta. Diệp Thần chân mày cau lại, trong lòng đoán được đối phương ý đồ, loại thủ đoạn này rất tựa như lúc trước Đinh Nguyệt Như ở cổ huyền bí cảnh bên trong thi triển, thế nhưng cổ khí cơ hội, nhưng thì không cách nào hoàn toàn che giấu, hắn võ tổ đạo tâm, mơ hồ có thể cảm giác đến. Đối phương tu vi ở trên ta. Bất quá thực chiến tuyệt đối không phải ta đối thủ, có thể căn bản không cần thực chiến, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Trọng yếu hơn chính là, cái này là đối phương địa giới. Diệp Thần chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vậy người sau lưng tồn tại, cũng không biết hắn kết quả là ai. Như vậy tình huống, để cho Diệp Thần khá có chút buồn bực, mình vừa mới từ Trùng Dương chân nhân trong trận chiến đó mơ hồ bị thương, còn chưa kịp thở phào một cái, liền lại bị dồn đến tuyệt lộ. Mấu chốt đây tuyệt đường, không phải chỉ dựa vào thực lực có thể phá ra. Bỏ mặc, trước giải quyết hết người này nói sau. Diệp Thần âm thầm lắc đầu một cái, bất quá cũng không dám tùy tiện hành động, dù sao đối phương có thể thao túng cái này một mảnh không gian, nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Thần ánh mắt đổi được các liệt rất nhiều, thân hình hóa thành giới tử, vận dụng đại hoang trộm thiên thuật trộm đi không gian, cấp tốc lướt qua. Mà ở hắn bên người, từng trận sức lực gió trào lên, không khí tựa như cũng đang run rẩy ùng ùng. Đại tu di trưởng. Diệp Thần vận chuyển tu di Phật pháp, trưởng phong kích động, hư không vặn mèo, bộc phát ra thái cổ tu di núi thần hư ảnh, một trưởng lòng trời lở đất, hung hăng đánh vào bóng đen kia bên trên, nhưng chỉ là đưa tới hàng loạt len ken va chạm tiếng, cũng không có thể đem phá vỡ. Thấy như tình huống như vậy, Diệp Thần khẽ nhíu mày, tay phải lộn một cái, năm ngón tay khép lại hóa kiếm, Trảm Thiên Cửu Kiếm, hướng hư không trùng trùng đánh xuống. Từng vòng mắt thường không nhìn thấy sóng gợn, ở trong hư không nổ nhạo lên. Vậy sóng gợn đến mức, không gian phảng phất là thủy tinh vậy vỡ vụn, mà hư không cũng ở đây một hồi kịch liệt đung đưa, một cái to lớn kẽ hở phơi bày ở trong không khí. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá chương 9228. Không thanh đường. Chương 9228, không thanh đường. Oeng. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân kích động kiếm cương, hung hãn đánh vào trong hư không, nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng bùng nổ, trực tiếp để cho hư không sụp đổ, hư không chạy loạn cả quét, một cái đủ có mấy trăm trượng dài vết rách bất ngờ xuất hiện. Nhưng mà, ở đó vết rách xuất hiện nháy mắt tức thì, nhưng là truyền ra một hồi gầm lên, một đạo đen nhánh bóng dáng từ trong vết rách vọt ra, là một người trẻ tuổi, vũ động càn khôn, lại muốn đánh chết Diệp Thần. Ừ. Thấy cái này đạo đen nhánh bóng dáng hình dáng, hắn có thể chắc chắn mình cũng không có gặp qua hắn. Thiên huyền cảnh liền có thể phá giải ta ảo thuật, làm sao có thể? Cho dù tiên đế cũng không cách nào ngắn như vậy thời gian phá vỡ ta ảo thuật. Tiêu Thuần Ngọc trong lòng có chút chấn động, hắn nguyên bản giạt rào vui mừng ra ngoài đón người, chưa từng nghĩ tránh chủ không thấy, ngược lại thì có người ở huyễn môn vùng lân cận lén lén lút lút, đáng giận nhất là phải lấy hắn tu vi thêm tới huyễn môn ảo thuật, lại không cách nào bắt lại Diệp Thần. Thằng nhóc, ngươi có biết nơi này chính là huyễn môn địa giới, ngươi là người phương nào, lại mới vừa xông vào huyễn môn? Tiêu Thuần Ngọc trong mắt đông lại một cái, lấy Diệp Thần thực lực, đối phương rất có thể có chút bối cảnh. Chẳng lẽ là vật hư? Kiếm môn? Cũng hoặc là Tử Hoàng Tiên Cung? Huyễn môn và Thái Thượng thế giới, thậm chí còn thiên ngoại thiên thế lực tiếp xúc cũng tương đối thiếu, cho nên căn bản không có người ngoài bước vào. Thậm chí trong huyễn môn, rất ít có người có thể tiếp xúc tới tin tức của ngoại giới, trừ phi là có một ít thiên phú cực kỳ khủng bố, cũng hoặc là bối cảnh cường đại đệ tử mới tiến vào huyễn môn. Nếu không người này cũng không khả năng không nhận biết Diệp Thần. Các hạ là người trong huyễn môn? Ta kêu Diệp Thần, là Đinh Nguyệt Như bằng hữu, bị mời tới huyễn môn làm khách. Diệp Thần giải thích. Bằng hữu, ta vốn đang lấy vì ngươi là đệ tử mới, hôm nay xem ra, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Thuần Ngọc đổi câu chuyện, nguyên bản trong mắt để vậy từng tia còn sót kiên kỵ vậy tiêu tán ở vô hình. Nếu không có bất kỳ bối cảnh gì, đây cũng là không cần lại cho đối phương mặt mũi, Đinh Nguyệt Như bên người, có một mình hắn là đủ rồi. Huyễn môn tử không tiếp đại khách bên ngoài, từ đâu ra, về đâu đi? Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt dữ tợn, ánh mắt uy nghiêm, nhìn thẳng Diệp Thần thẳng mở miệng nói. Thấy người sau thờ ơ, Tiêu Thuần Ngọc lúc này liền là tức giận, chính là con kiến hôi, ngươi là nghe không hiểu ta nói. Lan. Nhiều tiếng như sấm, trên không nổ bể ra, đem thiên địa xé ra một cái hở, mà ở một tịt tắc này tới giữa, vô số ngọn lửa đèn từ trong nổ bắn ra ra, hóa là hỏa diễm, phun trào thành biển, hướng bốn phương tám hướng tung tóe đi, dường như muốn đem nguyên phiến thương khung cũng đốt lửa đốt sạch sẽ ẩm. Một tiếng kinh thiên vang lớn truyền tới, chỉ gặp giữa trời đất, đột ngột xuất hiện một đạo màu đen vết rách, mơ hồ có thể thấy một cái thật dài cái hở, tựa như bị người dùng lợi kiếm miễn cưỡng chạm phá mà thành. Màu đen cái hở khuyết trương tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủn mấy tức trong thời gian, cũng đã đến mức tận cùng, bằng như nguyên cái thiên địa đều bị miễn cưỡng xé nát. Như cùng một cây dao nhỏ vậy, hung hãn đâm vào lòng đất. Đây cũng là mượn huyễn môn lực lượng thi triển thuật pháp, và thái thượng thế giới tất cả võ đạo cực kỳ không cùng. Đây cũng là Vũ Hoàng cổ đế, đạo đức thiên tôn không dám tùy tiện bước vào huyễn môn một trong những nguyên nhân. Ngay tại Tiêu Thuần Ngọc sát tâm dậy trong nháy mắt, đinh nguyệt như thanh âm vang lên. Các ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Tiêu Thuần Ngọc nguyên bản sát ý ngập trời nháy mắt khắc gian chôn vùi vào vô hình, hắn xoay người quay đầu lại, nhìn về đinh nguyệt như, đột nhiên sáng lạng lại thân thiện nụ cười đọng trên mặt, ôn nhu nói: "Nguyệt Như, ta phụ mệnh đặc biệt đến tìm ngươi, chưa từng nghĩ có cái tiểu tử phá rối, nói dối là bạn ngươi." Tiêu Thuần Ngọc vậy trơ cháo không cười vẻ mặt, bị Diệp Thần toàn bộ nhìn ở trong mắt. Diệp Thần hắn đích xác là bạn của ta à? Đinh Nguyệt Như sửng sốt một chút, nhìn về Tiêu Thuần Ngọc, nói tiếp: "Hắn không có tông môn lệnh bài, muốn tiến vào huyễn môn mà nói, ta đành phải đi đem trận kia cơ di chuẩn bị, tình hình rõ ràng chờ ta lát nữa từ sẽ hướng các lao ra bẩm rõ." Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt trước mắt, lần nữa nhìn về Diệp Thần, đạm như vậy nói: "À, vậy nói như vậy, ngược lại là hiểu lầm." Diệp Thần im lặng không lên tiếng, cái này gọi là Tiêu Thuần Ngọc ra hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền đối mình ôm ý, hiểu lầm. Lúc trước vậy lạnh thấu xương sắc ý, nhưng mà không che giấu chút nào. Dĩ nhiên, coi như có huyễn môn địa giới lực lượng gia trì, Diệp Thần vậy đủ để đánh chết, bất quá Diệp Thần làm là khách nhân, nếu như giết huyễn môn đệ tử, sợ rằng chuyến này liền đến đây kết thúc. Tiêu Thuần Ngọc, nếu ngươi tới, vừa vặn, xin ngươi hãy mời các vị trưởng lão đi Không Thanh Đường một tự. Đinh Nguyệt Như nhẹ giọng nói. Cái gì, Không Thanh Đường? Ngươi muốn mang một cái người ngoài vào Không Thanh Đường? Tiêu Thuần Ngọc trong mắt đông lại một cái này huyễn môn bên trong, Không Thanh Đường chính là cao nhất cách thức phòng nghị sự, vậy đại biểu cực kỳ bí mật. Vậy huyễn môn đệ tử mới cũng không có tư cách bước vào, chính là một cái người ngoài, có cái gì tư cách tiến vào trong đó? Ừ, không cần ngươi đồng ý, bởi vì hắn thân phận đáng. Đinh Nguyệt Như mới vừa muốn nói gì, nhìn thấy Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt, đổi câu chuyện không nhịn được nói, lặp lại lần nữa, Diệp Thần là bạn của ta, không phải cái gì người ngoài. Nếu là trễ mãi việc lớn, cho dù ra ra ngươi là huyễn môn trưởng lão, chỉ sợ cũng đem ngươi đuổi ra khỏi huyễn môn. Đinh Nguyệt Như kéo Diệp Thần, không nói lời nào hướng sơn môn chỗ sâu đi tới, ngay trước mắt, thân hình chính là tiêu tán không gặp, chỉ chứa Tiêu Thuần Ngọc một người. Diệp Thần. Tiêu Thuần Ngọc thua lập hai tay nắm chặt, mơ hồ có thể nghe gặp đầu ngón tay xương cốt ở lạc lạc vang dội, hận ý không ngừng nảy sinh. Nếu như hắn mắt thấy Diệp Thần chức và Trùng Dương chân nhân đánh một trận, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy hận ý. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá chương 9229. Chuyện tốt và chuyện xấu. Chương 9229, chuyện tốt và chuyện xấu. Huyễn môn có thể nói là thái thượng thế giới bên trong thần bí nhất tông môn, không có một trong. Trừ môn hạ đệ tử, còn lại đều là chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ có dòm ngó kỳ hình người, chỉ vì là trước mắt thấy, vậy không nhất định là chân thật. Có thể là ảo thuật, cũng có thể là ảo muốn ở chân chính ảo tưởng thuật pháp trước mặt, người bất kỳ cũng thì không cách nào ngăn cản đúng ủng. Trên bầu trời, một tiếng sấm rơi xuống, đem nguyên phiến mặt đất chiếu sáng, ngay sau đó lại một tránh rồi biến mất ở trong một cái chớp mắt này, một loại vô hình tâm trạng tràn ngập trong không khí. Giờ khắc này, tựa như có vật gì phá kén ra vậy. Những thứ này ý chí lực lượng, để cho phương này địa giới biến thành hắc ám, đồng thời cũng có loại tia sáng kỳ dị chiếu sáng cái này phiến mặt đất, chiếu sáng trên cái thế giới này mỗi một chỗ xó xỉnh. Ừ. Cùng lúc đó, huyễn môn chỗ sâu, một vị ông già cao mày, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, đó là phù quỷ mẫu xào hơi thở. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vào đi. Ông già đạm mạc mở miệng. Một người trẻ tuổi đi vào phòng, cung kính hành lễ, bái kiến đại trưởng lão, ngài phân phó chuyện Thuần Ngọc đã làm. Ừ, không tệ, làm tốt, đi xuống đi. Ông già gật đầu một cái. Tiêu Thuần Ngọc nhưng là chân mày cau lại, nói, sư muội mời ngài đi Không Thanh Đường nghị sự, hơn nữa còn muốn. Các vị trưởng lão cùng. À, ông già cũng là sững sờ, vậy đứa nhỏ còn nói gì? Không có. Tiêu Thuần Ngọc cung kính nói, ông già nhẹ khẽ gật đầu, biết, ngươi đi xuống đi. Ừm, đại trưởng lão. Tiêu Thuần Ngọc không người rời đi, ông già trầm ngâm một tí, đứng dậy, hướng Không Thanh Đường phương hướng đi, thì ra là như vậy. Một đường tới, Diệp Thần nghe xong Đinh Nguyệt Như đối Huyễn Môn giới thiệu, mới lần nữa đối Huyễn Môn có nhận thức mới, nguyên lấy vì mình có võ tổ đạo tâm và diệu pháp hoa sen đã có thể khám phá hết thể ảo ảnh, xem ra vẫn là thiên ngoại hữu thiên. Huyễn Môn là bởi vì không không thời không ảo tưởng là căn cứ sáng chế. Tuy không có không không thời không ảo tưởng lực như vậy khủng bố, nhưng cũng không phải thế giới hiện thật tiên đế có thể tùy tùy tiện tiện phá vỡ. Vù vù, vù vù, vù vù. Ba tiếng đạo âm vang khắp ở hư không, ba cái màu vàng rồng thần từ hư không bay ra, thẳng xông lên thương khung, ba đầu thần thú chiếm cư ở trong hư không, ngưỡng mặt thét dài, tiếng chấn động thương khung, long ngâm từng cơn, khí tượng khoáng đạt, uy nghiêm bá đạo, làm vạn vật thần phục, phảng phất là đang kể loại nào đó vô cùng to lớn hơi thở gùng. Hư không sụp đổ, thiên địa run rẩy, một cổ cường đại chập chẩn từ xa xa của tới, phảng phất có một ngọn núi đụng vào trong hư không, trời long đất lở, sơn hà bể tan cảnh, hết thảy cảnh tượng đều là ở ngay tức thì chôn vùi, cái gì vậy không nhìn thấy ở vô tận đổ nát bên trong, một tòa khoáng đạt kiến trúc ở bụi bặm lật đổ hạ, như ẩn như hiện, chính là Không Thanh Đường. Vâng anh. Lại là mấy tiếng nổ ầm vang lên, năm tôn cự đỉnh từ hư không mà rơi xuống, rơi vào không thanh trong sảnh tim. Một tòa lớn vô cùng tế đài sau đó bay lên, tản ra vô cùng uy áp. Tế đàn bốn phương chia làm năm tôn cự đỉnh, trên đó khắc đầy vô số cổ xưa phàm văn, một cổ kỳ dị lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng trào hướng nơi này. Năm vị trưởng lão tới. Đinh Nguyệt Như nhẹ giọng nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngẩng đầu lên, chỉ gặp năm tên cụ già đạp đỉnh tới, người mặc áo bào xám, gương mặt gầy đét, nhìn như đã không biết sống nhiều ít năm tháng, cả người tu vi lại đều là tiên đế cấp bậc. Mấu chốt cái này năm người ở ảo thuật thành tựu trên càng kinh khủng hơn. Tiên đế đã quá kinh khủng, hơn nữa ảo tưởng đạo pháp tuyệt đối không bình thường. Giờ phút này năm người đứng trước tại trên tế đài, tay nặn pháp quyết, một cổ mênh mông năng lượng không ngừng tràn vào đến trên tế đài, trong chốc lát, trên tế đài phương phủ văn sáng lên, vô số điểm sáng từ tế đài bốn phía bay tới, rơi vào năm tôn cự đỉnh bên trên, đem năm tôn cự đỉnh bao phủ, làm cho chỗ tòa này tế đài đổi được càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng chói mắt. Nơi đây thiên cơ đã che giấu, không thanh đường bên trong nghị sự, không thể truyền ra ngoài. Cầm đầu cụ già khuôn mặt uy nghi, cho dù là năm tháng ở trên mặt hắn để lại khó mà xóa nhòa dấu vết, vậy như cũng khó nén kỳ phong mang, áo bào sáng hạ, như có lật đổ càn khôn cao nhất sức mạnh to lớn ở phun trào. Diệp Thần có chút bất ngờ, người này thực lực sợ rằng không kém gì mà tổ vô thiên. Mấu chốt còn chấp trưởng ảo tưởng chi đạo. Đây mới thực là chấn giữ một tông xây đời tuyệt thế cường giả, trọng yếu hơn chính là ở chỗ này có chừng năm tôn. Ta gần đây dòm ngó thấy một ít thứ, ta cảm giác không không lúc nào không và thế giới hiện thật cân tiểu ly, mơ hồ muốn bị phá hư. Không biết đây là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Tam trưởng lao nhướng mày một cái, nhìn về cầm đầu cụ già. À, khẽ than một tiếng, đại trưởng lao ánh mắt thâm thúy, tựa hồ hết sức gắt chế những ngày qua lại nổi lên trong lòng. Một hồi lâu sau, hắn khẽ gật đầu một cái, tỏ ý mấy người không muốn truy hỏi. Cô bé, ngươi lúc nào cùng luân hồi chi chủ dính liền nhân quả? Đại trưởng lão nhìn về Diệp Thần, mở miệng hỏi nói. Văn bối Diệp Thần, gặp qua các vị tiền bối. Diệp Thần có chút khá không tự tại, năm vị cụ già uy áp rất là mạnh quá mức, dựng thân tại trước, phảng phất giống như là độc mặt vô tận tinh vực vậy, mênh mông bao la, cô tịch dị thường. Luân hồi chi chủ, còn lại bốn vị trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, cái danh hiệu này, bọn họ có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha, luân hồi chi chủ không cần thần trương, chúng ta chỉ là tò mò ngươi lại thiên huyền cảnh tầng thứ 6 cũng đủ để đối kháng trùng dương chân nhân, đạo đức thiên tôn năng lực cũng không ác ý. Lúc này đại trưởng lão thanh âm giàn mua truyền tới, Diệp Thần nghe vậy trong lòng ngầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vậy âm thầm kinh ngạc. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 9230. Ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 9230, ác nhân tự có ác nhân trị. Cái này mấy vị trưởng lão thực lực, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn không chỉ gấp mấy lần, mặc dù không có tận lực thả ra hơi thở, nhưng vẹn vẹn chỉ bằng cho bọn hắn mượn tản mát ra huy áp, cũng đủ để nghiền ép rất nhiều phổ thông tiên đế cường giả. Ngươi không cần khẩn trương, trước mấy đời luân hồi chi chủ, cùng chúng ta cũng có qua mấy mặt duyên, tuy là chuyển thế, nhưng ngươi là ngươi, hắn là hắn. Đại trưởng lão nhìn Diệp Thần, thâm thúy hai trong mắt, cơ hồ muốn nhìn thấu hết thảy. Thì ra là như vậy. Diệp Thần cũng là bừng tỉnh, ngược lại là không nghĩ tới trước mấy đời lại đã tới Huyễn Môn. Nếu như Huyễn Môn nguyện ý gia nhập luân hồi trận doanh, sợ rằng luân hồi trận doanh khí vận sẽ càng kinh khủng hơn. Ngươi tu tập phù quỷ mẫu xảo. Đột nhiên, một vị trưởng lão mở miệng nói. Diệp Thần vốn đang không biết như thế nào mở miệng, nếu Huyễn Môn trưởng lão lên tiếng, liền nói, ta lần này tới cũng là vì để cho ta phù quỷ mẫu xảo càng cường đại hơn. Phù quỷ mẫu xảo đối với sau bố trí mà nói cực kỳ trọng yếu. Mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, sau đó liền trầm mặc. Luân hồi chi chủ dính nhân quả, mấy người bọn họ thành tiểu Huyễn Môn người chấp trưởng, dĩ nhiên là lại không rõ lắm. Người này tuy có muôn vàn khí vận thêm thân, mơ hồ có thể hiện vô địch tư, nhưng cuối cùng nơi quy tụ, nhưng là không người có thể khám phá. Nếu như trùng dương chân nhân và luân hồi chi chủ thất bại, đạo đức thiên tôn tất nhiên sẽ trách tội Huyễn Môn. Nhưng nếu là thắng đâu, trùng dương chân nhân tương lai thân lai lịch to lớn, mà luân hồi chi chủ không chỉ khí vận khủng bố, sau lưng còn đứng phi thăng không không thời không nhâm vi phạm. Từ lâu dài tới xem, luân hồi chi chủ và trùng dương chân nhân phần thắng tựa hồ lớn hơn một chút. Hiện tại cùng Diệp Thần giao hảo, có lẽ tương lai Huyễn Môn có thể phù diêu mây xanh bên trên. Nhưng liền sợ thất bại, đến lúc đó, Huyễn Môn đối mặt, đem là tới từ đạo đức thiên tôn và Hồng Quân lão tổ, đứng mũi chịu sào vô tận sát phạt, vạn cổ trước rối loạn, bọn họ là tuyệt chẳng muốn lại nhìn thấy năm vị trưởng lão, cũng là một bộ nghiêm túc hình dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ ở nhìn kỹ hắn phải chăng đáng tín nhiệm, phải chăng đáng bọn họ phó thác hết thảy. Lúc này, năm vị trưởng lão đột nhiên phát giác, trước mắt Diệp Thần trên mình, tựa hồ lại xảy ra chút gì, cùng lúc đó, bọn họ lại phát hiện, mình trong cơ thể máu tốc độ lưu động trở nên chậm từng kia. Chu quang quá vũ, thời không bí ẩn. Diệp Thần lại đem trụ quang huyết mạch cùng Thái Vũ huyết mạch dung hợp, hôm nay hắn đối thời không phép tắc nắm trong tay, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, là thế giới hiện thật người thứ nhất, điều này sao có thể? Luân hồi huyết mạch đã quá sợ rằng. Năm vị trưởng lão đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Thần, trong lòng khó tin. Bọn họ cũng sống mấy trăm ngàn thậm chí còn trên một triệu năm cường giả, đã gặp người đến không hết, dạng gì yêu nghiệt, trẻ tuổi quái thai không gặp qua. Bọn họ nhưng mà rõ ràng nhớ, Diệp Thần chỉ có chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, nhưng mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ là đổi được vô cùng quỷ dị. Hơn nữa bọn họ phát hiện Diệp Thần trong cơ thể tựa hồ có lực lượng thần bí chập chờn, hơn nữa cổ ba động này tựa hồ còn mang một cổ tà ác hắc ám khí tức, để cho bọn họ có chút mấy phần kiêng kỵ. Này, các lao gia, ta lần này mang Diệp Thần tới, là có là một sở cầu. Đinh Nguyệt Như đây là vậy phát hiện tại chỗ bầu không khí có chút khó hiểu, lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Ác, ngươi cái này bé gái không phải có thông thiên triệt địa có thể sao, còn có việc có thể cầu đến chúng ta đám này hành tương tựu một lao đầu tự trên mình. Ngũ trưởng lão Phùng mang trợn mắt, giả vờ cả giận nói, có thể cho dù ai cũng có thể nhìn ra được. Hắn ánh mắt bên trong cương chịu vẻ, còn lại mấy vị ông già tuy là không giận tự uy, nhưng ở Đinh Nguyệt Như xem ra, đều là làm ra vẻ thôi. Ngưng ngưng ngưng, ta chẳng muốn cùng các người chơi đầu óc, nếu như tầm thường chuyện nhỏ, bổn cô nương liền tự quyết định. Nhưng hôm nay, sự tình lớn này, tông chủ lại dạo chơi bốn phương, không ở bên trong cửa, vạn nhất lão nhân gia ông ta trách cứ xuống, dù sao cũng phải có cái giải thích phải không? Đinh Nguyệt Như liếc liếc về miệng, huyễn môn bên trên, nhưng còn có một vị kia tồn tại đâu, nếu như ngày nào trở lại biết, nàng vậy phải gặp ương. Cổ Huyền chuyến đi, ta suýt nữa bỏ mạng. Đinh Nguyệt Như màu xanh thẳm trong mắt chớp mắt chớp mắt, vô tình hay hữu ý treo năm vị lão nhân ra khẩu vị đúng như dự đoán, năm tôn tiên đế nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Cổ Huyền bí cảnh bên trong, trấn áp một tôn thần ma cường giả, cho dù là vạn cổ năm tháng, tu vi 10 không tích chữ một, nhưng tại bọn họ bọn tiểu bối này mà nói, vẫn là cục hẳn phải chết. Nếu không phải luân hồi chi chủ diệt thần, ta rất có thể liền táng mạng Cổ Huyền, thế giới hiện thật võ lực và không không lúc nào không những tên kia so sánh, trên lệch quá xa. Cho nên, ta rõ ràng các ngươi những ông già này ý tưởng, làm lớn như vậy chiến trận, liên thủ che giấu thiên cơ hạ xuống không thanh đường, không phải là vì không cùng luân hồi chi chủ dính nhân quả sao? Đinh Nguyệt Như ngắm nhìn bốn phía, nhìn năm tôn cự đỉnh lóe lên khiếp người mang, nàng nuốt tay nhỏ bé, bất đắc dĩ nói, sợ rằng các ngươi phải thất vọng. Ta rõ ràng trong lòng các ngươi muốn ba hồi chủ tuy có khí vận thêm thân, nhưng hôm nay cựu địch vô số, cầm hắn đi đánh cuộc huyễn môn tương lai, phải chăng quá mức mạo hiểm? Vạn cổ trước huyễn môn có thể làm được giữ được mình, như vậy vạn cổ sau đó, lớn như vậy thế đè xuống, dù là thế đạo lại xấu xa, cho dù là tan biến, tin tưởng các ngươi tự nhiên cũng có thủ đoạn bảo toàn tự thân và môn hạ đệ tử không chịu liên lụy. Cho nên đây cũng là ngạo nghễ mặc cho ta không tu hành nguyên nhân chứ. Thấy năm vị tiên đế sắc mặt bình tĩnh như thủy, nhưng là không mở miệng phản bác, Đinh Nguyệt Như biết, mình đã đoán đúng, hoặc là nói, là đã đoán đúng một phần chia. Nhưng là buồn cô nương đổi chủ ý, mạng ta muốn mình nắm chặt ở trong tay. Đinh Nguyệt Như chắc chắn nói, cho nên ta không chỉ muốn tu huyễn, ta còn muốn huyễn võ song tu. Một lời ra, năm vị tiên đế đều là ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhưng rất khôn khéo nhanh chóng che giấu đi, chỉ có đại trưởng lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói, bé gái ngươi muốn tu hành là chuyện tốt, ta có thể tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Đại trưởng lão nói tiếp, dầu gì, nơi này có năm tôn tiên đế cấp bậc lao đầu tử, chúng ta có thể thay phiên hướng dẫn ngươi tu hành. Đinh Nguyệt Như nhưng là giơ lên một đầu ngón tay út nhẹ nhàng lắc lắc, mới không muốn, ta chỉ cần vào huyễn đạo tôn tháp. Bởi vì dưới mắt ta cường đại hơn, đây là đường ra duy nhất. Hơn nữa ta muốn mang Diệp Thần cùng nhau. Năm tôn tiên đế nghe vậy, chân mày đồng loạt nhíu một cái, đều là hai miệng đồng thanh nói, không thể. Chuyện này đừng lại sách. Đại trưởng lão thẳng cự tuyệt nói. Diệp Thần toàn bộ hành trình chứng kiến Đinh Nguyệt Như cùng huyễn môn năm vị trưởng lão chuyện trò, nghe được năm tôn tiên đế muốn đích thân dạy dỗ nàng lúc đó, trong lòng cũng là một hồi cảm khái. Dõi mắt thái thượng thế giới, mới có thể có loại đãi ngộ này, sợ rằng chỉ có Đinh Nguyệt Như một người đối với vô số võ giả mà nói thiên chuyện thật tốt, nhưng là bị Đinh Nguyệt Như liền cân nhắc đều không từng cân nhắc, quả quyết cự tuyệt. Mơ hồ thấy năm vị lão người sắc mặt tái xanh hình dáng, Diệp Thần cũng có chút ngượng ngùng, vậy đại khái chính là ác nhân tự có ác nhân chỉ chứ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tọ cường 9231. Huyễn đạo tôn tháp. Chương 9231, Huyễn đạo tôn tháp. Ẩu tả. Đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, ngươi có biết, Huyễn đạo tôn bên trong tháp có nhiều hung hiểm, dựa vào ngươi đặc thù thể chất thủ đoạn, cái này thái thượng thế giới, cho dù là thiên ngoại thiên một ít bí cảnh, vậy tùy ngươi đi được. Có thể Huyễn đạo tôn tháp, ngươi muốn đều không muốn. Còn lại bốn vị cụ già, vậy đều là phụ họa, đặt chân Huyễn đạo tôn tháp, chớ nói ngươi Đinh Nguyệt Như, mấy người chúng ta lao đầu tử thủ đoạn cũng khó tránh khỏi có chút cả tay, nếu không có đỉnh cấp chiến lược gia trì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi ngươi cái này không có chút nào cảnh giới tu vi bé gái. Đinh Nguyệt Như tức giận, làm một mặt quỷ cãi vã diễn cảm, ta bỏ mặc, ta thì đi, hơn nữa muốn mang Diệp Thần đi, hắn mới có thể bảo vệ được ta. Không cùng năm vị trưởng lão phản bác, Đinh Nguyệt Như chính là lần nữa mở miệng nói, các ngươi có lẽ có thể chỉ đạo ta tu hành, nhưng ít hơn quá nhiều chỉ có ở sống chết tới giữa mới có thể ngộ ra chân lý. Cổ Huyền chuyến đi, ta đã từng nhìn coi thường Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Thánh, cũng có thể ở cực cảnh hạ thăng hoa, vì đại thế khí vận không kém phân nửa tại không không lúc nào không, cam nguyện bị chết, một điểm này mà, tự hỏi ta, không làm được. Đinh Nguyệt Như cúi xuống mi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, khi đó, nàng thật cực sợ, đối mặt cái chết, là như vậy khiếp đảm. Hơn nữa, thế giới hiện thật sắp đi tới đường cùng, đạo đức thiên tôn thật có thể đối mồi lửa không có tư lợi. Luân hồi cùng với Trùng Dương chân nhân và Tử Hoàng Tiên cung chiến đấu, tất nhiên sẽ phong ra thắng bại, không ra trăm năm, không không lúc nào không tất nhiên vén lên gợn sóng, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Cho dù ta thiên tư yêu nghiệt đi nữa, vậy quả quyết không cách nào ở trong vòng trăm năm có kiến thụ, ta chẳng muốn đến lúc đó, cổ huyền cảnh thành là ta thực tế. Ta cũng muốn đứng bất khuất bị chết. Đinh Nguyệt Như tự giễu cười một tiếng, hai hàng nước mắt ở màu xanh thẳm con mắt bên trong phun trào, tùy thời sẽ đoạt hố mắt. À, ngươi vẫn là lựa chọn con đường này. Tại sao? Đại trưởng lão căn chặt hàm răng, sắc mặt nặng nề, còn lại mấy vị trưởng lão cũng là như vậy, muốn nói gì, nhưng là ngại vì Diệp Thần tại chỗ, cuối cùng ngậm miệng không nói. Ngươi nếu như muốn vào Huyễn Đạo Tôn Tháp, vậy không phải là không thể, để cho Thuần Ngọc cùng ngươi, còn như Diệp Thần, hắn cũng không thuộc về huyễn môn. Tứ trưởng lão trong mắt nhẹ mị, chợt lắc đầu một cái, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Huyễn môn chưa bao giờ có người ngoài làm khách trước ví dụ, nếu ngươi mang hắn tới, chúng ta những thứ này lão đầu tử vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tổ địa, đoạn không khả năng là người ngoài mở cửa. Tứ trưởng lão giọng kiên quyết, không cho phép nghi ngờ, mấy vị trưởng lão khác cũng là lên tiếng phụ họa, liền liền gần đây uy nghi đại trưởng lão, đều là yên lặng, không nói một lời. Hừ, Tiêu Thuần Ngọc, hắn còn chưa đủ cách. Đinh Nguyệt Như chấp không cưỡng được năm vị cụ già, tựa đầu phiết qua đi sang một bên, tiếng cười cũng năng nói, ngươi vậy bảo bối cháu trai, cũng muốn cùng luân hồi chi chủ so sánh. Nàng nói những lời này thời điểm, tràn đầy khinh thường, mặc dù là thấp giọng than phiền, nhưng năm vị tiên đế cảnh cụ già, há có thể không nghe được. Thuần Ngọc tuổi còn trẻ, cũng đã là chính xác tiên đế, cậy vào huyễn môn thủ đoạn, cho dù là đế nhà và Chu gia vậy hai tiểu tử, cũng không dám nói thắng dễ dàng tại hắn. Thành tựu ta huyễn môn trẻ tuổi đồng lứa dẫn quân người, Thuần Ngọc tâm tính thuần lương, lại cam nguyện vì ngươi hộ đạo, duyên vì sao ngươi chấp như vậy thành kiến? Tứ trưởng lão mở miệng chất vấn, một bên nhị trưởng lão cũng là lên tiếng phụ họa. Lão tứ, ngươi lời ấy sai rồi. Đinh Nguyệt Như thay đổi mới vừa bộ kia điềm đạm đáng yêu người hình dáng, đối mặt một tôn tiên đế, lên mặt cụ non nói thẳng. Một bên nhị trưởng lão lúc này tức giận giơ lên, cô bé, ngươi càn rỡ. Huyễn môn trưởng lão, há cho ngươi tùy ý rêu cận. Ngược lại là một bên tam trưởng lão cười khoát tay một cái, giảng hòa nói, nhị ca, ngươi cũng là một đồ cổ, cần gì phải và tiểu hoa hoa vậy kiến thức. Hơn nữa, ngươi có thể cầm nàng như thế nào, tông chủ trong tay bảo bối của cưng, ngươi còn có thể tố cáo nói với thắng không được, cho dù là thắng, sợ rằng trong môn, vậy được nhiều lần áp tiểu bối danh tiếng. Đinh Nguyệt Như hi hi cười một tiếng, tựa hồ đối với những lời này rất hài lòng. Diệp Thần ngược lại là nhìn thấu một ít thứ, xem ra huyễn môn trước Tiêu Thuần Ngọc như vậy cản rỡ hành vi, đều bị nàng xem ở trong mắt. Ha ha ha, nha đầu, ngươi mới vừa nói, Tiêu Thuần Ngọc không đủ phong độ, là vì sao nguyên do? Tam trưởng lão hiển nhiên không muốn cùng Đinh Nguyệt Như cái này nha đầu ngụy biện, lúc này mới nói sang chuyện khác mở miệng nói. Đế Tôn Ngọc và Chu Thiên Khánh song song liên thủ, cũng thua ở Diệp Thần trên tay, nếu không phải cổ huyền bí cảnh bên trong không lúc nào không chí cường đối mặt thoát khốn cơ hội, chuyện liên quan đến thái thượng thế giới mặt mũi, bọn họ hai người sớm bị Diệp Thần chém. Hôm nay hắn thực lực mạnh hơn, thậm chí trùng dương chân nhân đều không cách nào làm sao hắn. Năm vị trưởng lão bên trong, vậy dâu bạc trắng lung lay đại trưởng lão, lông mày hơi nhíu, ánh mắt đưa mắt nhìn Diệp Thần đột nhiên nói, ngươi có thể biết ngươi nắm giữ phù quỷ mẫu xảo, như muốn đem hoàn toàn nắm giữ, nhưng có đổ sộ đại phong hiểm. Bởi vì bên trong cơ thể ngươi còn có không thời không hắc ám lực lượng. Diệp Thần hơi sững sờ, đối phương lại một mắt liền xem thấu hắn. Mấu chốt nắm giữ còn dư lại phù quỷ mẫu xảo, lại còn có nguy hiểm. Diệp Thần cũng không có quá nhiều do dự, nói thẳng, võ giả đồ, vốn là nghịch tiên mà đi, ta không sợ hết thảy nguy hiểm. Hắn tin tưởng mình khí vận, đơn giản là người điên. Đại trưởng lão thô trọng tiếng thở dốc vượt quá, như vậy vẻ kinh hoàng, liền còn lại bốn vị trưởng lão đều là sợ hết hồn, liền Đinh Nguyệt Như cũng là chân mày nhíu lại. Đại ca, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão khoát tay một cái, nhẹ giọng nói, thôi, thôi. Ngươi tới đây, có lẽ đã sớm định trước. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn đi vào huyễn đạo tôn tháp, muốn nguyên vẹn phù quỷ mẫu xảo, lão phu có thể cho một mình ngươi cơ hội, nhưng đồng thời, ngươi vậy phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Diệp Thần hơi không người, xin tiền bối minh giám. Còn lại bốn vị trưởng lão thấy vậy, rối rít có chút biến sắc, cái này huyễn đạo tôn tháp, chưa bao giờ có người ngoài giao thiệp với, cái này trước ví dụ, nếu không có tông chủ đáp ứng, quả quyết không thể nhẹ mở. Như sau này huyễn môn gặp nạn, ngươi phải toàn lực tương trợ. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhẹ khẽ gật đầu, đồng ý hôm nay luân hồi trận doanh càng phát ra mạnh mẽ, muốn phải bảo vệ huyễn môn hẳn cũng không khó khăn lắm. Huyễn đạo tôn tháp chính là huyễn môn căn cơ sở tại, không cho phép người ngoài giao thiệp với, ta có thể cho một mình ngươi cơ hội. Thứ nhất, Đinh Nguyệt Như đối ngươi đánh giá rất cao, muốn tiến vào huyễn đạo tôn tháp, ngươi tu được khiêu chiến Tiêu Thuần Ngọc, thắng, ta liền cho ngươi một chỗ. Đại trưởng lão mở miệng nói. Danh ngạch. Diệp Thần nghi ngờ nhìn về Đinh Nguyệt Như, chỉ gặp người sau cũng là một mặt mở mịt. Thứ hai, qua một đoạn thời gian, ta huyễn môn đem mở Thiên Huyễn Lâm thực tập, ngươi thành tựu người ngoài, phải thân lấy một chỗ, bổ tông đệ tử nội môn trở lên đều có thể tham dự thực tập. Đại trưởng lão một lời, còn lại bốn vị trưởng lão cũng là nhẹ khẽ gật đầu, không phản bác nữa. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 9232. Chiến. Chương 9232, chiến. Thiên Huyễn Lâm. Đinh Nguyệt Như còn muốn nói gì, nhưng thấy đại trưởng lão như vậy không cho phép nghi ngờ hình dáng, vẫn là dừng lại ở răng môi. Dẫu sao có thể kiếm tới một chỗ, đã đạt tới mục đích, còn như Tiêu Thuần Ngọc, nàng chưa bao giờ coi ra gì. Các ngươi đi đi. Đại trưởng lão rút lui đi không thanh đường phong ấn, thấy Diệp Thần cùng Đinh Nguyệt Như bóng người đi xa thẳng đến không gặp, tam trưởng lão trong mắt lóe lên khó hiểu thâm ý, cũng là mở miệng nói: "Đại ca, Thiên Huyễn Lâm thực tập đã rất lâu không người có thể thông qua, vì cái thằng nhóc đó mở lại. Ừ, nếu như chỉ là một cái luân hồi chi chủ, không đáng giá được chúng ta mạo hiểm, cô gái nhỏ kia mặc dù nói chói tai, nhưng vậy có đạo lý, ta huyễn môn không cần phụ thuộc vào người bất kỳ, dù là thế đạo sụp đổ, vậy như cũ có thể giữ được mình. Nhưng nếu là hắn nắm giữ phù quỷ mẫu xảo, chính là bất đồng, ta mặc dù như cũ không coi trọng hắn, nhưng kết một cái thiện duyên, hắn vẫn là có tư cách." Chưa bao giờ mở miệng nhị trưởng lão cũng là tán thưởng nói, còn là đại ca nghị chu đáo, Thiên Huyễn Lâm, mặc hắn có khả năng thông thiên cũng không cách nào đi ra, vừa không có phất ta huyễn môn mặt mũi, cũng cho vậy tiểu tử một cái nấc thang. Huống chi, Thuần Ngọc cũng không phải ăn chay, chúng ta còn có thể động chút tay chân. Cùng lúc đó, Diệp Thần chuyện đã ở huyễn môn hoàn toàn chuyển tới. Bất quá bởi vì huyễn môn và tin tức của ngoại giới không hề trong suốt, đám người đối với Diệp Thần và luân hồi chi chủ cái này sáu chữ cũng không biết nghiêm trọng tính. Mọi người nghe nói sao, Nguyệt Như tiểu sư muội mang theo một người trẻ tuổi trở về. Nghe trực tiếp đi không thanh đường nghị sự, năm vị trưởng lão vận dụng thủ đoạn nghi tiên, che giấu thiên cơ, không người biết bọn họ nói cái gì. Không thanh đường bên kia đã giải tán, đại trưởng lão nói, muốn không được bao lâu, liền sẽ mở Thiên Huyễn Lâm thực tập, còn nói gì? Nguyệt Như sư muội mang về cái đó Diệp Thần, muốn khiêu chiến Thuần Ngọc sư huynh. Một đá kích thích nghìn tầng sống, huyễn môn trên dưới, vô số đệ tử đều là nghe nói không thanh đường nghị sự, liền ngoại môn đệ tử đều là nói chuyện say sưa, mấy ngày sau đem mở huyễn môn tình thế, Thiên Huyễn Lâm thực tập. Tiểu Ngũ, nghe nói sao, có người muốn khiêu chiến Thuần Ngọc sư huynh, Thiên Huyễn Lâm thực tập cũng đem mở. Ngoại môn trong núi rừng, một tên thần sắc ngưng trọng thanh niên nắm chặt trong tay kiếm trúc, tiếp huy động liên tục vũ, sức lực gió yếu ớt, mơ hồ rối loạn không gian. Vậy ở người thường trong tay lại tầm thường bất quá trúc xanh, nhưng là ở trong tay hắn mơ hồ tản ra sáng bóng, tung lên hư không rung động, đạn hướng phương xa trải qua hồi lâu không tiêu tan. À, Thiên Huyễn Lâm thực tập, cũng chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tham gia đi. Bị kêu làm tiểu ngũ nam tử cũng không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, chỉ là quay đầu lại nhìn một mắt nói chuyện thiếu nữ, coi như là đáp lại. Còn như Diệp Thần khiêu chiến Tiêu Thuần Ngọc sự việc, hắn nhưng là chỉ chữ không sách. Ngươi vậy đừng nản lòng, mặc dù Huyễn Đạo Thần Mạch không cách nào mở, nhưng tiểu ngũ ngươi thiên phú tu luyện, không kém gì người bất kỳ, cho dù là Thuần Ngọc sư huynh hắn. Thiếu nữ mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là bị tiểu ngũ ngăn lại. Những lời này sau này không nên nói, ta sinh ở Huyễn môn, không cách nào mở Huyễn Đạo Thần Mạch, vốn là phụ lòng trong môn tiền bối yêu thích, còn như Thiên Huyễn Lâm, ta không xứng. Tiểu ngũ tự giễu cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một chút sâu đậm không cam lòng. Nghe Nguyệt Như sư tỷ mang về cái đó Diệp Thần, cũng sẽ không ảo thuật, còn bị đại trưởng lao tiếp gặp, nghe nói Thiên Huyễn Lâm thực tập, đều là vì hắn đặc biệt mở ra đâu. Thiếu nữ chớp chớp mắt to, tràn đầy ước mơ, nghe nói ít ngày nữa liền muốn khiêu chiến Tiêu sư huynh, nghe nói hắn còn ở cổ huyền bí cảnh bên trong, đã cứu Nguyệt Như sư tỷ mệnh. Liên Nguyệt Như sư tỷ cũng không giải quyết được tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại thấy người này chiến lược phi phàm, tiểu ngũ, ngươi khỏe sinh tu luyện, như nhau có thể vượt hẳn mọi người. Nghe vậy, tiểu ngũ trong mắt lóe lên một chút tinh mang, thật sao? Ở Huyễn môn, con đường này đi được thông sao? Thiếu nữ cùng gật đầu, vậy Diệp Thần thực lực rất là liền được, nói không chừng liền Tiêu sư huynh cũng không phải là đối thủ. Tiểu ngũ nghe vậy cười một tiếng, mới vừa muốn mở miệng nói gì, hắn lưng sau lại chuyển tới sâu kín lạnh giọng. À, ngươi nói ta không đánh lại hắn. Tiêu Thuần Ngọc thân hình dần dần đi tới, đi ngang qua con đường nơi này hắn, lúc ngẫu nhiên nghe có người đang bàn luận mình. Tiêu Thuần Ngọc sư huynh tốt. Thiếu nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Thuần Ngọc. Tiêu sư huynh, mặt mạn tuyệt không có ý này, chỉ là trong môn lần đầu tới người ngoài, ta chờ thực lực nhỏ, thở nhỏ chưa từng cách tông, rất là tò mò liền chút, tuyệt không xúc phạm ý. Ta. Tiểu Ngũ còn muốn giải thích chút gì, nhưng chỉ gặp Tiêu Thuần Ngọc giận quát một tiếng, om sòm. Chợt một trường liền là đối Tiểu Ngũ đánh tới. Suy. Hư không vặn mèo, nơi này cảnh tượng biến đổi, phảng phất là địa ngục. Đồng thời hai đạo ngọn lửa đen hóa thành hắc viêm rồng thần hướng về phía Tiểu Ngũ bay đi. Tiểu Ngũ vội vàng gian đành phải nhắc tới trong tay kiếm trúc ngăn cản, vốn định phá vỡ hào cảnh, nhưng phát hiện căn bản không phải, vậy giòn như giấy mỏng trúc phong ngay tức thì bị biến dạng. Cái gì? Tiểu Ngũ dưới tình thế cấp bách, lập tức chính là hướng bên cạnh né tránh đi, nhưng không nghĩ, hai đầu hắc long lại là trực tiếp từ trong thân thể hắn sâu thấu đi, đem cơ thể trực tiếp đánh thủng. Ho. Một tiếng kêu đau vang lên, Tiểu Ngũ thân hình đã bay ngược, trên đất lăn ra khỏi mấy trăm trượng xa phương mới dừng lại. Phốc thông. Tiểu Ngũ té ngã trên đất, máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra, nhiễm đỏ trên đất đất bùn. Tiểu sư huynh bất giận, ta huynh muội hai người, biết sai rồi. Tiểu Ngũ vùng vây đứng dậy, bò lổm nổm trên đất, trầm giọng nói. Mặt mặt lưu lại ở Tiểu Ngũ bên người, sợ choáng váng mắt, nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng như vậy Tiêu Thuần Ngọc. Thuần Ngọc sư huynh, tứ trưởng lão để cho ngài mau trở về Linh Cứu Đỉnh, có chuyện quan trọng thương lượng. Trên hư không, một tên trẻ tuổi nam tử ngồi dò tới, mang Tiêu trưởng lão nhắn lời. Tiêu Thuần Ngọc nghe tiếng, nhướng mày một cái, chỉ là liếc mắt một cái quỳ dưới đất huynh muội hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, ngươi không có sao chứ? Đợi đến Tiêu Thuần Ngọc thân hình biến mất không gặp, một bên mặt mặt đứng dậy, không nói lời gì ôm chặt Tiểu Ngũ, tâm trạng khá là kích động. Ngưng ngưng ngưng, ta vẫn khỏe, ngươi lại dùng điểm sức lực, liền đem ta bóp chết. Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói. Ồ, ngươi không bị thương? Vết thương lại? Đã khỏi rồi. Tiểu Ngũ vội vàng làm một chớ có lên tiếng động tắt tay. Không yếu thế, chúng ta còn có nếm mùi đau khổ, Tiêu Thuần Ngọc vậy không muốn hạ sát thủ. Bất quá, rốt cuộc là ai có thể nhiễu loạn hắn đạo tâm? Tiểu Ngũ trước mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, mặt mạn, ngươi nói thế nào cái gì Diệp Thần muốn khiêu chiến Tiêu Thuần Ngọc? Lúc nào? Mặt mạn gãi đầu một cái, hẳn ở nơi này hai ngày đi, chiến thiếp là các trưởng lão đáp ứng, đến lúc đó hẳn biết chấp thuận đệ tử trong môn học hỏi. Đi. Tiểu Ngũ kéo mặt mạn, xoay người liền hướng Huyễn Tiên Đài đi về phía, chúng ta đi trước chiếm cái khá một chút vị trí, ta muốn xem cuộc chiến. Ta dự cảm ta sẽ bởi vì trận chiến này mà có thay đổi. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 9233. Điên cuồng. Chương 9233, điên cuồng. Sau một nén nhang, linh cứu trên đỉnh núi. Thuần Ngọc, ngươi cùng hắn đã giao thủ. Huyễn môn tứ trưởng lão khẽ vuốt trong tay xích ngọc, nhẹ giọng hỏi nói. Ra ra, cái thằng nhóc đó có chút đạo hạnh, bất quá tu vi quá yếu, ta lại có huyễn môn địa mạch gia trì, cũng có thể bắt hắn lại. Tiêu Thuần Ngọc nhướng mày một cái, chợt lại là giãn ra, tựa hồ ở trở về chỗ lúc trước từng cùng Diệp Thần tranh đấu. Buồn cười, ngươi có thể không biết ngoại giới một ít tin tức, luân hồi chi chủ mạnh mẽ, nhưng mà cực kỳ kinh khủng. Bất quá, luân hồi chi chủ cường đại là thực tế võ đạo, ở huyễn môn ngược lại không nhất định được thông. Còn nữa, Đinh Nguyệt Như thân phận chính là trong môn cực kỳ bí mật, nếu không tông chủ cũng sẽ không như vậy đối nàng, ngươi nguyện làm nàng người theo đuổi, đến khi thức tỉnh, tương lai phi thăng không không lúc nào không nhất định có ngươi một chỗ ngồi. Còn như cái đó Diệp Thần, huyễn môn bên trong, tuyệt không thể do hắn cản rỡ. Tứ trưởng lão trong mắt đông lại một cái, trong tay xích ngọc lóe lên ánh sáng rực rỡ, không vào Tiêu Thuần Ngọc cấn đường bên trong, ra ra, đây là cực kỳ cảm nộ, ta sẽ từ trong hòa giải, đem Huyễn Tiên Đài đấu võ định vào hai ngày sau, tranh thủ trước lúc này có đột phá, không cho sơ thất. Còn nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ vận dụng Huyễn môn trận pháp, cường hóa ngươi lực lượng và ảo thuật, còn như vậy tiểu tử, sợ rằng thực lực còn phải suy yếu mấy phần, chỉ có như vậy mới phần thắng lớn một chút. Tứ trưởng lão dặn dò. Ùm. Thuần Ngọc, định không phụ nơi nhờ. Tiêu Thuần Ngọc gật đầu, hướng Linh Cứu Đỉnh cấm địa chậm rãi đi tới. Hắn tuy không biết luân hồi chi chủ cái này bốn chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối với một cái thiên huyền cảnh tầng thứ 6 gia hỏa, trưởng lão còn muốn dùng cái loại này bị ổi thủ đoạn. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật có lai lịch lớn? Một ngày sau, Diệp Thần bên này, hắn tự nhiên không biết quấn vào loại nào đó gió bão. Thời khắc này hắn, bất quá đang suy tư như thế nào hoàn chỉnh nắm giữ phù quỷ mẫu xảo. Từ và mấy vị trưởng lão trao đổi tới xem, phù quỷ mẫu xảo còn giữ lại bộ phận xác thực và huyễn môn có liên quan. Nhưng hoặc giả là dính dấp đến thiên cơ, bọn họ cũng không có qua nhiều lời nói. Bất quá Diệp Thần mơ hồ suy đoán, phỏng đoán và vậy huyễn đạo tôn tháp có chút quan hệ. Diệp Thần, Thiên Huyễn Lâm thực tập, ngươi muốn cẩn thận. Đinh Nguyệt Như thu xếp ổn thỏa Diệp Thần, cũng là dùng mọi cách dặn dò. Ngươi cứ như vậy yên tâm, ta có thể chắc thắng Tiêu Thuần Ngọc. Diệp Thần cười một tiếng, con bé này ngược lại là chưa bao giờ đem vậy ước chiến để ở trong lòng. Các ngươi ngày trước giao thủ ta nhìn, chỉ bằng Tiêu Thuần Ngọc thủ đoạn, mặc dù không tục, nhưng hẳn xa không phải đối thủ của ngươi. Chân chính muốn cẩn thận, là Thiên Huyễn Lâm thực tập. Cái đó cái gọi là Thiên Huyễn Lâm thực tập, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần hỏi. Có thể để cho Đinh Nguyệt Như đều là như vậy dặn đi dặn lại, dự đoán cùng ảo tưởng thoát không ra liên quan. Đó là ngàn huyễn rừng rậm bên trong thực tập, nguyên bản mỗi một năm chỉ có 3 ngày mở, còn lại thời gian cũng thuộc về khép kín trạng thái, 10 phần hung hiểm, mọi người vì có thể có tư cách tiến vào huyễn đạo tôn tháp tu thập, mỗi năm đều có không thiếu đệ tử chết tại Thiên Huyễn Lâm thực tập bên trong. Có thể từ ngàn năm trước, một lần kia huyễn môn đệ tử chết thảm trọng sau đó, tông chủ chính là hạ lệnh, vĩnh cửu khép kín Thiên Huyễn Lâm. Đinh Nguyệt Như giải thích. Thì ra là như vậy. Nghe được Đinh Nguyệt Như mà nói, Diệp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, chắc hẳn nên là bởi vì là một lần kia huyễn môn đệ tử bị giết duyên cớ đi. Bất quá, một lần kia cũng không chỉ là bởi vì tông môn mệnh lệnh mà thôi. Còn bởi vì là có rất nhiều người không muốn tham gia huyễn đạo tôn tháp tu luyện. Vì sao? Diệp Thần tò mò hỏi. Như vậy chỉ bảo, chỉ hoãn thời gian tốc độ chạy, nếu như tháp này có thể đối với đệ tử trong môn toàn bộ mở cửa, đem sẽ trong thời gian cực ngắn, đào tạo một nhóm lớn chính xác tiên đế. Vì sao? Đinh Nguyệt Như cười khổ một tiếng, như vậy bảo vật, đảm nhiệm ai cũng sẽ có tâm mơ ước sao? Bởi vì ngàn năm trước, có rất nhiều người bởi vì không cam lòng huyễn đạo tôn bên trong tháp tài nguyên tu luyện, muốn phá hoại huyễn đạo tôn tháp phong tỏa, đưa đến huyễn đạo tôn bên trong tháp phát sinh nổ lớn, đem toàn bộ huyễn đạo tôn bên trong tháp trận cơ nổ, đưa đến hắn mất đi hiệu dụng. Mất đi hiệu dụng. Diệp Thần cao mày. Không sai. Huyễn đạo tôn tháp mặc dù là huyễn môn nghịch thiên bảo, thậm chí không kém gì trong tay ngươi nham thần tổ khí, nó có thể tự khỏi bệnh, chỉ cần có năng lượng tồn tại là có thể duy trì huyễn đạo tôn tháp vận chuyển, mà huyễn đạo tôn bên trong tháp năng lượng càng sung túc, huyễn đạo tôn tháp lại càng vững chắc, đi qua nghìn năm biến đổi, hôm nay huyễn đạo tôn bên trong tháp cũng không ai rõ ràng rốt cuộc tình huống như thế nào. Vậy nói như thế tới, chúng ta đi vào huyễn đạo tôn tháp, há chẳng phải là giữ nhiều lành ít? Diệp Thần cao mày hỏi. Đúng vậy, nghìn năm tới nay, còn chưa bao giờ có người tiến vào qua huyễn đạo tôn bên trong tháp. Cũng không có bất kỳ một vị võ giả còn sống đi ra, cho nên chúng ta căn bản là không cách nào biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nếu Thiên Huyễn Lâm bên trong thực tập gặp nguy hiểm tính, chắc hẳn tông các trưởng lão trong môn chắc có biện pháp giải quyết chuyện này. Bọn họ nếu lựa chọn lần nữa mở Thiên Huyễn Lâm, vậy tuyệt sẽ không mặc cho ngàn năm trước thảm án phát sinh nữa. Nhưng cái này Thiên Huyễn Lâm nhất định là khó giải quyết nhất. Cho nên nếu như liền Thiên Huyễn Lâm thực tập đều không cách nào thông qua, cho dù là tiến vào Huyễn Đạo Tôn Tháp, cũng bất quá là đổ thêm mấy đạo vong hồn mà thôi. Đinh Nguyệt Như vỗ tay, nói: Lần này ngươi biết vì sao ta như vậy coi trọng Thiên Huyễn Lâm thực tập. Diệp Thần còn muốn nói thêm gì nữa, ba tiếng du dương chung cổ minh uống âm như đợt sóng vậy vọt tới, một loại kỳ dị cảm giác tấn công tới, cắt đứt Diệp Thần suy nghĩ. La ảo tiên đài tiếng trống trận, xem ra Tiêu Thuần Ngọc đã đến. Hôm nay chắc hẳn dự lễ đệ tử trong môn không phải số ít, ngươi có thể phải thật tốt dạy bảo cái đó coi trời bằng vung ra hỏa. Đinh Nguyệt Như chế nhạo cười một tiếng, nói, buồn cô nương tự mình mang ngươi đi huyễn tiên đài. Hai tiếng sau đó, huyễn tiên đài. Không cùng lúc đó yên tĩnh không tiếng động, lúc này thần lôi bốn phía đều là không còn chỗ ngồi, huyễn môn đệ tử tụ tập, chưa từng có náo nhiệt. Cái đó người ngoài lại, muốn khiêu chiến Thuần Ngọc sư huynh. Tốt cùng vọng người tuổi trẻ à, Thuần Ngọc sư huynh ở huyễn môn nhưng mà mấy triệu trong hàng đệ tử tài năng xuất chúng, nghe nói thực lực so với thái thượng những cái kia mới vừa bước vào tiên đế cường giả cũng không kém chút nào à, mấu chốt còn có huyễn môn địa mạch và khí vận gia trì, lại có người dám khiêu chiến hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là quá cuồng vọng. Lần này có kịch hay xem rồi. Ta xem cũng là như vậy, cái này Diệp Thần không chỉ có cùng ông, hơn nữa vô cùng gan dạ, lại dám khiêu chiến Thuần Ngọc sư huynh, đây quả thực là tự tìm cái chết. Ta xem cũng phải. Ngay tại huyễn môn chúng đệ tử bàn luận sôi nổi để gặp, một cổ mênh mông chập chờn từ ngoài bầu trời tới. Đám người bên trong tiểu ngũ đột nhiên mở ra hai tròng mắt, khí tức thật là mạnh. Tiêu Thuần Ngọc, thời gian ngắn rốt cuộc lại đột phá. Và anh, mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, một tiếng quát lên vang lên, theo đạo thanh âm này, chỉ gặp một cái người quần áo trắng bóng như huyễn vậy hiện lên, ngay tức thì xuất hiện ở huyễn trên tiên đài không, chính là đám người trong miệng Thuần Ngọc sư huynh. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 9234. Vạn pháp đều là diệt. Chương 9234, vạn pháp đều là diệt. Theo Tiêu Thuần Ngọc hạ xuống, chung quanh hư không đều là hơi và mẹo, không gian chi lực chấn động không ngừng. Một ít tu vi hơi yếu ngoại môn đệ tử liền trực tiếp bị cái này uy áp bách được miệng phun máu tươi. Đây chính là Tiêu Thuần Ngọc uy áp. Giật tán linh lực kích động, trực tiếp đem toàn bộ không gian nghiền nát, ngắn như vậy trong thời gian, lại đột phá lần nữa. Đây là. Thấy Tiêu Thuần Ngọc xuất hiện, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía không trung, một mặt khó tin. Cái này Diệp Thần, lại dám chọc giận Thuần Ngọc sư huynh, xem ra hắn là chẳng sống. Không biết sống chết, Thuần Ngọc sư huynh thực lực là bực nào mạnh mẽ, cái này Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyễn môn đệ tử bàn luận sôi nổi, Thuần Ngọc sư huynh cường thế xuất hiện, để cho bọn họ đối với Diệp Thần tràn đầy đồng tình. Một ít đệ tử thậm chí âm thầm lắc đầu than thở, Diệp Thần là không có thể thắng được Thuần Ngọc sư huynh. Nhìn lại Diệp Thần một bên, cũng chỉ có Đinh Nguyệt Như làm bạn, hai người một trước một sau, chậm rãi hướng Huyễn Tiên Đài đi tới. Ha ha. Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt quét nhìn toàn trường, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, hướng về phía từ xa đến gần khoảng bước mà đến Diệp Thần quát lên. Hôm nay ngươi là tự sát, hoặc là ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Thuần Ngọc trong mắt lóe lên lạnh như băng hàn mang, không che giấu chút nào mình sát ý cái này người ngoài, sơ bước lên huyền môn, chính là bị mang đi không thanh đường, lại là bởi vì hắn xuất hiện, để cho mình bị Đinh Nguyệt Như điều hữu. Cái này người ngoài, lại là ở trước sân môn, bắt hắn mặt mũi, mà nay còn dám ở Huyền Tiên Đài công khai ước chiến. Nghe được Tiêu Thuần Ngọc mà nói, người ở chỗ này trong lòng không khỏi được thầm kêu xui xẻo, cái này Diệp Thần cũng quá không thức thời đi, liền Thuần Ngọc sư huynh cũng dám trêu chọc. Bất quá, cũng chính là hắn dám trêu chọc, nếu như những người khác, sợ rằng đã sớm hù được tè ra quần, nào có dũng khí đứng ở chỗ này. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta? Diệp Thần không nhanh không chậm nhịp bước vào, cũng là cường thế đáp lại. Ngươi, còn không cái đó tư cách. Ngươi. Nghe được Diệp Thần mà nói, Tiêu Thuần Ngọc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn trong đôi mắt nổ bắn ra lạnh lẽo dùng mình. Ta sẽ đem xương cốt của ngươi bóp vỡ, rút sạch ngươi máu tươi, lại dùng ngươi thi thể này yêu thú. Vừa dứt lời, không cùng Diệp Thần bước lên chiến đài, hắn chính là ngang nhiên ra tay. Tiêu Thuần Ngọc thân hình mãnh như vậy thoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Diệp Thần, tốc độ nhanh như tia chớp, mang giữa trưởng Huyền Tiên trên đài vân động bốn phương, gió lớn gào thét, cuốn lên nghìn tầng sóng. Diệp Thần mới vừa muốn ra tay, nhưng mãnh như vậy phát hiện, huyền môn giữa trời đất, lại có một cổ lực lượng áp chế hắn luân hồi huyết mạch và thực lực. Hắn diễn cảm ngưng trọng, nhìn một cái xa xa mấy vị trưởng lão, biết rõ hết thể nhân quả. Xem ra những người này thật sự có chút sợ hai ta. Bất quá áp chế ta thực lực và huyết mạch thì như thế nào? Thời gian ngắn đột phá thì như thế nào? Ta là luân hồi chi chủ, thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, kiếm quang nổ tung, cuồn cuộn thiên lôi bạo dũng tới, từng đạo cùng bạo kinh lôi kiếm khí biểu chém ra. Đây là kiếm tu. Có thể vì sao chỉ có kiếm ý ở tứ động? Tiểu Ngũ bên người kiếm trúc hơi vang dội, hắn ngước mắt nhìn về hư không, mười phần không rõ ràng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Tiểu Ngũ nhưng là thật sâu bị Diệp Thần cử động này hấp dẫn. Diệp Thần động tác, mặc dù chỉ có kiếm ý ở tứ động, nhưng là nhưng cho người một loại hồn nhiên sẵn có cảm giác, tựa hồ trời xanh chính là một chôi đồ sắc bén, kiếm ý cùng mình ý chí phối hợp lẫn nhau, hơn nữa có thể cho thấy chôi này hình người lợi kiếm sắc bén cùng sắc bén. Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng trệ một cái, đây thật là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 có thể biểu hiện ra chiến lược sao? Mà vào thời khắc này, một hồi cuồng bạo kiếm minh tiếng truyền khắp toàn bộ không gian. Kiếm minh tiếng truyền ra, một đạo kiếm khí khổng lồ biến dạng hư không, hung hãn chém về phía Tiêu Thuần Ngọc. Cái gì? Nhìn Diệp Thần còn có dư lực phản công, Tiêu Thuần Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không hoảng loạn. Huyễn Long Trưởng, cho ta trấn áp. Thuần Ngọc vung tay lên, đầy trời vân khí hội tụ ngưng tụ thành một đầu ác long, phun ngọn lửa đen, bao hiếu trước, hướng Diệp Thần cắn xé tới. Phịch, phịch, phịch. Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang khắp, Diệp Thần kiếm ý cùng Huyễn Trên Tiên Đài vân khí hóa long lẫn nhau vô cùng lo lắng quấn quanh, không gian không ngừng tan vỡ, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ sừng sững không ngã, không hiện chút nào xu thế suy sụp. Nhìn lại là Tiêu Thuần Ngọc bên này, sắc mặt đỏ ửng. Thấy một màn này, chung quanh Huyễn môn đệ tử đều không khỏi được trợn to hai mắt. Diệp Thần lại chặn lại Thuần Ngọc sư huynh công kích, hơn nữa lại vẫn có thể cùng Thuần Ngọc sư huynh đối kháng. Khó trách dám ở dưới con mắt mọi người trêu chọc Thuần Ngọc sư huynh. Không sai, Diệp Thần thực lực không tầm thường, bất quá hắn dẫu sao chỉ có thiên huyền cảnh tu vi, coi như là thực lực mạnh hơn nữa, hắn lại có thể chống đỡ bao lâu? Thuần Ngọc sư huynh cảnh giới vượt xa Diệp Thần, hơn nữa có huyền môn địa mạch và khí vận gia trì, hắn Huyễn Long Trưởng, uy lực lại là khủng bố, Diệp Thần có thể ngăn cản tới, cũng xem là không tệ. Không tệ. Ta xem chưa chắc, Thuần Ngọc sư huynh có thể liền ảo thuật mạnh nhất đều không từng thi triển, chẳng qua là cho hắn so đấu chiến lược mà thôi. Ngươi sai rồi, Diệp Thần thực lực vượt qua xa thiên huyền cảnh, nếu không hắn đã sớm bị Thuần Ngọc sư huynh một chiêu giết trong nháy mắt. Cái gì? Nghe được nghị luận của chung quanh tiếng, Tiểu Ngũ mắt lộ ra cùng nhiệt vẻ, hắn cũng là một tên kiếm tu, người khác có lẽ không cách nào rình rập, hắn nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm của mình mạch đang run rẩy. Lúc này, Tiêu Thuần Ngọc đã là sắc mặt âm trầm được như muốn giọt nước, mười phần khó khăn xem, hận không được lập tức đem Diệp Thần chu diệt. Diệp Thần càng như người thú, hắn lại càng phải đem Diệp Thần tiêu diệt. Đồ đáng chết, ta sẽ đem ngươi xương nghiền thành tro rác. Vừa nói đến đây, Thuần Ngọc đáy mắt thoáng qua vẻ sắc ý, hắn muốn vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, lấy ảo thuật trấn áp Diệp Thần. Tà tháng hạ xuống. Ùng ùng. Trong hư không, một hơi hắc động thật lớn xuất hiện, hắc động kia chiếm đoạt vạn vật, vô số mây mù điên cuồng tràn vào trong hắc động càng ngày càng lớn, cuối cùng hình thành một vòng to lớn vòng tròn hình dáng, ranh giới lại là tản ra sâu kín ánh sáng xanh lam. Chấn. Theo Tiêu Thuần Ngọc một tiếng gầm nhẹ, viên kia hắc động cấp tốc trở nên lớn, cuối cùng hóa thành một tòa trăm trượng cao trăng tròn, từ trong hư không trực tiếp chấn áp xuống tới, mang theo vô cùng hủy diệt lực, bao phủ xuống. Diệp Thần đứng ở tại chỗ, tùy ý vậy một vòng thiên tháng bao phủ ở đầu mình đỉnh, Diệp Thần giống như là một con kiến hôi vậy nhỏ bé. Hắn nơi mục cùng cả thế giới đều ở đây và mèo, ánh trăng bao phủ chỗ, vạn pháp đều là diệt. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ệ trưởng 9235. Thái độ. Chương 9235, thái độ. Trảm Thiên Cửu Kiếm. Diệp Thần ra lại một kiếm, lần này vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, đem Trảm Thiên Cửu Kiếm bùng nổ đến mức tận cùng, như muốn chảm phá bầu trời vậy, kiếm khí tàn phá cùng anh. Cố nhiên huyễn môn địa giới bị động tay chân, đối huyết mạch hắn và thực lực có chút áp chế. Nhưng luân hồi huyết mạch khủng bố, không phải người bình thường có thể hiểu được, cũng không phải người khác có thể tùy tùy tiện tiện áp chế. Ừ, thật là lợi hại. Thấy Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm ý hòa tan thiên tháng, vô số huyễn môn đệ tử đều là trận to trong mắt, ảo tưởng thế giới, trừ lấy đúng dịp hóa giải, lại còn có thể lực phá. Kiếm tu cố nhiên lấy mũi nhọn trước gọi, có thể chém ra núi cao, phá sâu cầu vòng, thậm chí còn có thể phá toái hư không, nhưng là, ai cũng vậy không nghĩ tới, Diệp Thần đạo kiếm ý này, lại vẫn muốn đem Tiêu Thuần Ngọc ảo thuật thế giới thoát xuyên. Hừ, chính là kiếm đạo, cũng muốn phá vỡ ta thế giới sao? Mộng tưởng hảo huyền, cho ta bạo. Tiêu Thuần Ngọc giận quát một tiếng, hai tay kết ấn, thúc giục vậy một vòng thiên tháng, hướng Diệp Thần lại lần nữa đè xuống. Kết thúc. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, lần nữa một kiếm sử dụng, lại là trực tiếp đem vậy vòng trăng tròn nổ thành bụi phấn, tiêu tán ở trong hư không. Một kiếm này, không còn là bá đạo Trảm Thiên Cửu kiếm, mà là một chuôi trắng xóa, tràn đầy thời gian pháp tắc bí ẩn, tràn đầy năm tháng đại lộ hơi thở kiếm, thời gian kiếm. Trên người hắn trụ quang huyết mạch, thời gian pháp tắc năng lượng thả ra, hội tụ thành thời gian kiếm, mang năm tháng ăn mòn, kiếm khí như nước lũ vậy đi về trước cuộn sạch đi. Trong trần thế đáng sợ nhất chính là thời gian, là năm tháng. Thời gian uy lực đủ để cho biển cả biến thành tăng điện, để cho vũ trụ tinh không lâm vào là hiệu quả phế tích. Thời gian năm tháng, nhất là giết người. Những thứ này dày đặc thời gian kiếm khí giống như hạt mưa, đầy vải hư không, rồi mỗi cũng thì không cách nào dương cánh bỏ chạy, lại có một loại quỷ bí khó lường lực lượng tồn tại. Đáng chết. Thuần Ngọc hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cái này Diệp Thần lại có thể còn ẩn tàng một tay, cả ngày tháng tự bạo cũng không cách nào phá vỡ, vậy kỳ lạ kiếm ý dính vào người, lại còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn ý chí và thời gian. Huyễn tiên thuật, kính. Quát khẽ một tiếng, Thuần Ngọc trên mình quần áo đột nhiên phồng lên, ánh sáng vô tận lóe lên. Hắn thân thể lại đổi được hư ảo, giống như là một đoàn ảo ảnh vậy, tùy thời đều có thể biến mất không gặp. Diệp Thần kiếm ý đánh vào phía dưới huyễn trên tiên đài, phát ra một hồi kim thạch giao kích tiếng, thần mang bắn tung tóe. Mà những cái kia ánh sáng, nhưng là giống như nước thủy triều, hướng Diệp Thần mãnh liệt mênh mông đổ mâu tới. Vẫn là ảo thuật sao? Sớm ở không lâu trước sân môn, Diệp Thần chính là lãnh giáo qua Tiêu Thuần Ngọc ảo thuật, có thể biết rõ nội tâm hắn ý tưởng, phục khắc không không thời không ma thần dao động hắn tín niệm. Võ tổ đạo tâm, Diệu pháp hoa sen. Diệp Thần đem võ tổ đạo tâm vận chuyển tới trình độ cao nhất, lại thi triển ra Diệu pháp hoa sen Phật pháp bí ẩn, trong lòng như có một đóa hoa sen tách ra, xua tan tất cả dục vọng mê miễn khí tượng, đồng thời một kiếm chém ra. Diệp Thần mũi nhọn lộ ra một kiếm, sâu khai thiên địa, xâm la vạn tượng ảo cảnh bị nháy mắt khắc đánh xuyên, hóa thành chấm quang vũ bạo tán, vậy nướng mãnh liệt kiếm cương vẫn đang không ngừng múa lên, hướng huyện giới tiên đài Tiêu Thuần Ngọc rơi xuống. Thấy Diệp Thần một chiêu này, tất cả mọi người đều rung động. Ảo thuật thế giới, bị một kiếm hoàn toàn chém bể. Quá khó có thể tin. Cái này gọi là Diệp Thần người, rốt cuộc là làm sao làm được? Trong chốc lát, âm thầm mấy đạo thương tiếng thán phục cũng là tiếp vang liên tục dậy. Chặt chặt chặt, cái thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản, Trảm Thiên Cửu Kiếm, võ tổ đạo tâm, thời gian, Phật pháp. Mặc dù tu vi không cao, vậy do mượn võ đạo mạnh mẽ và huyết mạch lực lượng, Thuần Ngọc không cách nào ngăn cản. Phải biết chúng ta cái này còn là động thủ đoạn, áp chế luân hồi chi chủ, tăng lên đệ tử kết quả. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác, luân hồi chi chủ chỉ vận dụng mấy tầng lực lượng thôi. Ta đây là rất mong đợi, Thiên Huyễn Lâm bên trong, hắn sẽ có như thế nào biểu hiện. Đại ca, Diệp Thần cái thằng nhóc đó, mới vừa tựa hồ vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa vậy biểu lộ ý định giết người. Nếu không, ta tháng ảo thuật thế giới, không như vậy dễ dàng bị chém mở tung tới. Tứ trưởng lão phẫn hận thanh âm vang lên. Ta đi chém người này, gác lại tương lai, tất thành thai hoàng ẩm, lực lượng kia tuyệt không cho tích chữ lời. Âm thầm mấy tôn tiên đế, lúc trước cùng Diệp Thần không thanh đường tự chuyện lúc đó, liền có thể mơ hồ cảm giác được tiên quý, hôm nay lại xuất hiện, vừa vặn cũng cho tứ trưởng lão một cái lý do. Tôn nhi của mình thua, nhưng hắn phải ra sức bảo vệ Tiêu Thuần Ngọc tiền đồ không lừa bịp, bắt lại Diệp Thần, cho dù là đánh bạc đi cái mặt già này. Làm sao, lão tứ, ngươi muốn ra tay? Huyễn môn mấy chục ngàn đệ tử đều là tại chỗ, ngươi muốn rơi một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Tam trưởng lão nhưng là lên tiếng trận lại nói, chuyện này không cho phép bàn lại, luân hồi chi chủ sự việc liệt là huyễn môn cơ mật, gác lại tông chủ định đoạt, ở chỗ này trước, ai đều không thể lấy phản nghịch tên đối Diệp Thần ra tay. Đại trưởng lão những lời này là ở cảnh kỳ tứ trưởng lão Tiêu Hà. Phịch. Tiêu Thuần Ngọc từ hư không trùng trùng nện xuống, huyễn tiên đại bị Diệp Thần một kiếm cơ hồ chặn ngang tồi nứt ra, hắn thân hình ngã vào khe hở kia bên trong, mười phần thế thảm. Quanh thân chi chít kiếm miệng san sát, nhìn qua hoạt thoát thoát giống như một con như vậy, nhưng mỗi một vết thương, nhưng là đều không lộ liễu, chỉ có da thịt đau. Diệp Thần cũng không hạ sát thủ, dẫu sao hắn còn muốn thi huyễn môn nguyên vẹn phủ quỷ mẫu xảo. Tiến tĩnh. Tại chỗ huyễn môn đệ tử rối rít hóa đá, yên lặng như tờ. Huyễn môn thiên tài yêu nghiệt Tuần Ngọc sư minh, thua. Vẫn là thua một cái thiên huyền cảnh tần thứ 6 kiếm tu. Đinh Nguyệt Như thấy vậy, hài lòng phất phất tay, chợt trong hư không truyền tới đại trưởng lão mở mịt thanh âm. Thiên Huyễn Lâm thực tập, Diệp Thần phá lệ tham gia. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ hệ trưởng 9236. Mở. Chương 9236, mở. Huyễn môn đệ tử nhớ kỹ, thực tập có nguy hiểm, sống chết tất cả theo, các ngươi có thể đi chuẩn bị, đến lúc đó Thiên Huyễn Lâm lối vào mở, vô huyễn đạo tôn tháp tư cách. Tiêu Thuần Ngọc vùng vây đứng dậy, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, có kiên kỵ, còn có vẻ hoán độc sâu đậm. Hắn bại rất hoàn toàn, gần đây tự xưng là huyễn môn đệ nhất thiên tài hắn, bị người càng cấp khiêu chiến đánh bại. Ta vô tâm cùng ngươi tranh phòng, lần này tới, bất quá là huyễn đạo tôn tháp mà thôi, đại thế tương lâm, hơn mấy phần bảo toàn tánh mạng phần thắng thôi. Ngươi xa không phải ta đối thủ, cũng sẽ không bị ta coi là đối thủ, để lại cho ngươi truy đuổi thời gian không nhiều lắm, hy vọng ngươi có phi thăng không không thời không tư cách. Diệp Thần ước chừng là đối Tiêu Thuần Ngọc để lại mấy câu nói, chính là bắt tay Đinh Nguyệt Như xoay người rời đi, từ đầu chí cuối, chưa từng xem nhiều hắn nửa mắt. Bàn về đạt tới thiên phú tư chất, Tiêu Thuần Ngọc không tính là hắn đã gặp người nghịch tiên, nhưng vậy tuyệt không phải tục tằng hạng người, tuy không đạt tới đế tôn ngọc, Chu Thiên Khánh cùng Lưu, cũng coi là trên trung bình chọn. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Mặt mặt kích động ở Tiểu Ngũ trước mắt khoát tay, nhưng là phát hiện ngồi ở trước người mình người đàn ông chăm chú nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng. Hắn kêu Diệp Thần đúng không? Hắn sẽ đi Thiên Huyễn Lâm thực tập. Tiểu Ngũ phục hồi tinh thần lại, nhìn Mặt Mặt, ánh mắt bên trong lóe lên mấy phần đã lâu hào quang. Ừm. Mặt Mặt cũng là cùng gật đầu. Ta muốn tham gia Thiên Huyễn Lâm thực tập, ta muốn bái ông ta làm thầy. Tiểu Ngũ siết chặt hai quả đấm, thở ra một hơi dài, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng mà, Thiên Huyễn Lâm thực tập chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tham gia, chúng ta. Mặt mặt có chút lo âu, vậy Thiên Huyễn Lâm hùng danh, nàng nhưng mà sớm có nghe đồn, người chết đến không hết. Không phải chúng ta, là ta. Hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa mặt mặt đầu, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi ở nhà chờ ta. Tiểu Ngũ tay trái giắt mặt mặt tay, tay phải nhưng là đột nhiên một chảo, nhào hụt, hắn quay đầu lại nhìn về phía mình trong tay, nguyên bản mới khắc kiếm trúc, không biết ở lúc nào, đã là hóa thành một chồng phấn vụn. Chỉ còn lại cặn bã bị gió thổi lửa tán, chập chờn hư không. Ta thật giống như tìm được đạo của mình. Tiểu Ngũ đồng lỗ bên trong có kiểu khắc quang hai tiếng sau đó. Huyễn môn tàng thư các bên trong, bày đầy một bản bản tối tăm mà vừa thần bí cổ tịch, những thứ này đều là vạn cổ trước liền để lại. Mỗi một bản cổ tịch cũng hàm chứa một đoạn truyền kỳ, ghi lại một cái thời đại hưng suy phập phồng, vậy ghi lại cựu thần thời đại rất nhiều chuyện. Không có bất kỳ liên quan tới phủ quỷ mẫu xào sự việc. Diệp Thần buông xuống trong tay quan cầu, vậy nhảy động thần vòng hóa thành lao một cái lưu quang cực nhanh, lần nữa trở về vị trí cũ hóa thành cái này các gian tinh không đỉnh một viên nhỏ tinh, không ngừng lóe lên. Mà ở Đinh Nguyệt Như và hắn bên người, cái này tinh không mênh mông bên trong mỗi một viên sao dày đặc, cũng đại biểu một bản cổ tịch, một loại có thể. Ta nơi này cũng vậy, tất cả trên cổ tịch, Huyễn Môn nhiều lần đảm nhiệm tông chủ sổ tay ta cũng bay qua, không có phủ quỷ mẫu xào tin tức, nhưng liên quan tới Thiên Huyễn Lâm đi lại, chỉ có nhẹ đồ đạm viết một câu nói. Thiên Huyễn Lâm, hung tinh và tượng, xâm la đầy vải, một bước đặt sai, lâm vào là cướp sám. Diệp Thần nhắm lại hai tròng mắt, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xông vào, lại hung hiểm, còn có thể hùng qua cổ huyền bí cảnh không được. Trừ phi ngươi Huyễn Môn bên trong, vậy trấn áp một tôn không không thời không lịch thiên cường giả. Đinh Nguyệt Như nhưng là liếc khinh bỉ, nói, nào có như vậy nhiều không không lúc nào không cường giả bị trấn áp, nơi này chính là nhà ta tông môn. Cái này Thiên Huyễn Lâm, nhưng mà thuộc về Huyễn Môn địa giới. Thế nào sẽ có kinh khủng như vậy tồn tại, thực tập còn sẽ để cho môn hạ đệ tử bỏ mạng. Diệp Thần làm sao vậy không nghĩ ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này Thiên Huyễn Lâm và Huyễn Đạo Tôn Tháp bên trong, nhất định phát sinh qua cái gì, mới biết bị phong cấm. Biết hay không và phù quỷ mẫu xảo có liên quan. Từ ngàn năm trước bị tông chủ phong ấn, mảnh thế giới kia chính là lại không người hỏi han, cho dù là đại trưởng lão, có thể cũng không biết trong đó nội tình. Tông chủ dạo chơi thế gian, muốn gặp hắn một mặt, còn khó hơn lên trời, những thứ này đều đã không thể nào khảo chứng, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đinh Nguyệt Như bất đắc dĩ nói, Huyễn Môn tông chủ sao? Thiên Huyễn Lâm thực tập lập tức phải mở, Diệp Thần nhưng là chẳng biết tại sao, đối Huyễn Môn vị này rồng thần thấy đầu không thấy đuôi thần bí tông chủ sinh hứng thú, trong sâu thẳm như có một đôi tròng mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Mấy giờ sau đó, Thiên Huyễn Lâm rốt cuộc mở ra. Thiên Huyễn Lâm còn có các loại các dạng không biết, là một phiến cực kỳ quỷ bí khó lường mênh mông rừng rậm. Nghe nói ở Thiên Huyễn Lâm ra, còn có một phiến hơn nữa thần bí, rộng lớn vô cùng khu vực, đó là một phiến chân thực tồn tại thế giới, nhưng nghe nhưng là không người dòm ngó gặp. Mà Thiên Huyễn Lâm chính là một mảnh hư vô giao huyễn không gian. Thật cũng giả, ở chỗ này quỷ huyễn xen lẫn. Nơi này hết thảy sinh linh, cây cối, nước chảy, núi đá, thổ nhưỡng, toàn bộ có thể gặp không thể ngửi nổi, hết thảy đều là giả tạo lại chân thực vĩnh tồn, sắp hán cảnh, tuy không khó cảm thụ trong đó đặc biệt chỗ, nhưng cho người sâu hơn, là vậy đấy lòng vĩnh tồn không tắt cảm giác nguy cơ. Truyền thuyết, năm đó Huyễn Môn từng có một vị thiên phú chắc tuyệt nghịch thiên tồn tại, lấy tươi đẹp tư thái xông qua Thiên Huyễn Lâm, nhưng khác thường nhưng là, đời sau đối với này giữa ghi lại, cơ hội nhưng là nhỏ không thể ngửi nổi, thậm chí liền tên họ đều không từng lưu lại. Thiên Huyễn Lâm là một phiến tràn đầy khủng bố cùng bị dị khu vực, nhưng nó cũng là một phiến thần thánh lại tràn đầy vô hạn hy vọng cùng cám dỗ cấm khu. Mỗi một tấc đất trên đều không thiếu vô số chân quý bảo vật và có thể trưởng sinh sát, nghịch âm dương đại dược, chỉ là cách ngàn vạn dặm đứng xa nhìn, đối với võ giả đánh vào thị giác lực đều là cực lớn. Thẻ thẻ thẻ. Bốn phương kết giới vỡ vụn tiếng mau trong vang, làm một tòa thế giới, cái này một cánh rừng khí tức thần bí bay ập vô mặt, tựa như đang cùng Huyễn Môn tình cảnh không ngừng dung hợp. Thiên Huyễn Lâm mở. Chúng đệ tử vào bên trong, tham gia thực tập. Đại trưởng lão quần quận đạo âm vang vọng ở mỗi người bên hai, nhưng đối với thực tập nội dung là vì sao, như thế nào thông qua thực tập, nhưng là chỉ chữ không sách. Diệp Thần nhìn một chút Đinh Nguyệt Như, còn quả thật như vậy cổ tịch nơi đi lại, hết sức thần bí rừng rậm. Theo Huyễn Môn phong ấn kết giới mở, trên bầu trời biển người chìm nổi, giống như là rơi xuống vô tận áng mưa, tích tích hóa thành rơi xuống đất Huyễn Môn đệ tử, chạy về phía bốn phương tám hướng. Vô số đệ tử tới giữa, Diệp Thần cùng Đinh Nguyệt Như bóng người bất ngờ liền ở trong thời gian đó tập kích bất ngờ, đi ngang qua võ giả đều là đối với hai người ném tới hâm mộ ghen tị ánh mắt khác thường. Hai người đối với lần này cũng không có để ý, bởi vì Huyễn Tiên Đài đánh một trận thành danh, mọi người biểu hiện cũng ở đây dự liệu bên trong. Tốt địa phương kỳ quái, rừng rậm vô biên hào phóng, nhưng là chạy dài đỉnh núi triệu dặm, nơi đó tựa hồ có một tòa tông môn. Diệp Thần đồng lỗ manh co giúp một cái, hắn nhìn không chân thiết, nhưng màu vàng kia sáng chói ánh sáng rực rỡ, nhưng lại là đang lóe hắn và Đinh Nguyệt Như mắt. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ trưởng 9237. Màu vàng ngọc giản. Chương 9237, màu vàng ngọc giản. Thiên Huyễn Lâm bên trong, mấy tòa dãy núi trùng điệp triệu dặm, trong đó có cao vút trong mây to lớn nham phong. Mà ở nơi này chút nham phong trên, có rất nhiều kiến trúc vật, không một không phải nguy nga lộng lẫy, cổ quái nhưng là không hiện chút nào sức sống. Cho người một loại mười phần mơ hồ cảm giác, tựa như gần ngay trước mắt, nhưng đẹp vô cùng không chân thật. Trong đó dễ thấy nhất, không ai bằng một tòa cao đến trăm trượng kiến trúc khổng lồ nhóm. Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ khẽ gật đầu, phòng bị nhịp bước chậm rãi bước vào. Diệp Thần đã thử vận dụng Đại Hoang Trộm Thiên Thuật trộm đi không gian nhanh chóng đến, có thể hắn phát hiện ảo tưởng cấu trúc thế giới, làm sao trộm? Mặc dù bầu không khí cổ quái, nhưng Diệp Thần phát hiện cũng không có gì quá nhiều bất ngờ xuất hiện, đại đa số Huyễn Môn đệ tử đều theo Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như sau lưng. Rất nhanh, Diệp Thần các người liền đi tới khổng lồ kia dãy nhà ở đó giữa quần kiến trúc, đứng sừng sững một tòa thật to hùng vĩ, khí thế hào hùng dáng vóc to cung điện, ở trong giữa cung điện có một cái rộng rãi con đường nối thẳng hướng trong khu nhà trung tâm. Diệp Thần bước vào trong cung điện, phát hiện bên trong tràn đầy cổ xưa đường vân và đồ án, thậm chí hắn còn thấy được cựu thần thời đại mấy vị. Thủy thần Lạc Thanh Ly tựa hồ đang thi triển vạn thủy thần quyết, mà hỏa thần Thiên Tôn Tâu Nghe Thường tựa hồ vậy ở trong đó. Đột nhiên, Diệp Thần đồng lô mãnh có giúp một cái. Hắn thấy một bức họa, trong tranh là một cái to lớn hắc ám xảo huyệt. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên xác định phù quỷ mẫu xảo và huyễn môn tới giữa liên lạc. Đồng thời Diệp Thần phát hiện, tại đại điện trung ương nhất có một tấm điêu có khắc trông rất sống động long văn bản án, trên đó để một tấm dài đến 1 mét, rộng 5-6 thước màu vàng thanh cung, lộ ra khí tức cổ xưa. Cung này nhuộn qua không ít người máu, lại còn có thể phát ra cái này cùng điểm lệnh khí. Diệp Thần sách thanh thở dài nói, con người trên quấn vòng quanh vô số miệng phiền phức xiềng xích. Xiềng xích bên trên có vô số hoa văn, đồ án, văn lạc, những hoa văn này, văn lạc cùng đồ án, bị khô khốc vết máu nơi nhuộm, như mực vậy phát họa không tiêu tan, tựa hồ tổ hợp thành một bức thần bí khó lường đồ lục, cho người một loại khó lường, mênh mông cảm giác. Mà vậy thánh cung một bên, chính là bày một quả lớn chừng bàn tay màu vàng ngọc giản. Màu vàng kia ngọc giản bên trên, tản ra nồng nặc mà linh lực thuần túy, để cho người không nhịn được mê mệt trong đó. Diệp Thần đi tới phụ cận, nhìn vậy trương màu vàng ngọc giản, giữa trán nhưng là hiện ra vẻ nghi hoặc vẻ. Người đang nhìn cái gì? Lúc này, bên người giọng nghi ngờ vang lên, để cho Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh Đinh Nguyệt Như, cũng là nhìn chằm chằm vậy trương màu vàng ngọc giản, chân mày không mở ra. Không việc gì, chỉ là cảm thấy ngọc giản này tựa hồ bất phàm. Diệp Thần đạm cười lắc đầu nói, quả thật bất phàm, cảm giác đi lại, tựa hồ là loại nào đó thần bí bản đồ. Đinh Nguyệt Như gật đầu một cái, vung tay lên, đem vậy trương màu vàng ngọc giản cầm lên. Ồ, làm sao lại cũng không cảm ứng được cái này màu vàng ngọc giản hơi thở đâu. Cầm lên màu vàng ngọc giản cẩn thận điều tra sau đó, Đinh Nguyệt Như phát hiện cái gì, đột nhiên nói, Diệp Thần vậy cầm lên màu vàng ngọc giản, tỉ mỉ tường tận, nhưng vẫn là lại cũng không cách nào cảm ứng được bất kỳ tin tức. Có hay không một loại có thể, cái này tàn đồ, hoặc giả là Thiên Huyễn Lâm một góc địa vực đồ. Diệp Thần suy nghĩ mấy phen, suy đoán nói, có thể, bất quá. Nói đến chỗ này, Đinh Nguyệt Như dừng một chút, lại nói, nhưng đây cũng quá ngoại hạng, nếu như Thiên Huyễn Lâm có như vậy một nơi bảo địa tàng có địa vực đồ, vạn cổ trong 5 tháng tới thực tập đệ tử trong môn, há có thể không phát hiện. Nơi nào còn sẽ giống như bây giờ, không người dòm ngó hắn phù hộ, thậm chí liền tin đồn đều không từng có. Diệp Thần nghe vậy, cũng là không tự chủ được gật đầu một cái, nếu là như vậy Thiên Huyễn Lâm quả thật không đơn giản. Bất quá, đối với cái này mơ hồ đoán địa vực đồ, Diệp Thần nhưng cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn hiện tại chỉ quan tâm phù quỷ mẫu xảo. Vật này bỏ mặc thật giả, trước bảo tồn đi, nếu là thật, như vậy tìm được phương pháp lần nữa thức tỉnh nó, trong này ghi lại nội dung, đối với chúng ta có lẽ sẽ rất trọng yếu. Nói không chừng chúng ta muốn tìm thực tập kết quả, liền cung rừng rậm này tới giữa, nhóm loan trên to lớn cung điện có liên quan. Diệp Thần trong tay không ngừng thưởng thức trước khối kia màu vàng ngọc giản, suy nghĩ một chút vẫn là nói, hắn hiện tại cũng không biết Thiên Huyễn Lâm rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, có nhiều ít không biết hung hiểm, cho nên cần phải cẩn thận một chút, nếu không phải chú ý rơi vào trong tính toán của người khác, vậy coi như không xong. Ở Diệp Thần nhìn chăm chú bên trong, khối ngọc kia giản mặt bìa bên trên, nổi lên một nhóm hành chữ viết cổ xưa, lóe lên nhỏ mang, chiếu vào hai người mi mắt, mà Diệp Thần hai trong mắt, cũng là dừng lại ở những thần kia bí kiểu chữ trên. Những thứ này chữ viết, lại một cái ký hiệu kỳ dị tạo thành, nhìn qua thập phần thần bí. Diệp Thần, những thứ này chữ viết, ngươi có thể xem hiểu sao? Một bên Đinh Nguyệt Như, nhìn Diệp Thần trong ánh mắt mang tò mò. Mặc dù có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng vậy giới hạn nơi này. Trong đầu nàng, đối với những thứ này chữ viết cũng là một mảnh hỗn độn. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể miễn cưỡng đoán được ý tứ trong đó, nhưng ta quả thật xem không hiểu những thứ này cổ xưa ký hiệu, không biết là có thâm ý gì. Đối với thần bí này chữ viết, Diệp Thần cũng là cảm thấy tò mò, ngọc giản này phía trên, cùng theo những cái kia tối tăm phủ văn diễn xanh từng cơn minh văn, vậy đưa tới hắn chú ý. Diệp Thần mặc dù không rõ thâm ý, nhưng là có thể cảm nhận được những thứ này minh văn bên trong ẩn chứa linh lực chập chờn. Chẳng lẽ nói, những thứ này minh văn chính là Thiên Huyễn Lâm đặc thủ ký hiệu sao? Diệp Thần đấy lòng âm thầm suy đoán nói, những thứ này minh văn nhìn như phổ thông, nhưng hàm chứa đạo vận, chẳng lẽ nói chúng đại biểu Thiên Huyễn Lâm bên trong một ít tồn tại thần bí kia đạo vận? Tỉ mỉ cảm ứng được, hắn phát hiện hàm chứa một cổ cực kỳ quỷ dị tà ác hơi thở, để cho mình thần hồn cũng có chút run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có hỏng mất có thể. Diệp Thần, ta cảm giác thần hồn của ngươi có chút không đúng lắm. Ngay vào lúc này, Đinh Nguyệt Như bỗng nhiên kinh hô. Diệp Thần thần hồn ở màu vàng ngọc giản bên trên lại là sinh ra từng luồng sóng đãng, tựa hồ đang bị màu vàng ngọc giản bên trong đạo vận dẫn dắt vậy. Cái này, nghe được Đinh Nguyệt Như mà nói, Diệp Thần cũng là đột nhiên cảnh tỉnh. Cái này màu vàng ngọc giản bên trong, chẳng lẽ có cổ cái gì có thể hấp dẫn thần hồn của ngươi? Đinh Nguyệt Như đáy lòng kinh hãi, trầm giọng hỏi. Ừ, đúng là có chút cổ quái. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái, vừa tiếp tục nói, bất quá, nếu là có thể tìm được cái này màu vàng ngọc giản bí mật, có lẽ đối với chúng ta thông qua Thiên Huyễn Lâm thực tập có trợ giúp vậy nói không chừng. Đinh Nguyệt Như nghe vậy, từ tò mò cũng là hướng màu vàng ngọc giản lộ ra tay nhỏ bé. Diệp Thần nói, không cần nóng nảy, trước xem tình huống một chút nói sau. Suy. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời ngay tức thì, màu vàng ngọc giản trên thần bí nói vận nhưng là đột nhiên đại thịnh, bộc phát ra chói mắt màu vàng thần huy. Màu vàng thần huy hóa thành một đạo kim quang, ngay tức thì bao phủ ở Đinh Nguyệt Như thân thể, kim quang lưu chuyển, đem nàng nguyên cái bọc đi vào. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ệ chương 9238. Bước dây động rừng. Chương 9238, bước dây động rừng. À, kim mang trước mắt, vậy sáng chói thần huy, lại là ngay tức thì hóa thành một chuôi ánh vàng rực rỡ chiến mâu, lưu quang phong ngay tức thì đâm xuyên qua Đinh Nguyệt Như ngực. Màu vàng chiến mâu đâm rách thân thể, máu tươi văng tung tóe, vậy uy áp kinh khủng, chấn động được Đinh Nguyệt Như sắc mặt thảm trắng. Diệp Thần thất kinh, trong chớp nhoáng này biến cố hoành xanh, điện quang hỏa thạch tới giữa, trận nổi lên giết mang đã tới. Bất quá, màu vàng chiến mâu đâm thủng, cũng không có đem Đinh Nguyệt Như giết chết, chỉ là để cho vết thương của nàng không ngừng biến dạng, nhìn như nhìn thấy mà đau lòng, nhìn như hết sức thống khổ. Cho đến kim quang liễm lui, Đinh Nguyệt Như sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mép nhưng treo đỏ thấm vết máu, kinh khủng kia giữ tợn vết thương, nhưng là không thấy dấu vết, hết thảy phảng phất từ không phát sinh. Diệp Thần, vật này, nàng có chút hoảng sợ che mình vết thương, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân tản ra kim mang sáng chói bóng người vô căn cứ xuất hiện. Bóng người kia toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, sườn gian mọc màu vàng ngũ rực, người khoác tàn phá chiến giáp, trên đó mơ hồ có thể gặp loang lổ vết máu, nghiêm nghị ý tràn ngập. Tựa hồ là Đinh Nguyệt Như máu, tỉnh lại cái này cái vạn cổ trước nhân gian binh khí. Thần ma chiến khôi. Cái này lại là thần ma chiến khôi. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên nô ra màu vàng con rối, Diệp Thần nhướng mày một cái, sinh lòng không ổn. Thần ma chiến khôi chính là vạn cổ năm tháng trước sản vật, bị cựu thần thời đại cao nhất cường giả lấy tự thân máu tươi luyện chế, ở đó một chí cường tàn lụi, cựu thần lần lượt tháo chạy tới ám thời đại, không thiếu thủ hộ giả cho dù chết trận, cũng không muốn hy sinh thân mình hóa thành con rối. Những thứ này con rối mặc dù có thể tồn tại ở thế gian, đó là bởi vì chúng vĩnh sinh bất diệt, chỉ có ở loại nào đó tình huống đặc biệt hạ sẽ bị thức tỉnh, rồi sau đó không ngừng nghỉ tàn sát kẻ địch. Ở vạn cổ trước, cái loại này con rối chính là được gọi là Thái thượng thần ma khôi. Hắn vô cùng cái phá hại tính lực công kích cùng cực hạn phòng ngự, một khi triệu hoán sau khi đi ra, có thể ngăn cản hết thảy sát phạt, thậm chí không gian bể tan cảnh, thế giới sụp đổ đều khó tiêu trừ kỳ hình. Nghe nói ở cựu thần thời đại trên chiến trường, thần ma chiến khôi, cho dù là tiên đế cảnh, đều không nguyện ngạnh hám như vậy sát hại máy móc. Nhưng tức là, chiến tranh lắng xuống sau đó, thái thượng chính là lại không thần ma chiến khôi tung tích, thậm chí mơ hồ có chút lời đồn đãi, đạo đức thiên tôn đem thế gian thần ma chiến khôi toàn bộ phong ấn, lại nữa cho phép cái này các người gian binh khí lại đến. Diệp Thần cũng là không nghĩ tới, mình và Đinh Nguyệt Như lại có thể ở nơi này ngàn huyễn chi bên trong gặp phải một tôn thần ma chiến khôi. Nhìn trước mắt cái này tôn thần ma chiến khôi, mặc dù Đinh Nguyệt Như máu phát huy tác dụng, đem thức tỉnh, nhưng tên này cũng không phải là đỉnh cấp tư thái. Cố nhiên không cách nào chiến thắng bọn họ, bất quá không chết khu, vậy là đặc biệt khó giải quyết. Nghĩ biện pháp rời đi, tên này chỉ sẽ theo bản năng giết hại, cho dù là ta kiếm đạo, chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ thần ma chiến khôi phòng ngự. Nếu như cái này thần ma con rối toàn lực ra tay, chỉ hoàn đến cuối cùng, sợ là chúng ta vậy được bị nó dây dưa chết. Diệp Thần nhắc nhở. Ngươi kéo nó một hồi, đồ chơi này cũng không thần trí, ta bày đảo trận, đem khốn ở chỗ này. Huyễn môn đệ tử, không được đến gần này cung điện nửa tấc. Đinh Nguyệt Như đầu tiên là dặn dò Diệp Thần, rồi sau đó thần sắc nghiêm nghị, lấy Huyễn môn thần thông truyền âm nói: "Cái này thần ma chiến khôi mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không phải là vật còn sống, liền có võ tổ đạo tâm Diệp Thần đều không cách nào khám phá ảo thuật, một cái ngủ say không biết nhiều ít năm tháng con rối, quả quyết không cách nào ngăn cản." Diệp Thần cũng không biết mình có thể hay không chém chết tên này, nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể vồ trên một phen. Thần ma chiến khôi. Ngay tại Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như nhìn nhau đối phương, lẫn nhau để phòng thời điểm, ở Diệp Thần sau lưng, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Thanh âm này mười phần thanh thúy dễ nghe, giống như chuông bạc rõ ràng. Hai người nghe tiếng kinh hãi, bởi vì thanh âm này, bọn họ lại căn bản cũng chưa có phát hiện là từ nơi nào phát ra. Trong hư không chậm rãi sinh ra một chút chập chờn, Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng Tu Di cảnh, mông lung bên trong, lại là một bóng người. Theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, vậy trong hư không, từ từ hiện hiện ra một cái dáng người hiểu điệu cô gái bóng người. Cô gái ăn mặc một bộ màu trắng váy đầm dài, trên đầu mang đỉnh đầu tử kim hoa vòng, vóc người thướt tha, đường cong diêm dúa loẹt loẹt, xinh đẹp tuyệt luân. Vậy thân hình dáng, cùng Đinh Nguyệt Như lại là có mấy phần tương tự. Không chỉ có như vậy, trên người nàng tản mát ra hơi thở, lại cũng cùng Đinh Nguyệt Như giống nhau như lúc. Cô gái này chẳng lẽ cũng là huyễn môn người? Thấy trước mắt cái này phóng đại bản Đinh Nguyệt Như, Diệp Thần đồng lô mánh có giúp một cái. Nếu như nói Đinh Nguyệt Như còn là một tiểu nha đầu nói, cái này đột ngột xuất hiện cô gái thần bí, giống như là tỷ tỷ của nàng, thần cho thật là tương tự, tựa như một cái quân đúc đi ra ngoài đến từ không không lúc nào không, tương lai thân. Ở Diệp Thần trí nhớ chỗ sâu, cũng từng xuất hiện qua tình huống tương tự. Người là ai? Người trong huyễn môn? Chính ta. Thấy cô gái trước mắt này, Đinh Nguyệt Như thần sắc cũng là ngẩn ra, ánh mắt có chút mê ly. Mặc dù cô gái này dung nhan cùng chính nàng không khác mấy, nhưng khí chất đó, nhưng hoàn toàn không cùng. Cô gái này ánh mắt bình tĩnh thêm lãnh khốc, như là tao nhã thiên tử, nhưng cũng không mất cao ngạo, để cho người không dám kinh nhận. Hơn nữa nàng trong khí tức lại mang một loại lạnh như băng, cô độc mùi vị, tựa hồ là đối thế giới tràn đầy cừu hận cùng chán ghét. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để cho người nhìn đều không khỏi được sinh lòng hàn lợn. Các ngươi có biết? Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Thần trong lòng ngầm ám cảnh giác, nhưng lại không có tùy tiện nhúng tay, để tránh bứt dây động rừng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ hệ trưởng 9239 phá. Chương 9239 phá. Ngươi là ảo muốn sáng tạo sao? Không biết tại sao, ta tổng cảm thấy nàng trên mình tản ra một loại khí tức vô hình, để cho ta cảm giác được sợ hãi và sợ hãi, đồng thời lại rất quen thuộc. Đinh Nguyệt Như giống như là lâm vào loại nào đó tâm trạng bên trong, tùy ý Diệp Thần như thế nào kêu gọi, đều là không ngừng tái diễn một câu nói này. Lúc này, thần ma chiến khôi đã đi tới Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như trước mặt, hai tròng mắt của nó lóe lên thị huyết ánh sáng. Thần ma chiến khôi mặc dù khó mà hủy diệt, nhưng ta đây muốn xem, ngươi cái này vật chết mới có thể có bực nào thủ đoạn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cổ mênh mông kinh khủng thần hồn lực tràn vào thần ma chiến khôi trong cơ thể. Hống! Thần ma chiến khôi một tiếng giống giận, toàn thân tử khí ngưng tụ mà thành một tầng mong mỏng kim vụ hóa khải, lật lăn sôi trào, mười phần kinh người. Như sắt thép đổ bê tông, chi chít thần bí đường vân phân bố ở trên người của nó, đem nó cả người bao ở trong đó, giống như một tôn chiến thần. Mà nó tay phải nắm chặt quả đấm, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới, cuồng bạo quyền phong tàn phá kích động hư không. Thốn kình, khai thiên. Cuồng bạo vô cùng, dã man hung manh tinh lực từ Diệp Thần trên nắm tay bộc phát ra, không có chút nào loẹt loẹt, một quyền tuôn ra, chính là trời long đất lở, đại lộ chấn động, phải đem trước mắt thần ma chiến khôi đánh bể. Ầm. Hai cổ kinh khủng lực lượng đối xung lên, điên cuồng bạo tán ra, Diệp Thần bị phản chấn lui hết mấy bước. Nhìn lại vậy tôn thần ma chiến khôi, chỉ là bước chân nhẹ nhàng xê dịch mấy phần, liền tầng kia khôi giáp đều là đan vào màu vàng kim rực cháy quang, chút nào không gặp có tổn. Quả nhiên có chút ý tứ. Tên này thực lực kém hơn những cái kia tiên đế, nhưng thân sắc lực và lực lượng nhưng lãng lịch thiên đến mức tận cùng. Không muốn lại bước vào Thiên Huyễn Lâm chỗ sâu, luân hồi chi chủ. Trong hư không, vậy thần cho cùng Đinh Nguyệt Như độc nhất vô nhị cô gái thần bí chậm rãi mở miệng, mong đạt tới Diệp Thần ánh mắt, có một chút gợn sóng. Nàng khẽ lắc đầu một cái, hy vọng Diệp Thần dừng bước. Lấy người trước mắt trạng thái, vậy chỗ cuối, cưỡng ép dòm nó chỉ có một con đường chết. Đinh Nguyệt Như cũng là thời gian đầu tiên tỉnh lại, bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Ta không ngại, chỉ là một chút ra bên ngoài tổn thương thôi. Diệp Thần lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không đáng ngại, ngước mắt nhìn về trong hư không cô gái thần bí. Hắn không dám có phân nửa khinh thường, mới vừa cùng thần ma chiến khôi va chạm, mặc dù không có bị quá thương thế nghiêm trọng, nhưng vậy để cho Diệp Thần không khỏi được kinh hãi, cái này cô gái thần bí lúc nói chuyện, nhưng là không gặp nó lần nữa đánh giết. Thần ma chiến khôi, nghe lệnh của cái này cô gái thần bí, mang nàng rời đi, Thiên Huyễn Lâm bí mật, không cho rình rập, từ đến thiên thời, nơi đây bí mật sẽ để cho đời người biết được. Diệp Thần nhướng mày một cái này cô gái thần bí hiển nhiên là trấn giữ ở nơi này vô tận trong rừng rậm, nếu như vậy tối lui, hẳn là thì không cách nào thông qua thực tập. Vậy Viễn Đạo Tôn Tháp tư cách, tự nhiên vậy là không cách nào có được, đến lúc đó phù quỷ mẫu xảo cũng không cách nào nguyên vẹn. Có thể như chiến, Diệp Thần không có nắm chắc, hắn ở người phụ nữ này trên mình, cảm nhận được liền ma nữ và tử thần giáo đoàn cường giả như vậy mở mịt hơi thở. Cô gái thần bí muốn động thủ, nhưng mấy phen quấn quýt sau này, nàng khoát tay một cái, cuối cùng quát lên: "Lùi." Trong nháy mắt ngưng chỉ, Diệp Thần ngay tức thì sáng tỏ, đây là một đồ vật khổng lồ, tuyệt không thể địch. "Ta biết, chúng ta lập tức rời đi, mọi người không nên thương tổn Huyễn Môn các vị đệ tử." Trong hư không cô gái thần bí trầm ngâm hồi lâu, khẽ vuốt cằm nói: "Có thể." Nhẹ nhàng một cái hướng chỉ, trong nháy mắt tiếng vang rơi lúc đó, thế gian chìm nổi, cùng theo tan biến không gian như là bọn vậy tán loạn, vậy tôn cường đại thần ma chiến khôi hóa thành từng luồng màu vàng kim ánh sáng rực rỡ tiêu tán, xếp thành giọt giọt máu tươi lần nữa tràn vào Đinh Nguyệt Như quanh thân. "Oanh!" Diệp Thần đồng lỗ ngay tức thì phóng đại, nhất thời giật mình, hắn nhìn trước mắt mãnh liệt mênh mông linh lực xếp thành mưa to rơi xuống, tí tách lịch làm ướt vào áo, vậy toàn bộ đều là một giấc mộng. Nàng những lời đó, là đang nhắc nhở ta cái gì? Diệp Thần nghĩ tới cô gái thần bí dặn dò, giấc mộng kia, nếu không phải nàng chủ động chỉ mâu, hắn hiện tại đã bỏ mình. Vừa nghĩ tới này, Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại lúc đó, bên cạnh Đinh Nguyệt Như ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ vậy vây ở mình mộng bên trong, không ngừng vùng vẫy. Không tốt. À, cũng không biết đại ca lần này mở Thiên Huyễn Lâm thực tập, ý muốn vì sao? Cánh rừng kia bên trong, không cho rình rập, thậm chí hắn hung hiểm, vượt xa Huyễn Đạo Tôn Tháp, hoặc giả là cùng Luân Hồi Chi Chủ có liên quan. Ta nghe nói, lão tứ từng cùng đại ca từng có nói chuyện. À, Huyễn Môn chỗ sâu, hai vị lão nhân ngồi ngay ngắn dưới cây bồ đề đánh cờ, vậy đã sớm loang lộ không hiện cách cục bể râu trên bàn cờ. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tụ tinh hội thần nhìn trong tay đối phương đặt cờ vị trí. Ngàn huyễn mây khói, nam mộng sống chết, có lẽ vậy hai đứa nhỏ có thể được những cái kia tàn hồn xem trọng đâu. A nghe nói là rừng rậm cuối, và không không lúc nào không dính, đại thế tương khởi, huyễn môn cũng vậy. Xuyệt, thiên cơ bất khả lộ. Tam trưởng lão lấy tay phất đi tàn lùi xuống một diệp bồ đề, hướng về phía ngũ trưởng lão cười nói ung ung. Đột nhiên, huyễn môn quần quần mặt đất bên trên, một hồi vô hình gió bao tung lên rung động, từ các vị đệ tử đặt chân Thiên Huyễn Lâm một ngày sau, hiện ra một chút dị tượng. Ha ha ha, Thiên Huyễn Lâm, bất quá như vậy. Cuồng ngạo tiếng cười vang vọng ở huyễn môn bên trên, mơ hồ đạo âm va chạm huyễn tiên đài chống trận, ngày 16 chống trỗi lên, chấn thiên hưởng. Tiêu Thuần Ngọc chân đạp tường vân mà về, mỗi một bước đều là diễn hóa lộ ra dị tượng, thủy thú hư ảnh lao nhanh, được không vĩ đại. Huyễn môn rất nhiều đệ tử đều là kêu lên, ném tới ánh mắt hâm mộ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trưởng 9240. Xảy ra chuyện. Chương 9240, xảy ra chuyện. Tiểu sư huynh Lý Vũ, tiểu sư huynh Thần Dũng, tiểu sư huynh Lý Vũ, tiểu sư huynh Vạn Tuế. Từng trận sùng kính kêu uống truyền ra, làm người ta nghe máu sôi trào, nhiệt huyết dâng trào, như có một cổ lực lượng ở đáy lòng dòng nước chảy, làm người ta hư phấn. Huyễn trên tiên đài, Tiêu Tuần Ngọc chắp tay đứng ở tường vân bên trên, mắt nhìn xuống mọi người trước mắt, trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng tự tin, giống như là nhìn xuống chúng sinh thần minh. Vào giờ khắc này, hắn đã đem mình bày thả vào trên vạn người địa vị, thưởng thụ tất cả người sùng bái ánh mắt. Cùng nên Tiêu sư huynh, bái kiến Tiêu sư huynh. Huyễn môn rất nhiều đệ tử thấy vậy, liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Tiêu Tuần Ngọc phất tay nói, chợt nhìn về phía huyễn dưới tiên đài đám người, nói: "Các vị sư huynh đệ, ta ở Thiên Huyễn Lâm bên ngoài mộng liều chết xung phong đã đạt trăm năm dài, rốt cuộc phá cảnh." Dứt lời, từng đạo ánh mắt đồng loạt bắn tới, tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Cái gì? Trăm năm? Không thể nào hả? Thiên Huyễn Lâm thực tập vậy liền đi qua một ngày hả? Liều giết trăm năm, Tiêu Thuần Ngọc sư huynh tu vi đã lại đột phá lần nữa. Đây là thật sao? Hết thảy các thứ này đều là thật, ngày xưa Huyễn Tiên Đài đánh một trận, Tiêu sư huynh mới đột phá không lâu, tuyệt không khả năng một ngày lại phá cảnh. Tiêu sư huynh thật trải qua trăm năm chém giết, thật là khủng khiếp. Đám người bàn luận sôi nổi, có người không muốn tin tưởng đây là thật thực sự tình phát sinh, dẫu sao nghìn năm tới, không người có thể thông qua Thiên Huyễn Lâm thực tập. Có thể Tiêu Thuần Ngọc đúng là cái đầu tiên lao ra Thiên Huyễn Lâm người. Tiêu Thuần Ngọc nghe thấy nghi ngờ, thư lạnh một tiếng, trên mình bộc phát ra từng luồng ý định giết người. Những thứ này ý định giết người ngay tức thì cuốn sạch toàn trường. Nơi mi tâm của hắn, một món thúy sắc ánh sáng rực rỡ lóe lên, xem là một quả ngọc giản dấu vết, có khắc phức tạp minh văn. Rào 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 rào. Huyễn môn rất nhiều đệ tử, bao gồm thời gian đầu tiên chạy tới huyễn môn mấy vị trưởng lao tất cả giật mình. Hừ, mây khói chi địa, nam mộng sống chết, có chút chuyển thừa, đã bị ta nơi lấy. Tiêu Thuần Ngọc lạnh lùng nói. Một bên tứ trưởng lao mắt lộ ra nướng mánh liệt vẻ, vậy cao cao tại thượng người tuổi trẻ, nhưng mà hắn thân tôn tử, huyễn môn xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Mặc dù huyễn tiên đài đánh một trận bại bởi Diệp Thần, nhưng lần này thiên huyễn lâm thực tập, hắn nhưng là lần nữa chứng minh mình, một ngày bên trong hai lần phá cảnh, đủ để rửa nhục trước. Còn lại bốn vị trưởng lão nghe vậy, cũng là chân mày cau lại, nhìn Tiêu Thuần Ngọc giữa lông mày vậy một món dấu vết, đều là nhìn về đại trưởng lão. Thiên huyễn lâm, mênh mông bao la, nhìn như rậm rạp ở giữa rừng, một bước đạp sai, chính là khác nhất thế, tựa như ảo mộng ý định giết người theo chúng tới, không cách nào phá cục, liền sẽ một mực tuần hoàn mộng bên trong, thẳng đến sinh mạng cuối. Thuần Ngọc có thể có thủ đoạn phá cục, thực là không tầm thường. Đại trưởng lão đạm đạm nói, một đôi tròng mắt nhìn về Tiêu Thuần Ngọc, trong mắt mang một chút tán thưởng và vẻ chờ mong. Tiêu Thuần Ngọc mắt thấy đại trưởng lão, đạm như vậy cười một tiếng, nói, đa tạ đại trưởng lão. Nói xong, hắn nhìn vòng quanh bốn phía không gặp Diệp Thần cùng Đinh Nguyệt Như, chính là đã rõ ràng, cái này Thiên Huyễn Lâm thực tập đã thắng chắc. Cho nên lúc này Tiêu Thuần Ngọc coi trời bằng vùng, cũng chỉ có ở mấy vị trưởng lão trước mặt, hơi thu liễm mấy phần. Theo hắn nơi mi tâm ngọc giản dấu vết lóe lên thúy mang, nguyên bản Huyễn môn năm vị trưởng lão liên thủ xé ra Thiên Huyễn Lâm phong ấn, lại là đang chậm rãi khép lại. Đại ca, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cả kinh, đột nhiên này một màn, cũng không ai từng dự liệu được, nếu như vậy phong ấn chân chính khép lại, ở bên trong thực tập đệ tử, đem không một may mắn tránh khỏi. Bỏ ra Diệp Thần cái này người ngoài không nói, Đinh Nguyệt Như còn ở Thiên Huyễn Lâm bên trong à? Tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau một cái, im lặng không lên tiếng. Tiêu Thuần Ngọc đạm như vậy cười một tiếng, tự tin nói, ra ra, mấy vị trưởng lão chớ vội, Thuần Ngọc vừa đã đạt được truyền thừa, tự nhiên có cách pháp có thể bảo đệ tử trong môn tánh mạng không lừa bịp, dưới mắt thực tập thời gian chưa đến, Nguyệt Như sư muội dự đoán cũng ở đây hết sức phá cuộc. Nếu thật đến chuyện không thể vì giây phút, ta sẽ xuất thủ, cứu mọi người đi ra. Ha ha ha, vẫn là Thuần Ngọc nghĩ chu đáo, không tiêu không nóng nảy, tâm tính thượng tốt, cho dù là đối thủ, cũng có thể như vậy ghi trong tim, quả thật ta huyễn môn may mắn. Nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng, vậy là đối tứ trưởng lão nâng cười nói, lão Tiêu có một đứa cháu ngoan à. Tiêu Thuần Ngọc nghe vậy, cũng là hơi không người, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ý định giết người, nhưng là rất khôn khéo che giấu đi. Hắn hạng nhất, đã ván đại đóng thuyền, cho dù là Diệp Thần cùng Đinh Nguyệt Như phá cục ra, quả quyết vậy cướp không được danh tiếng của hắn. Hơn nữa, hắn còn được tranh thủ thời gian, Diệp Thần phải chết ở Thiên Huyễn Lâm bên trong, nếu không lòng hắn khó an. Có thể nói là một lần hành động hay được. Thuần Ngọc, ngươi hãy theo ta tới Không Thanh Đường, Thiên Huyễn Lâm bên trong có một số việc, ta cần muốn giao phó tại ngươi. Đại trưởng lão đạm đạm nói. Nói xong, đại trưởng lão chính là bước rời đi, sau lưng lưu lại một chùm chuỗi màu vàng kim dấu chân, thẳng đến hình bóng biến mất không gặp. Tiêu Thuần Ngọc nghiêm sắc mặt, thầm bên trong nhưng là cực kỳ kích động, có thể được đại trưởng lão đơn độc tiếp gặp, huyễn môn chưa bao giờ có người lấy được này vinh dự. Cho dù là hắn đã từng quan có huyễn môn trẻ tuổi một đời người thứ nhất danh hiệu, cũng không được. Ùm. Tiêu Thuần Ngọc hơi không người, ngước mắt nhìn về Không Thanh Đường phương hướng, khóe miệng treo lên lau một cái độ cong. Nhìn dần dần biến mất hình bóng, mọi người đều là một mặt kính sợ thần sắc, không thiếu nữ đệ tử lại là si mê nhìn Tiêu Thuần Ngọc rời đi phương hướng, âm thầm kinh miên trước. Các ngươi nói, đại trưởng lão biết hay không muốn thu Thuần Ngọc sư huynh làm đệ tử thân truyền à? Tông chủ không có ở đây huyễn môn đã lâu, đại trưởng lão chính là huyễn môn chân chính chủ nhân, chẳng lẽ? Xuyệt. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Lâm bên trong, Diệp Thần nhìn Đinh Nguyệt Như ánh mắt dần dần đổi được thâm thúy và ngưng trọng, ở quanh thân của nàng, mơ hồ có một đạo công xiềng, cùng nơi đây đại lộ hô ứng, cho dù là ở hắn võ đạo gia trì xuống, đều không có thể phá. Ta là ai, ta ở nơi nào? Rơi vào mộng cảnh, Đinh Nguyệt Như không ngừng tái diễn một câu nói, giống như bị lạc, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Đinh Nguyệt Như tựa như trải qua cái gì, điên cuồng run rẩy, thần hồn dần dần giật tán, hóa thành một đoàn mông lung màu vàng đạm sương mù bọc quanh thân, không để cho đại lộ quy tắc từng bước xâm chiếm. Mà đây vậy đồng thời ngăn cách Diệp Thần, tùy ý Diệp Thần như thế nào kêu gọi, thi triển thủ đoạn, cũng thì không cách nào đem từ ảo cảnh thức tỉnh. Lần này hoàn toàn xảy ra chuyện. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 9241. Người chết mặt. Chương 9241, người chết mặt. Diệu pháp hoa sen, phá. Diệp Thần sử dụng một đóa bảy màu hoa sen, thanh khí phiêu dật, Phật quang hòa hợp, thử nghiệm đem chúng quanh tất cả ảo cảnh toàn bộ xua tan đi. Nhưng mà, vậy đại lộ giao đan thành quy tắc lực nhưng là giống như đem thiên địa cũng phong khốn như vậy, không gì phá nổi. Đinh Nguyệt Như bị khóa ở trong đó, vậy từng đạo kim tức không ngừng ra chỉ thân mình, đem nàng quấn quanh, chống cự hết thể xâm nhập. Không được, tiếp tục như vậy cũng sẽ bị buồn ngủ chết, phải nghĩ biện pháp. Diệp Thần trong đầu thoáng hiện rất nhiều ý niệm. Hắn nhớ lại mới vừa ở trong đầu mình nhìn thấy tình hình, trong lòng rét một cái. Đúng rồi, những thứ này đại lộ quy tắc, chẳng lẽ là bởi vì ta ở mình mộng bên trong thấy cảnh tượng, cho nên mới như vậy. Cái đó cô gái thần bí cũng không phải là địch, mà là muốn giúp ta. Mặc dù Diệp Thần không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định là những thứ này đại lộ quy tắc khẳng định chính là bởi vì trong đầu hắn thấy cảnh tượng, mới biết đuổi giết tại bọn họ. Bỏ mặc như thế nào? Trước thí một tí. Diệu pháp hoa sen, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, Phật quang hội tụ, hóa thành một đóa to lớn bảy màu đài sen, hồng liên nghiệp hỏa vần quanh, lang không hướng không gian trấn áp xuống đi. Thiên lôi thần mạch, thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thiên lôi thần mạch trực tiếp mở, cả người sấm sét nổ tung, rồi sau đó sử dụng luân hồi thiên kiếm, cho đòi dẫn chín tầng trời thần lôi, sáng dự thiên uy, lấy kiếm dẫn động. Quần quần sấm tia chớp, như thác vải vậy bạo rơi xuống, cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp. Vù vù. Luân hồi thiên kiếm kịch liệt chấn động, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, phân quang hóa ảnh, bộc phát ra muôn vàn kinh lôi kiếm khí ùng ùng. Nhưng tức là, vậy đại lộ quy tắc đổ bê tông lồng giam bị Diệp Thần một kiếm chém ra sau đó, trong thoáng qua chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa khép lại, lại uy thế sâu hơn. Diệp Thần lần nữa huy động một kiếm, tiếng nổ dậy, hư không mở tung, vẫn như cũng là không cách nào hoàn toàn chặt đứt. Vẫn là không được, ta lực lượng căn bản là không làm gì được nó, thật chẳng lẽ muốn sử dụng vậy đạo thủ đoạn? Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhất định có phương pháp phá cuộc, chẳng qua là mình cũng không có chú ý tới. Nên làm cái gì? Lúc này, một hồi thanh thúy tiếng chuông truyền tới, Diệp Thần cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt cách đó không xa trong hư không có một cái màu vàng kim dây nhỏ bay tới, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Trung. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú vào vậy cái màu vàng sợi tơ, chỉ gặp vậy kim tuyến càng bay vượt gần, cuối cùng lại trực tiếp xuyên thấu hư không, hạ xuống ở trước mặt hắn. Kéo vậy cái thần bí ngọc giản. Diệp Thần tâm thần khẽ run, nơi mi tâm một món màu vàng kim dấu vết lóe lên vi mang, nhìn cái này một cây màu vàng sợi tơ dẫn dắt trung, mỗi một thanh âm vang lên triệt, cũng làm Diệp Thần giữa lông mày buộc vòng quanh một khoảng kim ấn. Hắn không khỏi nghĩ tới vậy một quả quỷ dị ngọc giản. Là nó. Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh, hắn nội tâm xông ra mừng như điên, bởi vì hắn biết, rốt cuộc tìm được có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt mấu chốt. Vù vù. Vậy một cây tơ vàng tựa hồ có chút nóng nảy bất an, từng vòng rung động trên không trung nhộn nhạo lên, Diệp Thần có thể thấy rõ ràng, vậy một cây kim tuyến đang không ngừng phát run. Diệp Thần đồng lâu ngay tức thì phóng đại, cổ lực lượng này, khó hiểu quen thuộc. Đây là trạng huống gì? Diệp Thần trong nháy mắt nghĩ tới trước đây không lâu, vậy xuyên thủng đinh nguyệt như thần bí ngọc giản, ban đầu quỷ dị kia ngọc giản, đưa tới thần ma chiến khôi cùng cô gái thần bí kia. Hiện tại, cái này một cây kim tuyến lại tản ra giống nhau chập chờn, tiếng trung tựa hồ ở hướng dẫn Diệp Thần, hết thảy các thứ này cũng quá trùng hợp. Lúc trước thân ở ngộng, ngọc giản kia tin tức bị loại nào đó thiên cơ che giấu, không cách nào hoàn toàn theo dõi, hiện tại trung này tiếng, là muốn nói cho ta cái gì? Liên để cho ta tới xem một chút, kết quả có thể hay không giải khai trước mắt bí ẩn đi. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, hồng ngông đại tinh không bọc thần hồn tản ra nhu hòa chập chờn, chào hướng bắt phương, vậy yếu ớt kim mang tựa như bắt đến cuối cùng rơm rạ cứu mạng, trong nháy mắt tràn vào Diệp Thần đầu góc bên trong. Khẽ, màu vàng kim sợi tơ đứt đoạn, thiên ti vạn lũ hối làm sáng chói chói mắt ngân hà quần của tới. Một cổ thần bí chập chờn tản ra, Diệp Thần trong đầu dần dần nổi lên một bức tranh, đó là một phiến rộng lớn vũ trụ, từng hạt tròn hàng tinh ở sáng chói toát ra, trong đó một viên hàng tinh phía trên nổi lơ lửng kim bích rộng lớn cung điện, chính là lúc trước Diệp Thần mộng bên trong vậy một tòa. Diệp Thần tâm thần chìm vào mộng bên trong, một màn kia một màn hình ảnh, rõ ràng chiếu vào hắn đầu góc bên trong, thậm chí so trên thực tế chi nhớ còn muốn sâu sắc. Người tới. Vậy một tòa cung điện bên trong, Diệp Thần tựa như có thể cảm giác được một bóng người, nàng ngồi ở một cái ghế bên trên, trong tay thưởng thức trước một tấm màu vàng kim thánh cung, chính là ban đầu nhìn thấy cái đó cô gái thần bí, dung nhan thần hình dáng cùng Đinh Nguyệt như không khác mấy. Màu vàng kia thánh cung, ánh sáng chói mắt lóa mắt, phản phất là giữa trời đất duy nhất sáng chói vật, sánh vai mặt trời. Xem ra Thiên Huyễn Lâm bí mật còn thật không thiếu. Ngươi vì sao phải năm lần bảy lượt giúp ta? Diệp Thần hỏi đối phương nói thẳng sáng tỏ ý đồ, rất hiển nhiên là đã sớm dự liệu được mình sẽ lấy như vậy phương thức gặp lại. Lúc này, một đoạn kiêu ngọc bên trong hình ảnh tiêu trừ, cảnh trước mắt dần dần xen vào thực tế cùng ảo tưởng, thực cùng hư tới giữa. Diệp Thần bóng người vậy dần dần mông lung. Quả nhiên là ngọc giản này lực lượng. Hắn kinh ngạc phát hiện mình lại đứng ở bên vách đá duyên đỉnh, dưới chân chính là vô tận mây mù mở mịt hư không. Lúc này, Diệp Thần bên người nổi lên một cái hình tròn to lớn tế đàn, ở tế đàn trung tâm có một đóa màu vàng kim mặt trời nóng rực hoa nở rộ trước, màu vàng hoa tâm bên trong, trên ngai vàng, cô gái thần bí chậm rãi mở miệng nói. Vốn là mây khói, mở mịt hư kháng khít, ý chí diễn chúng xanh, huyễn mộng xây ba cánh. Lời này xem là tới từ viễn cổ hồng hoang sau đó, mang một loại bể dâu, xa xưa cảm giác, tràn đầy năm tháng hơi thở, để cho người nghe tiếng đều là tâm thần chập chờn, thần hồn khẽ run. Hơn nữa, từ cái này cô gái thần bí trong miệng nói ra, Diệp Thần trong đầu cũng không khỏi được nổi lên mô hồ trí nhớ, thấy được một cái làm hắn ngay tức thì ý định giết người đứng lên ông già tướng mạo cực kỳ khủng bố, phảng phất là một người chết, chĩa vào một gương mặt người chết, da mặt trên phủ đầy màu tím bầm thi ban, cả người vậy tản mát ra một cổ đặc thù thi mùi thối, làm người ta không lạnh mà run. Nhưng ông lão trong mắt, nhưng là tinh mang lóe lên, không có một chút tử khí, tràn đầy quân vương nắm giữ vậy bá đạo. Hắn chính là Đà Đế cổ thần, Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân. Hắn thấy được cô gái thần bí một góc trí nhớ, chẳng lẽ cái này Thiên Huyễn Lâm bên trong cũng bị không không thời không người động tay chân. Diệp Thần trong lòng một hồi mê mang, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Cái này Thiên Huyễn Lâm, nghe người trước mắt nói, hiển nhiên cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một vị nghịch thiên tồn tại cũng hoặc là thiên đạo ý chí diện hóa mà đến, nhưng lại ra đời ý thức. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 9242. Cung thần. Chương 9242, cung thần ảo tưởng bên trong ảo ảnh dựng dục linh căn, lại là ở như vậy vạn tượng trong rừng rậm, mới biết làm người ta như vậy rơi vào hư thật tới giữa, không cách nào tham phá. Cô gái thần bí tựa hồ là đoán được Diệp Thần tâm tư, nói: "Ngươi không cần tò mò, ta đích xác là cùng ngày xưa luân hồi chi chủ từng có một ít đồng thời xuất hiện, nhưng cùng ngươi không liên quan." Nói chính xác, là cùng bây giờ ngươi không liên quan. Cô gái thần bí dừng một chút, nói tiếp: "Lần này gặp ngươi, là vì để cho ngươi giúp ta làm một chuyện, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt." Diệp Thần nói: "Chuyện gì?" Nàng đạm đạm nói: "Ta muốn tái hiện thế gian." Diệp Thần nghe vậy, tâm thần chấn động một cái. Tái hiện thế gian? Cô gái thần bí nói rất rõ, cái này bốn chữ cũng chỉ đại biểu nàng tình cảnh trước mắt, tựa hồ không hề hay. "Ngươi cần ta làm gì?" Diệp Thần nhướng mày một cái hỏi. Cô gái thần bí nói: "Ta cần phải biết là ngươi có đáp ứng hay không." Diệp Thần trầm ngâm nói: "Nếu như ta không đáp ứng đâu?" Cô gái thần bí khẽ mỉm cười một cái, nói: "Cái này đáp án liền không cần ta tới nói cho ngươi chứ." Một khắc sau, Nàng lại bổ sung, ngươi không ngại thử một chút, mình có thể đi hay không ra cái này Thiên Huyễn Lâm. Diệp Thần trong lòng ngẩn ra, mặc dù cô gái thần bí lúc nói chuyện giọng rất bình tĩnh, nhưng Diệp Thần như cũ có thể cảm thụ được vậy cổ ý uy hiếp. Hoặc là, ngươi không đáp ứng cũng có thể, Thiên Huyễn Lâm ngày sau rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thân tay, vậy chớ trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Quả nhiên, lại là không không lúc nào không. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, xem ra vạn cổ trước, nơi này hiển nhiên cũng là một nơi có dấu đại bí thánh địa. Ta có thể đáp ứng. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta cần phải biết cái này Thiên Huyễn Lâm bí mật, sẽ cân nhắc giúp ngươi, nếu không không bàn nữa. Diệp Thần nói thẳng. Ha ha, bằng ngươi trước mắt năng lực, biết vừa có thể như thế nào. Ngươi sẽ không sợ chọc giận ta, tán diệt nơi đây Huyễn môn toàn bộ đệ tử. Cô gái thần bí đạm đạm cười một tiếng. Ngươi như vậy, ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận, ta cũng muốn xem, vô thượng ảo tưởng, phải chăng không sợ phù quỷ mẫu xảo. Diệp Thần trầm giọng nói đối mặt Diệp Thần cường thế đáp lại, cô gái thần bí không nói, nhưng trong mắt nụ cười nhưng hiện lộ ra. Bỏ mặc nói thế nào, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, Huyễn môn đệ tử vậy tất cả đều tánh mạng không lừa bịp, a tựa hồ còn có một đứa nhỏ, lấy đi một bộ phận truyền thừa. Đây có thể không coi vào đâu chuyện tốt, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Cô gái thần bí chân mày khinh bạc, tự cười như không nói. Ta cùng cái đó tiểu nha đầu quan hệ, ngươi không cần rõ ràng, nói tóm lại, ta sẽ không cũng không khả năng hại nàng chính là. Mà ta cần ngươi làm sự việc vậy rất đơn giản, nhất định phải mang nàng đi Huyễn đạo tôn tháp, còn nữa, thời cơ chín muồi sau đó, để cho nàng tự mình đến tìm ta. Cô gái thần bí đạm đạm nói, chợt vậy một đôi hai tròng mắt trong suốt, lại là chuyển hướng vậy một vòng ánh vàng rực rỡ hoa mặt trời đóa, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến vẻ. Ngươi đây là ý gì? An cắp đinh nguyệt như đạo quả, tắt thành chính ngươi. Diệp Thần hỏi. Ha ha, ngươi cho là thế nào? Cô gái thần bí cũng không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, mà là hỏi ngược lại nói, ngươi không sẽ cho rằng ta một cái thiên huyền cảnh võ giả có thể mang đinh nguyệt như cô gái nhỏ này đặt chân không không lúc nào không chứ? Diệp Thần liếc mắt, thử dò xét nói. Cô gái thần bí đạm đạm nói, ngươi tu vi nhìn đích sắc rất thấp, nhưng ta biết, ngươi khí vận biết bao khủng bố, và ngươi dính nhân quả, lấy được cao nhất khí vận, sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể dẫn nàng đi tới một bước kia. Vậy ý ngươi, ta muốn là Đinh Nguyệt Như hộ đạo, thẳng đến nàng bước vào không không lúc nào không ngày đó. Diệp Thần hỏi, ngươi như nguyện ý, vậy không hẳn là không thể. Cô gái trừng mắt nhìn mâu, bình tĩnh nói, luân hồi chi chủ đừng vượt ranh giới, đi đi, có một số việc ngươi rõ ràng quá nhiều, đối ngươi ngược lại không phải là chuyện tốt, nhớ, không phi thăng không không lúc nào chưa từng có, không cho phép lại đặt chân tiên huyễn lâm, nơi này đã bị giới lực chiếm đoạt. Không còn là đã từng là vậy phiến thời không. Diệp Thần yên lặng, đúng là, Hán Vương mới muốn dò tìm tòi hư thật, chưa từng nghĩ nhưng là bị đối phương một mắt đoán được. Ta muốn ta cảm giác sẽ không sai, ngươi hồn phách cùng Đinh Nguyệt Như thần hồn chính là đồng nguyên. Đây chính là tốt nhất chứng minh, cho nên ngươi muốn động nàng tâm tư, ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tìm đi. Ha ha ha. Ta thừa nhận ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng là muốn trở ngăn ta lại, ngươi không khỏi cũng muốn được quá đơn giản điểm chứ. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không dự định cùng ngươi là địch, dẫu sao ngươi cũng là ta muốn lợi dụng đối tượng, ta không ngại giúp ngươi một cái. Cô gái thần bí đạm đạm nói, tựa hồ đã sớm đoán được Diệp Thần sẽ nói như vậy tựa như. Giúp ta, làm sao giúp? Diệp Thần cau mày hỏi. Ở Thiên Huyễn Lâm cuối, có một nơi toàn thế giới mới, ta giúp ngươi trở thành vậy vô tận hư không bên ngoài vương. Nghe được câu này, liền Diệp Thần cũng nhịn không được, cái này cô gái thần bí, mặc dù không đối mình hiện lộ sắc ý, nhưng cho hắn cảm giác nhưng là vô cùng không đáng tin cậy. Hắn hiển nhiên khinh thường tại trong chuyện này quá nhiều dính dấp, dẫu sao Đinh Nguyệt Như còn đang chờ mình. Không cách nào thông qua Thiên Huyễn Lâm thực tập, tự nhiên cũng chỉ không cách nào bắt được đi Huyễn Đạo Tôn Tháp tư cách. Hơn nữa Huyễn môn sự việc, ta không làm chủ được, Đinh Nguyệt Như cũng không được. Có năm tôn tiên đế cảnh huyễn môn trưởng lao ở đây, hắn và Đinh Nguyệt Như quả thật không nói nên lời. Cô gái thần bí tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy, cũng là đem mình sáng chói thánh cung ném cho hắn. Này, cái này cầm đi, vậy huyễn môn mấy cái chủ sự mà lao ra nhìn, tự nhiên rõ ràng sẽ không làm khó các ngươi. Cô gái thần bí khoát tay một cái, chợt mở miệng nói, ta cùng ngươi tới giữa mà nói, không thể tiết lộ phân nửa, cầm cung này đi thế gian, ngươi chính là huyễn môn phát ngôn viên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần chỗ ở thế giới vào lúc cầm ầm nổ tung, bụi bặm đầy trời. Cùng lúc đó, Không Thanh Đường, Tiêu Thuần Ngọc và đại trưởng lão bên này. Các vị trưởng lão, tình huống đại khái chính là như vậy. Tiêu Thuần Ngọc đúng sự thật đem Thiên Huyễn Lâm gặp gỡ tất cả đều cho biết liền đại trưởng lão, hắn mỗi một chữ đều ở đây vậy đối với tang thương hai tròng mắt xít sao nhìn soi mói đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, dặn dò, ta biết, ngươi lại đi đi, gần đây cực kỳ bế quan cảm ngộ, không nên tùy ý đi lại, Thiên Huyễn Lâm sự việc, ta sẽ giải quyết. Còn nữa, ta ngươi hai người nói chuyện, tuyệt không cho phép người thứ ba biết được. Đại trưởng lão nhìn thẳng Tiêu Thuần Ngọc, giọng tuy là ôn hòa, nhưng lại tràn đầy không cho phép nghi ngờ mùi vị. Tiêu Thuần Ngọc bóng người đi ra Không Thanh Đường thẳng đến không gặp, đại trưởng lão như có điều suy nghĩ ánh mắt mới chậm rãi thu hồi, à, truyền thừa như thế, chẳng lẽ phong ấn không không thời không cấm chế, vậy giãn ra sao? Có thể ta vì sao không có ở Thuần Ngọc trên mình, cảm nhận được cổ khí tức kia. Tiêu Thuần Ngọc đi ra Không Thanh Đường đại điện, tâm tình phá lệ thoải mái, đại trưởng lão tự mình tiếp gặp, cũng chỉ đại biểu hắn lại thêm mấy phần cơ hội. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trưởng 9243. Kiếm là mũi tên. Chương 9243, kiếm là mũi tên. Huyễn đạo tôn tháp, liền ra ra cũng trở xoay sở nhiều năm mới vừa nhìn một chút thời cơ, chỉ bằng ngươi Diệp Thần. Quản ngươi là luân hồi chi chủ vẫn là không không chủ. Tiêu Thuần Ngọc đấy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, không che giấu chút nào khí tức lạnh lùng chậm rãi tản ra. Khắc khắc, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời làm theo, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ xuống trước mắt của ngươi, sau đó thê thảm chết đi. Một đạo sâu kín lạnh giọng đột nhiên vọng về ở Tiêu Thuần Ngọc trong lòng, ngay sau đó thanh âm kia liền tiếp tục nói, mới vừa cái lao già đó đã có chút hoài nghi ngươi, huyền đạo tôn tháp tư cách, buông tha đi. Tiêu Thuần Ngọc chân mày cau lại, đầy mặt không tình nguyện, hắn trả giá như thế nhiều, vì chính là vậy trong đó cơ duyên, hôm nay dễ như trở bàn tay, để cho hắn buông tha, chân thực không cam lòng. Bất quá là một kiện mạnh mẽ tổ khí thôi, có bổn tọa ở đây, bảo ngươi tương lai thành tựu không kém gì người bất kỳ, dưới mắt giây phút, ngươi tốt nhất dựa theo lão nhân kia nói làm, bế quan tiềm tu. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, Huyền đạo tôn tháp ngươi một khi bước vào, nói không chừng ta cũng sẽ bại lộ tung tích, đến lúc đó đem ngươi trở thành thái thượng phỉ nhổ người, khắc khắc. Tiêu Thuần Ngọc ánh mắt lóe lên vùng bệ ý, một hồi lâu sau siết chặt quả đấm chậm rãi mở ra, bất đắc dĩ nói, ta hiểu ý. Diệp Thần, một ngày nào đó, ta muốn ngươi chết. Cùng lúc đó, Huyền môn, dưới cây Bồ đề. Rối rít tiếng ồn ào truyền tới, khắp nơi là Huyền môn đệ tử bàn luận sôi nổi, thổi nâng Tiêu Thuần Ngọc dị thai. Cái này Bồ đề dưới cây cổ thụ, mỗi một chiếc lá rụng đều là ánh chiếu liền Huyền môn lớn nhỏ vô số xó xỉnh, khen chê không đồng nhất ghen tị tiếng cũng không thiếu, rối rít truyền vào hai vị lão nhân trong hai. Đây cũng là vì sao nghìn năm tới, Thiên Huyền Lâm thực tập chưa bao giờ có người thông qua nguyên nhân thực sự, đại ca sở dĩ mở Thiên Huyền Lâm thực tập, sợ rằng chỉ là vì nghiệm chứng một ít tồn tại, hoặc có lẽ là vì nguyệt như cái đó nha đầu. Dẫu sao cái này khảo nghiệm không có thông qua có khả năng, cũng coi là đối với luân hồi chi chủ một loại từ chối, dẫu sao Huyền đạo tôn tháp liên quan đến ta Huyền môn căn bản, nguyệt như cũng được đi, cho dù là Tiêu Thuần Ngọc đều không cách nào tùy tiện vào bên trong. Những năm này, lão tứ vì Huyền đạo tôn tháp tư cách, không thiếu cho người cháu này bận tâm, có thể mà nay, Tiêu Thuần Ngọc lại có thể đạt được trong đó một phần chia truyền thừa, sợ rằng sự việc không đơn giản. Tam trưởng lão khẽ vuốt râu bạc trắng, hai trong mắt nhẹ mị, không biết là xem chấp từ tay, vẫn là vậy cách cục đã không rõ tàn cơ bản. Tâm tư của đại ca chúng ta làm sao có thể thấu hiểu được? Nhưng bất kể như thế nào, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Nguyệt Như. Nguyệt Như nàng là một cái hiền lành hải tử, tông chủ cũng là yêu mến nàng. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ an tâm, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đại trưởng lão hơi lắc đầu, hắn biết được tứ trưởng lão Tiêu Kiền Thiên tâm ý, chỉ là hắn cũng không đồng ý Tiêu Kiền Thiên hành vi, hắn tâm tư quá mức kín đáo, điểm này để cho đại trưởng lão vậy khá là kiên kỵ. Ta đây là thật thưởng thức luân hồi chi chủ cái thằng nhóc đó. Có dũng có mưu, có thể ở cái tuổi này, cũng như này tâm trí cùng thủ đoạn, so những năm gần đây phi thăng không không thời không những tên kia mạnh hơn nhiều. Tam trưởng lão cười một tiếng, không biết là đang khen Diệp Thần, vẫn là ở tổn ai. Ừ, lấy tên tiểu tử kia tính tình, chắc chắn không nên ở Thiên Huyền Lâm như vậy yên lặng mới là, muốn đến là gặp phiền toái không nhỏ. Ngũ trưởng lão cười nói, chẳng lẽ còn có thể cầm Thiên Huyền Lâm thiên thọt phá không được. Tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, mặc dù không từng khinh thường luân hồi chi chủ, nhưng hôm nay còn ở Thiên Huyền cảnh hắn, thành trưởng không gian 10 phần rộng lớn. Oen. Đánh cờ hai người lời còn chưa dứt, một cổ mênh mông chập chẩn từ không thanh đường chuyển tới, hai tôn cường giả không khỏi được ngạc nhiên. Toàn bộ huyễn môn cũng chấn động không dứt, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp xa xa, một tòa thạch đài to lớn chậm rãi dâng lên, đường kính ước chừng đạt tới chục nghìn mét. Cái đài đá kia trên, có từng cái kỳ dị đồ án, tản ra đạm đạm kim quang. Không thanh đường, làm sao có thể? Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhất thời thu liễm ban đầu chuyện trò vui vẻ hình dáng, vẻ mặt nghiêm túc, tiêu tán ở đỉnh núi, không lưu mấy phiến lá bồ đề che đậy vốn là mông lung tàng cờ. Thiên Huyền Lâm bên trong, Diệp Thần trước mặt màu vàng kim sáng chói thánh cung tản ra ánh sáng chói mắt, phản phất là một viên mặt trời vậy chói mắt. Một đạo đạo kim sắc minh văn sen lẫn ở trên dây cung, lưu chuyển màu vàng ánh sáng rực rỡ doanh chân bóng, bằng như có đạm đạm sinh mạng hơi thở. Tuy chưa từng có mũi tên mất, nhưng lại cho người một loại mũi nhọn lộ ra hào giác, như là chỉ cần bắn cung, vạn linh đều là vẫn. Vũ khí này lai lịch ra sao? Diệp Thần bên trong lòng có chút chấn động. Hắn đưa tay phải ra, chạm thánh cung bên mở, nhưng phát hiện ngón tay mình bị nóng được giấy lên một chút màu vàng kim ngọn lửa, nhảy động gian chính là cắn nuốt máu tươi của hắn cùng xương thịt. Một khắc sau, vậy ánh sáng màu vàng hơn nữa rực rỡ mấy phần. Bất quá Diệp Thần nhưng vẫn không có lùi bước, như cũng đưa tay phải ra, khẽ vướt thánh cung bên mở. Hắn cũng không dám dùng toàn lực, chỉ là 7-8 phần, nếu không bàn tay hắn khẳng định sẽ trực tiếp hóa là cho bụi, đốt thành hư không. Thánh cung ở trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi dòng nước chảy sức sống, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, mà cung kia thân bên trên có một tầng đạm đạm ngọn lửa màu vàng, tựa hồ là có sinh mạng vậy. Nó không hề từng nhận chủ, nhưng lại không bài xích Diệp Thần, cung kia miệng chỉ hướng chỗ, chính là chậm chậm rơi vào mộng cảnh đinh nguyệt như. Thần binh có linh, muốn để cho ta ra tay, lại có thể sẽ có như vậy nóng bỏng linh phách, hơn nữa lại là có ý thức của chính mình. Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, đối với vật này phẩm cấp, hắn là kiến thức nửa vời. Diệp Thần không dám kinh thường, hắn bây giờ tu vi chỉ có thiên huyền cảnh, mà đây cầm thánh cung ý lực, hiển nhiên muốn vượt qua giống vậy tổ khí, hắn cũng không nhận vì mình có thể điều khiển cái này cây cung. Không có mũi tên mất, uy năng tự nhiên cũng sẽ không so đỉnh cấp lúc đó, nhưng phá vỡ cái này hảo tưởng cảnh, không khó lắm. Diệp Thần vuốt ve màu vàng kim thánh cung, không biết cái cung này ý lực đều là đủ chạm, cũng đã đủ để biến dạng một vị chính xác tiên đế máu xương, nếu như đem kéo căng, không biết mình có thể hay không chịu được. Nếu là lấy kiếm ý hóa mũi tên, đem mình thực chất hóa kiếm ý làm mất, có thể hay không kéo ra cái cung này. Không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể thử nghiệm xem. Diệp Thần âm thầm cắn răng, trong cơ thể mênh mông linh lực điên cuồng tràn vào màu vàng thánh cung bên trong, dung nhập vào cao nhất kiếm ý ở trong thời gian đó, lấy hộ thân thể không băng tán. Ông ông ông. Đạo màu vàng kim dây cung tranh minh không ngừng, một cổ bức bách người uy áp ngay lập tức dưới vào Diệp Thần quanh thân, tựa hồ có vô cùng tận to lớn lực muốn phun ra, đem chen bể hắn. Từng trận tiếng chấn động vang lên, thánh cung bên ngoài có vô cùng phù văn nổi lên, như vậy phù văn văn lạc, lại là có thần bí huyền diệu lực lượng, để cho Diệp Thần bên trong đan điền lưu chuyển linh lực, vậy trở nên có chút hỗn loạn. Diệp Thần không dám có nửa điểm lạnh nhạt, toàn bộ tinh thần chăm chú ngưng luyện, hơn nữa mãnh liệt mênh mông lực lượng xông lên soát thân mình, như có thiên quân vạn mã ở trong cơ thể hắn hí bảo hiếu. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 9244. Phá. Chương 9244, phá. Chỉ là mấy hơi thở tới giữa, Diệp Thần huyết khí trong cơ thể chính là rót ngược, giống như ngút trời rừng sóng, điên cuồng phun trào, Diệp Thần thân hình lại là không ngừng biến ảo xưng lên, một bộ tùy thời muốn nổ tung hình dáng. Hắn cảm giác mình hình như là bị chọc rất vậy, da máu thịt bị từng bước xâm chiếm, gân mạch bị miễn cưỡng vặn bể vết nứt, máu rút sạch chảy hết. Diệp Thần đang điền, giống như là khô khốc nước hồ, một giọt máu tươi cũng không cách nào tổn chữ, liền liền trong cơ thể sinh mệnh lực vậy đang không ngừng trôi qua. Mà hắn trên mình lại là có vô tận màu vàng minh văn ở lật lăn xôi trào, đó là thánh cung trên đường vân, hôm nay phủ đầy Diệp Thần quanh thân, tản ra chói mắt vàng rực. Cái này cầm thánh cung, quả thật mạnh mẽ à? Ta huyết mạch và lực lượng lại không cách nào khống chế nó, chỉ có thể mặc cho nó phát huy ra mình bộ phận lực lượng, nếu là có một ngày ta tu vi đạt tới mạnh hơn, nó sẽ biến thành cái dạng gì? Diệp Thần cảm khái không thôi. Theo kim quang lóe lên, Diệp Thần vậy bắt đầu đổi được cực kỳ yếu đất. Trong cơ thể máu đang nhanh chóng chảy mất, trong kinh mạch tận chứa máu tươi, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bốc hơi hầu như không còn, tiếp tục như vậy, căn bản không có thể có thể kiên trì bao lâu. Bèo. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc giây phút, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần trước mắt, một đạo kiếm mang vạch qua, đánh thẳng mặt. Vậy đạo ác liệt vô cùng kiếm mang, ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm ý, tựa hồ có thể xuyên thủng thiên địa. Diệp Thần sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau đó, vội vàng vận chuyển công pháp, thúc dục trong cơ thể linh lực, nương tụ ra một đạo kiếm ý nổ bắn ra, cùng đạo kiếm quang kia hung hăng đụng vào nhau, hai đạo thế công đụng vào nhau, nổ bắn ra một chùm hoa mỹ vầng sáng, vậy vầng sáng giống như rung động vậy khuyết tán ra, chỗ đi qua, trong hư không hết thảy đều là bị vặn diệt. Ho. Bất thình lình nhất kích, làm được vốn là thần hồn suýt nữa vỡ nát Diệp Thần liên tiếp gặp hai nạn, thân hình chính là ngay tức thì như đạn đại bác vậy bắn ra, trùng trùng đập trên mặt đất, lom ra một cái có chừng mấy trượng hố sâu. Dứt khoát vậy tập kích mình người, cũng không phải là hạng người tu vi cao thâm, thậm chí so với Diệp Thần, còn muốn yếu đi không thiếu, nếu không vậy một đạo kiếm quang, đều là đủ để cho hắn tổn thương nặng đột nhiên, chậm rãi tiếng bước chân theo tới, Diệp Thần ngước mắt nhìn lại, đó là một tên tay cầm kiếm trúc người đàn ông, tu vi không cao. Diệp Thần kỳ quái chính là, tên kia ở nhất kích được như ý sau đó, cũng không lại có hậu thủ đánh ra, cũng không gặp rét lạnh sát ý hiển lộ, ngược lại thì ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cái này cũng làm hắn không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên, bằng ta lực lượng không giết được ngươi. Tiểu Ngũ khẽ cắn môi dưới, trong mắt lóe lên lau một cái đoạn tuyệt vẻ, hướng về phía Diệp Thần trầm giọng nói, Diệp đại ca, đối ngươi ra tay thực không phải ta chủ ý, không biết làm sao có tiểu nhân mang theo muội muội ta cánh mạng tướng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, lúc này mới bất đắc dĩ làm. Tay cầm kiếm trúc Tiểu Ngũ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, ta trả lại ngươi một mạng chính là, tin tưởng lấy người kia địa vị, vậy sẽ không làm khó nàng. Dứt lời, Tiểu Ngũ trong tay kiếm trúc chính là thẳng hướng mình cổ xóa đi, một màn này, liền Diệp Thần đều là sửng sốt một chút. Tình huống gì? Đột nhiên xuất hiện sát thủ ở thì phải được như ý thời điểm, không giết. Ngược lại nói một chồng lớn có không có, thì phải tự vận. Đây rốt cuộc coi là chuyện gì xảy ra? Dừng tay. Bất quá Diệp Thần phản ứng nhưng là không chậm, trong nháy mắt cũng là đoán được cái gì, trực tiếp vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình liền khống chế được hết thảy. Diệp đại ca. Tiểu Ngũ nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đỏ bừng, lại vô thần, nói, ta chẳng muốn muội muội chết, nhưng nếu không đối ngươi ra tay, nàng nhất định khó thoát độc thủ, thật xin lỗi. Trong giọng nói, tràn đầy không biết làm sao, hắn không có lựa chọn nào khác. Là Tiêu Thuần Ngọc để cho ngươi làm như vậy. Diệp Thần nhướng mày một cái, hỏi. Hắn mới tới với môn, chưa bao giờ kết thủ. Có thể đối hắn có như vậy ý, cũng chỉ có vậy không cố hết thể lấy lòng Đinh Nguyệt Như, coi mình là cái đinh trong mắt Tiêu Thuần Ngọc. Thấy Tiểu Ngũ yên lặng không nói một lời, Diệp Thần biết, mình suy đoán không sai. Ngươi là huyễn môn đệ tử. Diệp Thần hỏi. Đúng. Tiểu Ngũ đúng sự thật nói. Bằng ngươi tu vi, Thiên Huyễn Lâm thực tập tư cách cũng rất khó tranh thủ được, ngươi là len lén chạy vào. Có thể ngươi vì sao chưa từng rơi vào huyễn mộng bên trong? Đây là Diệp Thần đấy lòng lớn nhất nghi vấn, Tiểu Ngũ tu vi có thể nói ở nơi này Thiên Huyễn Lâm bên trong tồn tại lớp đáy. Tham dự thực tập đệ tử nội môn, tu vi đều không thấp, liền chính hắn đều là trước liền nói, nếu không phải cô gái thần bí kia tương trợ, sợ rằng đều không cách nào thoát khỏi ảo cảnh. Có thể cái thằng nhóc này, lại từ đầu chí cuối đi ở Thiên Huyễn Lâm bên trong, Diệp Thần trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, cũng không phải là muốn chém đánh tới người, hắn thấy được cứu Đinh Nguyệt Như hy vọng. Diệp Thần tuy biết Tiêu Thuần Ngọc là người, nhưng cũng không đem lần này Tiểu Ngũ tập sát để ở trong lòng, dưới mắt phá vỡ Thiên Huyễn Lâm ngộng sát trận, cứu ra Đinh Nguyệt Như mới là trọng yếu nhất. Tiêu Thuần Ngọc chuyện, ta sẽ không làm có ngươi, dưới mắt, tu được ngươi giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nhìn về Tiểu Ngũ, ngưng trọng nói, ta tập sát không được, thì phải tự sát. Tiểu Ngũ ngạc nhiên, hắn lại không hận mình. Diệp Thần gật đầu một cái, thánh cung lực lượng, cho dù là hôm nay lấy hắn kiếm ý ra chỉ, mới tiếng chung kéo căng, nhưng là vẫn không đủ. Mà Tiểu Ngũ, nhưng là có thể tự nhiên ở nơi này Thiên Huyễn Lâm bên trong qua lại, chưa từng rơi vào ngộng. Tình huống như vậy, hắn đã từng chỉ ở một người mang trên mình thấy qua, chính là Chu Uyên. Mà Tiểu Ngũ, nhưng lại cùng cái trước không rõ làm giống nhau, Diệp Thần có thể cảm giác rõ ràng đến, tiểu tử từ trong ra ngoài tản ra mũi nhọn. Thiên Thiên kiếm tâm. Thằng nhóc này có vô số kiếm tu khát vọng Thiên Thiên kiếm tâm, tuy chưa từng lĩnh ngộ mạnh mẽ kiếm ý, thế nhưng viên minh tìm, nhưng là làm hắn không sợ không tạm. Lấy ngươi kiếm tâm, giúp ta phá ông. Diệp Thần tay phải hư mang, nơi mi tâm lóe lên màu đỏ thâm ánh sáng, Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm ý bộc phát ra, dung nhập vào thánh cung bên trong, nhất thời, nguyên bản bình đạm không có gì lạ thánh cung ngay tức thì tóe ra sáng chói hoa quang, tựa như hóa thành thực chất vậy. Diệp đại ca. Tiểu Ngũ ánh mắt sáng lên, nhìn Diệp Thần cái này đột ngột biến hóa cử động, trong lòng khá là chấn kinh. Diệp Thần không có để ý Tiểu Ngũ kinh ngạc, đem thánh cung giơ lên, kinh khủng lực lượng ở hội tụ, ở sự thao khống của hắn hạ, từng luồng màu trắng thánh mang thấm ra, hóa thành ánh sáng lung linh tuyệt đẹp tứ tán, quấn quanh ở thánh cung bên trên, tạo thành tối tăm khó khăn dòm ngó phù văn đồ án, phù văn này đồ án cùng trước kia ở Diệp Thần nơi mi tâm lóe lên màu vàng ngọc rằng cái đó thần bí đường vân cơ hồ là giống nhau như lúc. Phá. Diệp Thần đôi mắt mở một cái, thánh cung mềm dai huyền du lên, thánh trên cung bắn ra vô số đạo ánh sáng màu trắng hoa, như muôn vàn mũi tên thất yếu xuyên phá luân hồi vậy nghịch thiên lên, không có vào thương cung. Tiểu Ngũ ở Diệp Thần dưới sự chỉ dẫn, hai tròng mắt khép hở, từng tia tinh thuần lực lượng từ hắn ấn đường dị ra, xen lẫn ở Diệp Thần đẩy trời ý chí tới giữa, bồi hồi tranh minh. Vù vù. Vậy cổ mênh mông uy thế đang diễn hóa, Tiểu Ngũ sau lưng lại là có một chuôi chỉnh thiên quang vẻ trường kiếm hư ảnh lơ lửng, tựa như thật tựa như giả, giới tại hư thật lúc đó, không thể đoán. Thế nhưng lăng liệt trùng tiêu kiếm ý, nhưng là cơ hồ miễn cưỡng đè con thương khung mấy độ, ở Diệp Thần bên người tàn phá ngang dọc. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Hưởng trưởng 9245, kỳ hạn trăm năm. Chương 9245, kỳ hạn trăm năm ẩm. 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 Theo ánh sáng màu trắng hoa nổ tung, từng trận nổ vang như sấm tiếng truyền tới, thương khung bị xé ra một cái hắc động thật lớn, vô tận dòng điện điên cuồn cuộn sạch, đem nguyên phiến bầu trời ánh chiếu thành một phiến đen nhánh, vô biên mây sấm phun trào, tựa hồ tùy thời sẽ hạ xuống lôi bão tố. Cái này, Tiểu Ngũ trợn to hai mắt, nhìn quỷ dị này mà nguy nga cảnh tượng, khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Những ngày qua không lôi kiếp là cái gì? Tiểu Ngũ nghi ngờ hỏi nói. Nơi đây quy tắc đặc biệt không thể dòm nó, đây cũng là thế nào sẽ có Thiên Huyễn Lâm tồn tại nguyên nhân, sợ rằng sau lưng có cao nhất cường giả ở dẫn dắt. Diệp Thần ngưng trọng nói, chúng ta muốn đánh nát cái này đầy trời sấm sét sao? Tiểu Ngũ vẻ mặt đau khổ, xem về phía chân trời vậy vô số sấm sét. Kiếm ngươi tim cùng ta kiếm ý đồng tình, lúc này mới dẫn động nơi đây đại lộ, ngươi là một tên trời xanh kiếm tu, cần phải chưa từng có từ trước đến nay, chém hết thế gian bất bình. Diệp Thần cười một tiếng, nói, thật sao? Có thể Huyễn Môn trưởng lão từng nói, ta tư chất bình thường, chỉ chung cả đời, khó có đóng góp, ta. Tiểu Ngũ nghe vậy, trong mắt có hào quang. Ngươi kiếm tâm hiểu ra, vốn cũng không thích hợp hiểu cái này Huyễn Mộng trận, nói ngươi tư chất bình thường, ngược lại cũng không giả, cũng tỷ như ta, cũng không như thường không sợ trưởng Huyễn Môn thủ đoạn. Nhưng dù vậy, Tiêu Thuần Ngọc vậy như cũng không phải ta địch thủ, một kiếm này, chạm phá vạn pháp. Tiểu Ngũ kích động nắm chặt hai quả đấm, nghe Diệp Thần ý, mình cũng có thể có một ngày có thể cùng tiên đế chống lại. Diệp Thần không có giải thích, chỉ là cười một tiếng, sau đó liền ngất trời phù diêu lên, thốn tình mở thiên lực lượng đánh ra, trào vào trong tay thánh cung bên trong, thánh cung ở giữa thánh mang càng phát ra hưng hực, từng luồng ánh sáng màu trắng hoa lưu chuyển. Diệp Thần không có dừng lại, chỉ gặp thánh cung ở giữa lực lượng dần dần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vo ve. Tiểu Ngũ tâm thần rung động, chỉ cảm giác được mình trong cơ thể lực lượng nào đó tựa hồ cũng có chút xuẩn xuẩn dục động khuynh hướng. Đây là? Tiểu Ngũ không khỏi rung động. Diệp Thần không có nói nhiều, chỉ là khẽ giơ lên trong tay thánh cung, nhắm ngay thương khung. Chanh. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, trôi này thánh cung mãnh như vậy chấn động một cái, một bó màu trắng ánh sáng rực rỡ phá không mà ra, bắn vào trên bầu trời vô số sấm sét bên trong, nhất thời bầu trời sấm sét như bị sét đánh, rối rít bạo tán, hóa thành vô tận sấm sét khói mù, trên không trung phiêu tán, biến mất. Diệp Thần trong tay thánh cung không ngừng quơ múa, trên hư không thân hình phiêu giật lại nhẹ nhàng, bừng bừng sâu nhật bản mãnh liệt, mỗi một lần dương cung, cũng đi đôi với kinh khủng tan biến lực đạo. Lại là một mũi tên sâu không thương cung, trời long đất lở, mặt đất làm lật, hư không giạn nước, vậy nhìn như nhỏ bé bóng người, nhưng như thần linh vậy nhìn xuống ba cánh. Ta cũng có thể trở thành cường đại như vậy võ giả sao? Như vậy muội muội cũng sẽ không bị người khi dễ, chúng ta cũng không cần như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bị người cản tay. Tiểu Ngũ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, đồng lỗ bên trong thoáng qua một chút hướng tới thần sắc. Thành công không? Diệp Thần huy động kéo căng liền ước chừng 99 mũi tên, mỗi một đánh đều là dẫn động đại lộ, từng luồng màu trắng ánh sáng rực rỡ, miễn cưỡng đem chư thiên thắp sáng, nướng mục đích thần mang so đại nhật thượng cường hoành hơn mấy phần. Quân quân lực lượng tràn ngập ở Thiên Huyễn Lâm mỗi một xó xỉnh, rơi vào mộng bên trong khó mà tự kiểm chế Huyễn Môn rất nhiều đệ tử, đều là ở hắn dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi sáng mắt. Đây là chân chính Thiên Huyễn Lâm. T. Ta suýt nữa tống táng mộng bên trong. Tình hồn lại một tên Huyễn Môn đệ tử nội môn kêu lên, cho dù là hắn thực lực không kém, đều là đan điền biển độ nghịch, hiểm tượng hoàn sinh. Có người cứu chúng ta, là Tiêu sư huynh sao? Đạo nhân ảnh kia, không giống thuần ngọc sư huynh, là Diệp Thần. Tình lại đám người chật chật thán phục, rốt cuộc lại là cái đó Đinh Nguyệt Như mang về người ngoài. Huyễn Tiên Đài vượt biên giới đánh tan Tiêu Thuần Ngọc, mà nay lại là cứu toàn bộ Huyễn Môn đệ tử, cái này để cho đám người nhìn về hắn ánh mắt, đổi được không giống tầm thường. Diệp Thần mắt gặp ảo ảnh bị toàn bộ chặn phá, Đinh Nguyệt Như thân hình cũng là run lên, vậy tràn ngập ở quanh thân lực lượng chậm rãi tan đi, còn cần một chân bước vào cửa. Phá. Diệp Thần không để ý mình bị thương thân thể, lần nữa dương cung, tan biến hết thể màu trắng núi tên mất giống như ngân hà vậy thẳng sâu chân trời, chí cường kiếm ý mãnh liệt nóng rực nhiệt độ kinh khủng phải đem hết thể tan rã. Diệp đại ca, mau dừng tay, ngươi thân thể không chịu nổi. Tiểu Ngũ cổ họng một ngọn, búng máu tươi lớn ho ra, lấy sáng dược kiếm tâm là phụ bên trái hắn, giờ phút này đều là bị tán trả, có thể gặp cuối cùng này một mũi tên, cái trước phải bỏ ra hơn giá thật lớn. Kinh khủng lực lượng kích động vào về, đem cả tòa không gian cũng chấn động được ông minh. Diệp Thần một chiêu này, chính là lấy luân hồi ý chí làm trụ cột, lấy thân hóa nói, thi triển ra một chiêu này. Nếu không phải Tiểu Ngũ kiếm tâm nơi phụ, một mình hắn xa không đạt tới này cùng hiểu ra cảnh, thúc dục vật này đến đây. Tiểu Ngũ trong mắt cũng là toát ra vẻ kính nể, đối phương có thể bằng mình lực lượng đưa tới thiên địa ý chí cắn trả, đúng là yêu nghiệt. Suy rồi, mũi tên kia đánh phá hư không, qua lại ở trên trời kẽ hở bên trong, trong nháy mắt, trong hư không thiên lôi quần quần rơi ùng ùng. Thiên lôi tàn phá, vô cùng vô tận màu tím điện quang, từ trong hư không trong khe đáp xuống. Những thứ này sấm sét, ẩn chứa cực đoan lực lượng của bạo, Diệp Thần cùng xa tương đối mong, đều là cảm giác được tự thân máu đang không ngừng sôi trào tê liệt. Diệp đại ca, mau lui lại, cái này lôi kiếp quá mạnh mẽ, ngươi không thể kiên quyết đương đầu. Tiểu Ngũ vội vàng gào thét, mặc dù Diệp Thần công kích rất khủng bố, nhưng là hắn nhưng là đang khiêu chiến nơi đây thiên đạo, nếu không phải cẩn thận bị cuốn vào sấm sét bên trong, coi như không bị tích chết, vậy được lột ra. Diệp Thần nhưng là làm như không nghe, mặc cho những cái kia cuồng bạo sấm sét tích rơi xuống, thậm chí liền tránh né động tác cũng lười được làm, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở giữa thiên địa. Ngươi làm thật không sợ bị tích chết, vẫn là chỉ cảm thấy được làm như vậy rất tuấn tú. Nhưng vào lúc này, trêu chọc thanh âm vang lên, Thanh Linh lại nhu hòa. Diệp Thần nghe vậy nhưng là cười khổ nói, ngươi lại không tỉnh lại, sợ rằng ta đều phải buông tha. À, Luân Hồi Chi Chủ cũng có buông tha thời điểm. Đinh Nguyệt Như trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ tràn đầy muốn nhìn xem kịch vui nụ cười. Không chọc cười ngươi, dẫu sao ngươi có thể muốn theo ta cùng đi Huyền Đạo Tôn Tháp, hao tổn ở chỗ này cũng quá mất mặt chút. Đinh Nguyệt Như tay nhỏ bé chống nạnh, một bên với tay đuổi đi những cái kia cuồng bạo sấm sét, vừa nói, cảm ơn nhiều. Huyền môn, không thành công được không? Ba ba ba. Nam Tôn Tiên Đế cường giả hạ xuống, không gian theo mấy người dồn dập nhịp bước cũng là từng cơn vặn mèo, xem ra là sinh việc lớn bưng. Đại ca, lúc trước vậy đạo chập chờn nhưng mà. Tam trưởng lão mép nói chưa lối ra, đại trưởng lão liền là làm dấu chớ có lên tiếng, tỏ ý hắn không muốn lại sách. Thiên Huyễn Lâm bên trong, có người gặp được. Nàng. Cầm đầu cụ già trầm giọng thở dài, vừa lo lắng nói, hy vọng không phải Nguyệt Như cái đó nha đầu. Người nọ xuất hiện, phải chăng hơi quá sớm, khoảng cách quyết định, nhưng còn có kỳ hạn trăm năm. Hoặc giả là Luân Hồi Chi Chủ xuất hiện, quá nhiều thế cục vậy nói không chừng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 9246. Có lai lịch lớn. Chương 9246, có lai lịch lớn. Mấy người trố mắt nhìn nhau, có thể thấy đại trưởng lão vậy mặt âm trầm bàng, lại là muốn hỏi không dám hỏi ùng. Huyễn môn kết giới chỗ, tiếp liền mấy tiếng nổ vang truyền ra. Không thanh đường phía trên hư không, mạnh như vậy sụp đổ, một cái vết nước, giống như là mạng nền vậy, đầy vải ở trên trời mạc bên trên. Ngay sau đó, hư không vỡ nát, hai đạo thân hình một lớn một nhỏ từ vậy trong hư không rớt xuống đi ra. Theo sát, chính là huyễn môn chúng đệ tử lần lượt rơi xuống. Đây là mấy vị trưởng lão cả kinh thất sắc, đây là Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như. Thằng nhóc này, đại trưởng lão nhướng mày một cái, cảm thụ Diệp Thần khí tức trong người, trong lòng cũng là cả kinh. Quả nhiên, ở Diệp Thần trên mình, năm vị tiên đế cảnh cường giả đều là cảm thấy khí tức quen thuộc, loại cảm giác đó cho dù là cách vạn cổ năm tháng, cho đến ngày nay cũng không từng cọ rửa, vẫn làm bọn họ thi quý. Mấy vị trưởng lão, Thiên Huyễn Lâm thực tập kết thúc, chẳng biết lúc nào chúng ta có thể đi vào vậy Huyễn Đạo Tôn Tháp. Đinh Nguyệt Như ngẩng đầu đỡ ngực, cười híp mắt hỏi. Tứ trưởng lão nhưng là hừ nhẹ một tiếng, thẳng đáp, là kết thúc, có thể các ngươi cũng không thông qua thực tập, tại sao nhập Huyễn Đạo Tôn Tháp nói một chút. Lần này thực tập, vậy chỉ có ta Chi Tôn mà Thuần Ngọc dẫn đầu trở về, lại đạt được truyền thừa ngọc giản, các ngươi đâu? Phải nói nhập Huyễn Đạo Tôn Tháp, vậy chỉ có Thuần Ngọc mới có tư cách vào bên trong. Một bên nhị trưởng lão cũng là nhẹ giọng phụ hòa nói. Diệp Thần nghe vậy, vẻ mặt đông lại một cái, nhưng rất nhanh lại bị hắn khôn khéo che giấu đi, hắn chợt nhẹ nhàng vô vỗ tiểu ngũ bà vai, tỏ ý người sau chớ có xung động. Ngay trước vị này tiên đế cảnh cường giả mặt, nghi ngờ hắn tôn nhi, thực là ngu. Ngươi. Đinh Nguyệt Như tức giận thẳng dậm chân, nhưng nàng nhưng lại là không cầm ra lý do tới cãi lại, vậy truyền thừa ngọc giản đúng là chưa từng vào tay, ngay cả mình mạng nhỏ đều là Diệp Thần cứu. À. Tứ trưởng lao ý nói, là cầm truyền thừa ngọc giản mới có nhập Huyễn Đạo Tôn Tháp tư cách. Diệp Thần cười một tiếng, không người hỏi. Không sai, không cầm ra truyền thừa ngọc giản, nhập tôn tháp chuyện, liền đến đây thì thôi, đợi đến Thuần Ngọc luyện hóa truyền thừa xuất quan. Hắn như nguyện ý, có lẽ có thể mang theo Nguyệt Như nha đầu. Chỉ cao khí ngang, mặt đầy là vẻ tự hào không thèm che giấu tứ trưởng lão quần quần không ngừng, đang hắn chưa thỏa mãn lúc đó, một vạch kim quang trực bức tiêu hắn. Kim quang này, giống như một vầng mặt trời nóng rực, chiếu sáng hư không. Kim mang chói mắt, ánh sáng đâm chói mắt. Một cổ mãnh liệt uy áp theo nhau mà tới, làm được tại chỗ tất cả mọi người đều là thần hồn chấn động, rối rít ngã xuống đất. Ánh sáng màu vàng. Chẳng lẽ trừ Thuần Ngọc sư huynh bên ngoài, còn có người lấy được truyền thừa? Đám người sửng sốt một chút, đều là hướng vậy ánh sáng màu vàng bắn tới phương hướng nhìn, không chỉ là bọn họ, chính là mấy vị tiên đế cảnh trưởng lão, cũng là rối rít liếc mắt chăm chú nhìn, muốn xem cái này ánh sáng màu vàng rốt cuộc đại biểu có ý gì. Là hắn. Diệp Thần lại có thể vậy tiến vào nơi truyền thừa, lại lấy được truyền thừa. Khó trách hắn sẽ cứu chúng ta, nguyên lai là đã được một quả truyền thừa ngọc giản. Không hổ là Diệp Thần, hắn vật khí, thật là so người khác tốt được hơn. Màu vàng kim ngọc giản, uy áp mạnh hơn qua Thuần Ngọc sư huynh mang ra vậy một quả. Không ít người bàn luận sôi nổi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều mang một ít hâm mộ ghen tị, tiến vào Huyễn Đạo Tôn Tháp cái này cơ duyên lớn lao, rơi vào người ngoài trên đầu. Cái này để cho được bọn họ đều có chút không cam lòng. Ừ, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão, vậy chú ý tới Diệp Thần nơi mi tâm vậy ánh sáng màu vàng, không khỏi cao mày. Tứ trưởng lão, không biết mai ngọc giản này có thể hay không đại biểu truyền thừa. Diệp Thần không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi làm sao có thể? Tứ trưởng lão tràn đầy khiếp sợ, khó tin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tạm thời im miệng. Một bên nhị trưởng lão nhưng là chân mày cau lại, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên là giữ lời, ngươi là Nguyệt Như hộ đạo, hôm nay lấy được truyền thừa, nàng tự nhiên là có tư cách nhập tôn tháp. Đợi đến Thuần Ngọc xuất quan, hai người có thể sóng vai đi Huyễn Đạo Tôn Tháp. Luôn mồm nhận lời, nhưng là duy trì đem Diệp Thần, bài trừ ở ngoài đều là ngàn năm cáo giả, tứ trưởng lão há có thể không biết. Lập tức chính là nói tiếp, đúng, nếu tiểu hữu là Nguyệt Như lấy ra truyền thừa ngọc giản, dĩ nhiên là giữ lời. Hắn hai người đều có tư cách nhập tôn tháp. Đinh Nguyệt Như nhưng là tức giận chống nạnh, suýt nữa lại phải tức miệng mắng to, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Hai vị trưởng lão coi là thật không muốn ta đi Huyễn Đạo Tôn Tháp. Diệp Thần cười híp mắt hỏi đại trưởng lão thấy Diệp Thần diễn cảm, nhất thời cảm thấy không ổn, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là bị tứ trưởng lão đoạt trước. Huyễn Đạo Tôn Tháp, từ xưa tới nay chính là không đối người bên ngoài mở cửa, Luân Hồi Chi Chủ, kẻ thức thời là người tài giỏi. Tứ trưởng lão giọng dần dần trầm thấp, hiển nhiên chẳng muốn trong chuyện này, cùng hắn quá nhiều dây dưa. Xin hỏi, cái này cũng đại biểu năm vị trưởng lão nhất trí quyết định sao? Diệp Thần nhìn về đại trưởng lão, bình tĩnh mở miệng hỏi nói. Tam gia gia, Ngũ gia gia, các ngươi nói nhanh lên nói ạ. Đinh Nguyệt Như có chút kích động. À. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, xe dâu không nói. Diệp Thần, muốn đến ngươi cũng nhìn thấy, muốn nhập Huyền Đạo Tôn Tháp, tu được có tư cách mới được. Đại trưởng lão ánh mắt như nước, nhìn thẳng Diệp Thần, trực giác nói cho hắn, cái này đứa nhỏ không đơn giản. Đại trưởng lão nói cực phải, tiểu tử nếu có thể cầm cho ra một quả truyền thừa dấu vết, thì có ai dám bảo đảm, ta không có thứ hai cái đâu. Diệp Thần liếc mắt nhìn về một bên tứ trưởng lão, hỏi ngược lại nói, ngươi. Cái này hơi có vẻ ánh mắt khiêu khích, thậm chí một lần để cho tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão biến sắc, nhưng Diệp Thần cử chỉ cung kính, bọn họ cũng không tốt lúc này làm khó dễ, dẫu sao bọn họ cũng không phải là vậy cũng không có chút nào kiến thức người. Nếu có, ngươi lấy ra chính là. Nhị trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi trong mắt kia, nhưng là dần dần đổi được sâu tựa như biển. Ha ha ha, làm trò đùa thôi, tiểu tử bất tài, vậy cùng dấu vết, cũng không quá liều mạng mới đổi lấy một quả mà thôi. Diệp Thần khoát tay một cái, cười nói đại trưởng lão nghe vậy, cũng là nhướng mày một cái, Diệp Thần thấy vậy, chợt lại nói, truyền thừa dấu vết tuy chỉ có một quả, nhưng ta còn có một vật, xin đại trưởng lão xem một chút liền biết. Diệp Thần giữa trưởng hư mang, màu vàng kim thánh cung xuất thế, nhìn như loang lổ tàn phá trên dây cung, còn có hắn lúc trước rơi xuống giọt giọt máu tươi, chưa từng khô khốc. Chanh. Một tiếng dây cung ầm, đại lộ chí giản, càn khôn hơi thở mạnh mẽ đảo huyền, màu trắng sát phạt ý như ẩn như hiện, thánh cung có linh, tự đi kéo căng cung, nhắm thẳng vào thương cung. Nhưng tựa hồ cùng Diệp Thần vô cùng là phù hợp, theo hắn hơi thở lưu chuyển, phù dung sớm nở tối tàn vậy, che giấu mũi nhọn. Cái gì? Nam tôn tiên đế cảnh cường giả đồng loạt biến sắc, lúc trước bọn họ cảm nhận được hơi thở, chính là cái cung này. Trong nháy mắt đó uy áp kinh khủng, tuyệt sẽ không sai. Liên lúc trước đầy bụng tính toán tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão thấy, đều là trước mắt khiếp sợ, đồng lô bên trong kẹp theo tim quý. Rất hiển nhiên, bọn họ toàn bộ nhận thức được vật này. Cái này, Diệp Thần, vật này ngươi từ vì sao tới? Đại trưởng lão khô đét môi hơi khải hợp, trong lời nói có chút hơi mất tự nhiên. Có thể khác huyễn môn rất nhiều trí cường cũng kiêng kỵ tồn tại, xem ra cô gái thần bí kia có lớn lai lịch. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 9247. Cho ngươi cơ duyên như thế nào? Chương 9247, cho ngươi cơ duyên như thế nào? Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói, ta liền là nằm mộng, mộng thấy một cái người kỳ quái. Chỉ là nghe cái này một nửa nói, năm vị trưởng lão hô hấp đều là đổi được thô trọng đổi câu chuyện, Diệp Thần ngượng ngùng nói, cụ thể ta cũng quên, bất quá cái tên kia rất là ra mặt dày, khóc cầu ta, sau đó chính là đưa cái này phá cung đưa cho ta. Cái này? Năm người trố mắt nhìn nhau, rất rung động, Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng cũng là phát họa dậy lau một cái độ cong. Cái tên kia còn nói, có vật này ở đây, các vị trưởng lão tất nhiên sẽ không ngăn trở ta nhập Huyền Đạo Tôn Tháp, nếu như còn tao cự tuyệt, liền. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, liền bị cắt đứt. Đủ rồi. Đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, mở miệng nói, Huyền Đạo Tôn Tháp cần nhất định thời gian chuẩn bị sau đó là được mở. Diệp Thần và Nguyệt Như đi, còn Như Thuần Ngọc lấy được truyền thừa, thượng đang bế quan, đợi đến hắn xuất quan bàn lại. Tứ trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhưng lại cũng không từng mở miệng phản bác. Diệp Thần, ngươi theo ta tới, những người còn lại giải tán đi. Đại trưởng lão chỉ là lưu lại một câu nói, chính là hướng Không Thanh Nội Đường đi tới. Sau một nén nhang, tiên tĩnh cung điện trong đại sảnh chỉ có một người già một trẻ nhìn nhau đại trưởng lão nói, ngươi gặp qua nàng. Diệp Thần nói, thấy qua. Các ngươi trò chuyện cái gì? Thứ cho vãn bối vô lễ, không thể trả lời. Vì sao không tuân thủ ước định? Đối mặt đại trưởng lão thứ ba hỏi, Diệp Thần hiển nhiên sửng sốt một chút, ước định. Cô gái thần bí kia lúc trước cũng không cùng Diệp Thần tỉ mỉ nói rõ tất cả bên trong đầu mối, đây cũng là hắn đối mặt đại trưởng lão chất vấn, không thể trả lời nguyên nhân. Diệp Thần suy tính chốc lát vẫn là nói, có ít thứ sinh biến cố, không thời không giới lực, dần dần ảnh hưởng vậy phiến giới tại hư ảo muốn cùng thực tế dừng rộng. Cái gì? Đại trưởng lão khó tin, bọn họ năm người trấn giữ dài như vậy năm tháng, có thể chưa bao giờ cảm nhận được qua khác thường. Nàng nói, để cho ta nhất định phải mang Đinh Nguyệt Như đi Huyền Đạo Tôn Tháp, lại Thiên Huyền Lâm, không được lại lần nữa mở cửa. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nói, nàng còn nói gì? Nàng nói nàng sẽ trở về. Nàng còn nói, nơi đó truyền thừa, bởi vì không thời không ảnh hưởng, sẽ không như thế. Diệp Thần có ý ám chỉ, thấy đại trưởng lão không có động tĩnh, dứt khoát cũng chỉ nói do nói, Tiêu Thuần Ngọc có vấn đề. À, từ vậy đứa nhỏ từ Thiên Huyền Lâm trở về, ta chính là có hoài nghi, có thể ta điều tra qua, trong cơ thể hắn cũng không vậy không lúc nào không giới lực hơi thở tồn tại. Đại trưởng lão trong mắt khép hở, cau mày nói, cho nên ngài mới ngăn cản hắn nhập Huyền Đạo Tôn Tháp. Diệp Thần một lần, xem ra đại trưởng lão sớm đã có phát giác. Ta tự có an bài, ngươi và Nguyệt Như đi chuẩn bị Huyền Đạo Tôn Tháp một nhóm đi. Muốn khởi động Huyền Đạo Tôn Tháp cần một ít ngày giờ, ở thời gian này ngươi có thể tự do ra vào huyền môn, đi làm những chuyện khác, cũng có thể ở huyền môn tu luyện. Còn nữa, Huyền Đạo Tôn Tháp cực dễ bị lạc, nếu như xa vào ở đó phiến thời không, không chỉ có ngươi tu vi không có chút nào tiến thêm, lại có thể vĩnh rơi luân hồi. Đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay, dặn dò mấy câu sau đó, chính là tỏ ý Diệp Thần lui ra. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn vừa vặn dự định ngồi một chuyến tinh nguyệt giới. Không biết trùng dương chân nhân cắt nhỏ nhất vĩ cùng với cá chép tiên phủ sự việc như thế nào. Bất quá lúc rời huyền môn trước, hắn ngược lại là nhớ tới một người, nếu là có cơ hội, trợ giúp người này mấy phần ngược lại không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền trực tiếp nói, đại trưởng lão, ta ban cho huyền môn một đạo cơ duyên như thế nào? Đại trưởng lão ngẩn ra, có ý gì? Mời đại trưởng lão giúp ta chuyển cáo tam trưởng lão, và ta vừa gặp. Diệp Thần nói, tam trưởng lão. Đại trưởng lão mặc dù không biết cái này luân hồi chi chủ trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng vẫn là đáp ứng hai tiếng sau đó, huyền môn vào ngoài. Diệp Thần cùng đến nơi hẹn mà đến Tam trưởng lao song vai, con ngươi híp lại, ngưng mắt nhìn cách đó không xa ở giữa rừng tay kia cầm kiếm trúc, cơ múa không ngừng nam tử. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn để cho ta thu hắn làm đồ đệ. Đây chính là ngươi cái gọi là cơ duyên. Ngươi như thế nào biết được, ta từng là kiếm tu. Cụ già cười híp mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, trực giác. Ta có thể cảm giác được, ngài cũng có thể thúc dục vậy thành cung, thậm chí lúc ấy ta như lô mãng, còn khả năng bị ngươi tổn thương nặng cũng nói không chừng. Cho dù là đại trưởng lão, cũng tuyệt không này lẫm liệt khiếp người cảm giác bị áp bách, chỉ có mũi nhọn lộ ra cũng không từng ra khỏi vỏ. Kiếm thân thể, màu vàng kia cung, ngày xưa đã từng mắc không thiếu máu, lão phu gặp lại nó, thời gian đầu tiên chính là mất trạng thái, lại bị thằng nhóc ngươi xem thấu. Lão nhân cười cười, khí mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, luân hồi chi chủ kiếm ý vượt qua thực tế quá nhiều, tiêu thuần ngọc thua ở trong tay của ngươi, không an. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, nói, ta chưa bao giờ đem hắn coi là đối thủ, hắn cũng không xứng, cho dù là cho hắn thời gian đuổi theo, hắn cũng thì không cách nào nhìn xa. Như đã nói qua, ngươi năng thủ cầm cái này cầm thanh khí, muốn đến đã là gặp qua nàng. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ lưng đeo khí vận như vậy người tiên, xem ra cái này lại thế, thật là so dự đoán nhanh hơn rồi. Lão đầu tử ta cũng nên có cái đệ tử quan môn. Tiên Thiên kiếm tâm, lại là ở ngoại môn làm đệ tử tập dịch, Tiêu Thuần Ngọc những năm gần đây, gặp chúng ta làm không ít chuyện. Cụ già trong mắt đông lại một cái, lặng lẽ thoáng qua một không che giấu chút nào sát ý những năm gần đây, dựa vào Tiêu Kiền Thiên thân phận, làm mưa làm gió Tiêu Thuần Ngọc có thể nói là không người dám trọng. Nếu không phải chiếu cố đến lão hưu mặt mũi, sợ rằng trước mặt cụ già đã sớm ra tay. Tiểu Ngũ, Diệp Thần chào hỏi một tiếng, xa xa Tiểu Ngũ kiếm trong tay nhận nhất thời lập ngừng, cái này hơi chậm lại, trúc chế trường kiếm hóa thành một bụi phấn vụn tàn đi. Liên liên vậy ông Minh run rẩy hư không, cũng là đột nhiên yên lặng. Vốn là muốn đem Tiêu Thuần Ngọc giao cho tay ngươi xử trí, có thể ta dẫu sao là người ngoài, không tốt nhúng tay huyễn môn nội bộ sự việc. Diệp Thần hướng Tiểu Ngũ giải thích, Tiêu Thuần Ngọc hôm nay bế quan, từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, cũng may kịp thời, lúc này mới cứu ra muội muội mình. Bất quá, Tiêu Thuần Ngọc chỉ cùng chí ta cấu kết, như ngươi có thể tự tay chém giết, muốn đến huyễn môn vậy sẽ không làm có ngươi, cởi chung phải do người buộc chung, ngươi làm, nhất thỏa thiết bất quá. Diệp Thần cười một tiếng, ta. Tiểu Ngũ trong mắt lóe lên một chút nhiệt huyết ý, nhưng chợt lại là ám đạm liền đi, nói, ta và hắn tu vi chênh lệch quá xa, cho dù ta lại cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đuổi theo. Nếu như ta vì ngươi tìm được một vị tiên đế vi sư đâu? Diệp Thần hướng về phía hư không nhẹ giọng nói, tiền bối, ta là ngài tìm được tên đệ tử này, còn hài lòng. Tiểu Ngũ theo Diệp Thần ánh mắt nhìn lại, vạn pháp không hiện hư không tới giữa, vậy khí phách bàng như đệ đổ thương khung, gầy non khô cạo thân hình nhưng là cho người một loại mũi nhọn lộ ra cảm giác. Người gần nhất, như kiếm lạnh lẽo vậy lơ lửng, chống lên nửa tòa thiên địa đây là chỉ có tiên đế, chỉ có thế giới hiện thật đỉnh cấp những người đó có thể cho người cảm giác. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương.